Chương 28, thiên nhân kỳ thật đã tại trị bệnh cho ngươi. Chương 28, thiên nhân kỳ thật đã tại trị bệnh cho ngươi. Tiêu Giao Vương phủ, chủ viện. Tô Huyền Vân đang ở trong đỉnh tự hỏi nước hoa sau khi đi ra, phải làm thế nào tiêu thụ. Lộ Minh mấy ngày nay đều đợi trong phòng nghỉ ngơi, rất ít ra tới, Tô Huyền Vân cảm thấy Lộ Minh hẳn là quản lý Vương phủ mới lạ kình đi qua, về sau Tiêu Giao Vương phủ sự tình đoán chừng vẫn là cho nàng tới. Nàng hiện tại đã cơ bản tin tưởng Lộ Minh trong mộng tiên nhân tồn tại, dù sao điều này đại biểu lấy Lộ Minh là có thể không cần chết. Dù cho nước hoa đều còn không có chế tác được, Lộ Minh mộng cảnh là có hay không thực đều còn không có đạt được nghiệm chứng, Tô Huyền Vân cũng tin tưởng Lộ Minh trong mộng tiên nhân tồn tại, đây đã là Lộ Minh còn sống duy nhất hy vọng, mặc dù không phải thật sự nàng cũng nguyện ý tin tưởng. Ngay tại Tô Huyền Vân trầm tư hẳn là làm sao nhường Vương công quý tộc nhóm tiếp nhận nước hoa thời điểm, Tống Vĩnh Lương một mặt kích động theo ngoại viện chạy đến chủ viện, một bên chạy một bên hô, "Tô tiểu thư, xong rồi, xong rồi." Nghe được Tống Vĩnh Lương lời này, Tô Huyền Vân đột nhiên theo trên mặt ghế đá đứng dậy, thân thể mềm mại của nàng tại lúc này kìm lòng không được run rẩy lên. Ánh mắt của nàng nhìn chừng chừng lấy Tống Vĩnh Lương trên tay bình sứ nhỏ, dùng thanh nhãm run rẩy, thật. Tống Vĩnh Lương lập tức đem trên tay bình sứ nhỏ đưa tới Tô Huyền Vân trước mặt, Tô tiểu thư nghe liền biết. Tô Huyền Vân mới từ Tống Vĩnh Lương trên tay tiếp nhận bình sứ nhỏ, đều còn không có mở ra cái nắp, liền đã ngửi được một cỗ nồng hậu dày đặc hoa trà hương. Trong lúc nhất thời Tô Huyền Vân hưng phấn đều nói không ra lời, qua nửa ngày, nàng cảm xúc mới ổn định lại, tay ngọc run rẩy đem bình sứ nhỏ cái nắp từ từ mở ra, sau một khắc một cỗ nồng hậu dày đặc hoa trà hương bay vào Tô Huyền Vân trong bình thị. Tô Huyền Vân tay ngừng ở giữa không trung, thật lâu không nói. Nước hoa phương pháp luyện chế đã được đến nghiệm chứng, nói như vậy Lộ Minh trong ngộng tiên nhân là thật tiên nhân rồi. Lộ Minh được cứu rồi. Sau khi tĩnh hồn lại, Tô Huyền Vân vội vàng nói với Tống Vĩnh Lương, nhường bọn hạ nhân nhiều chế tác một chút nước hoa ra tới, ta cái này đi đem chuyện này nói cho Lộ Minh. Tiếng nói vừa ra, Tô Huyền Vân liền nện bước vội vàng bộ pháp đi đến Lộ Minh sân nhỏ. Lộ Minh gian phòng bên trong. Lộ Minh nhìn trước mắt trôi nổi một căn, tựa hồ đang suy tư vấn đề gì. Hắn phát hiện ngự kiếm thuật muốn so Tử Dương luyện thể quyết càng thêm khó mà tu luyện, Tử Dương luyện thể quyết nhập môn về sau, chỉ cần vận chuyển trong cơ thể linh khí, nhường trong cơ thể linh khí hình thành một cái vòng xoáy, linh khí chung quanh liền sẽ tự mình tiến vào thân thể của hắn. Cũng chính là hắn hướng nơi đó ngồi xuống là có thể, thế nhưng ngự kiếm thuật không có đơn giản như vậy, hắn tại ngự kiếm thời điểm, không chỉ có chẳng qua là muốn vận chuyển trong cơ thể linh khí, còn muốn tiêu hao tinh thần lực của hắn. Nếu như tinh lực của hắn hoặc là thần thức không có cách nào độ cao tập trung, vậy hắn điều khiển kiếm liền sẽ trực tiếp rơi trên mặt đất. Hắn hai ngày này dùng một căn luyện tập rất nhiều lần, mỗi lần đều chống đỡ không được quá lâu, mỗi lần luyện tập ngự kiếm thời điểm đều sẽ tiêu hao hắn đại lượng tinh lực, chỉ trong chốc lát hắn liền sức cùng lực kiệt. Lúc này, Lộ Minh nhìn xem gậy gỗ nghĩ đến có phải hay không là bởi vì gậy gỗ quá nặng nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Lộ Minh buông xuống gậy gỗ, sau đó lựa chọn trong phòng một cây bút, thử một cái, kết quả phát hiện đúng là đổi thành bút về sau liền dễ dàng nhiều, mà lại hắn điều khiển bút tốc độ cũng nhanh hơn không ít, hoàn toàn có thể làm thành là ám khí sử dụng. Nhìn xem trong thư phòng bay tới bay lui bút lông, Lộ Minh khỏe miệng hơi hơi dương lên, nếu là hắn để cho người ta nhiều chế tạo một ít phi kiếm xem như vũ khí, vậy hắn có phải hay không là có thể đồng thời giải quyết nhiều địch nhân rồi. Nghĩ tới đây, Lộ Minh liền đem bút lông quý vị, sau đó chuẩn bị nhường nha hoàn đi nắm Lý Vân Phàm gọi tới, bất quá đúng vào lúc này, cổng truyền đến Tô Huyền Vân thanh âm, "Lộ Minh, ta tiến đến rồi." Từ lần trước xông vào phòng thấy Lộ Minh toàn thân không mặc quần áo vật về sau, Tô Huyền Vân hiện tại tiến gian phòng trước đó đều muốn đánh xuống môn, sợ hai chính mình lại thấy được Lộ Minh thân thể trần truồng. Lộ Minh nói ra, "Vào đi." Tô Huyền Vân lập tức đẩy cửa phòng ra đi vào phòng, Lộ Minh liếc mắt liền chú ý tới Tô Huyền Vân trên tay cầm lấy bình sứ nhỏ, đồng thời một cỗ hoa trà mùi thơm trực tiếp bay vào Lộ Minh lỗ mũi. Hắn trong nháy mắt liền hiểu rõ Tô Huyền Vân vì cái gì đến tìm mình. Nhìn xem Tô Huyền Vân trên má ngọc một màn kia hưng phấn dạng mây đỏ, Lộ Minh vừa cười vừa nói, "Vân tỷ, xem ra chúng ta thành công." Tô Huyền Vân lập tức cầm lấy trang nước hoa bình sứ nhỏ đi vào Lộ Minh trước giường, nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn ngồi tại Lộ Minh trên giường, tọa hạ trong nháy mắt, lụa mỏng bao khỏa mông lập tức cũng long xuống. Nàng đem bình sứ nhỏ đưa tới Lộ Minh trước mặt, kích động nói, "Ngươi nghe xem." Lộ Minh tiếp nhận bình sứ nhỏ, mở ra ngửi một cái, đúng là đã đạt đến có khả năng mua bán trình độ. Tô Huyền Vân lúc này nhìn chăm chú lấy Lộ Minh hai con ngươi, tựa hồ là có lời gì muốn nói, thấy Tô Huyền Vân đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào chính mình, Lộ Minh hỏi, "Vân tỷ, ngươi có vấn đề gì muốn hỏi?" Thấy Lộ Minh nhìn thấu mình ý nghĩ, Tô Huyền Vân lập tức nói ra, "Nếu nước hoa đã nghiệm chứng là sự thật, cái kia chứng minh ngươi trong mộng tiên nhân là chân thực tồn tại. Nếu là ngươi lần sau gặp được tiên nhân, ngươi có thể hay không khiến cho hắn mau cứu ngươi? Hắn nếu đều truyền thụ cho ngươi nước hoa chế tạo phương pháp, nhất định là muốn cho ngươi cải thiện Tiêu Giao Vương phủ tình huống, nếu là ngươi đều không còn nữa, Tiêu Giao Vương phủ cũng là không còn nữa, mặc dù kiếm lại nhiều bạc cũng không có ý nghĩa." Lộ Minh nói ra, "Vân tỷ, chúng ta vẫn là đừng đi phỏng đoán tiên nhân dụng ý, nếu là tiên nhân thật nghĩ phải cứu ta, vậy hắn khẳng định sẽ cứu, chúng ta nếu như chủ động nói ra, ngược lại có khả năng sẽ chọc cho nộ tiên người." Nghe Lộ Minh tiểu nói này, Tô Huyền Vân phản ứng lại. Xác thực, nghe đồn tiên nhân đều là hỉ nộ vô thường, mặc dù Lao Tiêu Giao Vương cái này tiên nhân thoạt nhìn 10 điểm hòa thuận, nhưng đó là tại người quen biết trước mặt. Lao Tiêu Giao Vương tại đối mặt người xa lạ thời điểm, cũng sẽ không cho người khác sắc mặt tốt, tiên nhân liền là tiên nhân đều là cao quý. Tiên nhân cho ngươi đó là tiên duyên, tiên nhân không cho ngươi ngươi chủ động yêu cầu, cái kia chính là muốn chết. Tô Huyền Vân khẽ thở dài một cái, sau đó nói ra, "Là ta quá gấp." Lộ Minh lúc này vươn tay, lôi kéo Tô Huyền Vân tay ngọc nhẹ nhàng vỗ vỗ, "Vân tỷ, ngươi không có phát hiện ta mấy ngày nay khí sắc đều đã khá nhiều sao?" Nghe Lộ Minh tiểu nói này, Tô Uyển Vân trong lòng hoảng nhiên hiểu ra. Đúng vậy à, Lộ Minh những ngày này không chỉ ăn nhiều hơn, mà lại thân thể thoạt nhìn cũng rắn chắc không ít. Theo hắn tiếp thân nha hoàn nói, các nàng cho Lộ Minh tắm gội thời điểm, phát hiện Lộ Minh thân thể đã kinh biến đến mức 10 điểm bền chắc, đồng thời các phương diện đều đã biến đến hết sức khỏe mạnh. Nghĩ tới đây, Tô Uyển Vân gương mặt hơi hơi nóng lên. Tô Uyển Vân vội vàng ngăn lại chính mình suy nghĩ lung tung xuống, nàng theo bản năng mong muốn theo Lộ Minh trên tay đem chính mình thon thon tay ngọc cho rút ra, kết quả Lộ Minh gắt gao nắm chặt nàng tay. "Ngươi, ý của ngươi là, tiên nhân kỳ thật đã tại trị bệnh cho ngươi?" Nàng ngay từ đầu cho rằng Lộ Minh dị thường biểu hiện chẳng qua là ăn hoàng hậu cho đan dược sau hồi quan phản chiếu. Nhưng là nói như vậy, người sắp chết hồi trở lại quan phản chiếu thời gian đều là phi thường ngắn ngủi, nào có người sắp chết hồi trở lại quan phản chiếu nhiều ngày như vậy không chỉ không chết, ngược lại thân thể còn biến đến càng ngày càng tăng lên. Chương 29, Lộ Minh thật không cần chết. Chương 29, Lộ Minh thật không cần chết. Tô Uyển Vân ngượng ngùng tầm mắt nhìn chăm chú lấy Lộ Minh, đồng thời trong ánh mắt lại mang theo vẻ mong đợi chi sắc. Lộ Minh lúc này nói ra, "Vân tỷ, ta hai ngày này để cho người ta nghe qua, sinh sinh bất tức đan nhiều lắm là chỉ có thể kéo dài người sinh cơ, căn bản không có khả năng để cho người ta sinh long hoạt hổ. Ngươi xem bộ dáng của ta bây giờ, không chỉ biến đến càng thêm tinh thần, thân thể cũng biến thành càng thêm trắng thật, chỗ nào giống như là một kẻ hấp hối sắp chết." Nghe xong Lộ Minh lời nói này, Tô Uyển Vân cũng cảm thấy hết sức có đạo lý, cho nên nói tiên nhân kỳ thật đã giúp Lộ Minh chữa bệnh. Lộ Minh thật không cần chết. Nghĩ đến đây, Tô Uyển Vân mũi cũng cảm giác ghê ẩm, hai hàng thanh lệ không kiềm hãm được theo Tô Uyển Vân đáy mắt trượt xuống. Thấy Tô Uyển Vân rơi lệ, Lộ Minh đang muốn đem Tô Uyển Vân kéo vào trong ngực căn ủi, kết quả Tô Uyển Vân giống như là dự đoán trước động tác của hắn giống như, trực tiếp từ trên giường đứng dậy, đem ngọc thủ của mình theo Lộ Minh móng vuốt bên trong rút ra, đứng cách bên giường 30 cm địa phương nâng lên ống tay áo, nhẹ nhàng lau nước mắt. "Cái này..." Tô Uyển Vân một bên lau nước mắt vừa nói, "Quá tốt rồi, ngươi cuối cùng được cứu rồi, thật sự là thiên hữu Tiêu Giao Vương phủ, ngươi Tiêu tỷ tỷ sau khi biết nhất định sẽ cao hứng phi thường." Lộ Minh mỉm cười, sau đó nói ra, "Vân tỷ, ngươi viết phong thư cho Tiêu tỷ tỷ, để cho nàng trở lại đi, Giang Nam có thể có cái gì thần ý đi." Tô Uyển Vân nói ra, "Ta cái này đi cho nàng viết thư." Vì không nhường đường sáng thấy chính mình rơi lệ, Tô Uyển Vân quyết định tránh trước Lộ Minh, vừa bận đi cho tới nay chiếu cố Lộ Minh một cái khác hảo tỷ tỷ viết phong thư, để cho nàng có khả năng theo Giang Nam trở về. Tô Uyển Vân quay người sau khi rời đi, nhìn xem Tô Uyển Vân cái kia luyện chuyển thành tục bóng lưng, Lộ Minh trong lòng nghĩ đến, xem ra muốn vượt qua Tô Uyển Vân trong lòng ngọn núi lớn kia cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, Tô Uyển Vân rõ ràng đã tại phòng bị hắn. Không qua đường sáng cũng không phải hết sức để ý cái này, chỉ cần Tô Uyển Vân còn tại Tiêu Giao Vương phủ một ngày, hắn tóm lại là có cơ hội. Lúc này, Lộ Minh nhìn lướt qua Tô Uyển Vân đồ giám. Tên, Tô Uyển Vân thân phận, Tô gia đích nữ, Cửu Thiên viện đệ tử, Lộ Hồng Thanh Mai trúc mã, Lộ Tiêu Giao ký danh đệ tử. Cảnh giới, võ đạo nhị phẩm trạng thái, nàng bạn phải cùng Lộ Hồng thành thân, thế nhưng Lộ Hồng ngoại ý muốn tử vong. Tô gia vì thu hoạch được Lão Tiêu Giao Vương lưu lại tiên thuật, lấy nàng là Lộ Tiêu Giao đệ tử, lại cùng Lộ Hồng có một tờ đính hôn làm lý do, cưỡng ép đưa nàng đưa tới Tiêu Giao Vương phủ chiếu cố ngươi. Thế nhưng theo hắn cùng ngươi ở chung được 10 năm lâu, dần dần nàng đối ngươi sinh ra một chút dị dạng tình cảm, nàng đã nhận ra ngươi đối tình cảm của nàng, bởi vì lo lãng phá hư Tiêu Giao Vương phủ thanh danh, nàng quyết định cùng ngươi bảo trì khoảng cách nhất định. Độ thiện cảm 99, kích hoạt tiến độ 6, chú thích, chuyển động cùng nhau cùng thân mật chuyển động cùng nhau có thể gia tăng kích hoạt tiến độ đi đến tháng 1 năm 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 đồng đều có thể đạt được giai đoạn ban thưởng. Thấy kích hoạt tiến độ đã đạt đến 6, Lộ Minh hơi kinh ngạc, mấy ngày nay hắn không có mở ra đồ giám, còn không có chú ý tới Tô Uyển Vân kích hoạt tiến độ. Không nghĩ tới Tô Uyển Vân kích hoạt tiến độ đã tăng lên, Lộ Minh lập tức phản ứng lại, đồ giám nói chuyển động cùng nhau liền có thể gia tăng kích hoạt tiến độ, cũng không có nói nhất định phải dùng loại kia phương pháp mới có thể dùng. Nói chuyện trao đổi cũng là chuyển động cùng nhau nha, chỉ bất quá này loại chuyển động cùng nhau gia tăng kích hoạt tiến độ tương đối ít, mà thân mật chuyển động cùng nhau gia tăng kích hoạt tiến độ tương đối nhiều. Lộ Minh lúc này đóng lại đồ giám, cửa đối diện miệng nha hoàn nói ra, "Tiểu Hoàn, đi đem Lý Thống Linh tìm đến, bổn vương tìm hắn có chút sự tình." "Đúng, vương thượng." Chỉ trong chốc lát, Lý Vân Phàm liền đi tới Lộ Minh cửa phòng ngủ khẩu, hắn có chút hiếu kỳ, Lộ Minh lúc này tìm hắn làm cái gì, chẳng lẽ là vì những thám tử kia sự tình? Bất quá trước mấy ngày hắn chuẩn bị hướng Lộ Minh hồi báo thẩm vấn tình huống lúc, Lộ Minh đều nói không rảnh, hôm nay làm sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này? Hắn còn tưởng rằng Lộ Minh quản lý Tiêu Giao Vương phủ mới lạ kinh đã qua. Lý Vân Phàm đi vào Lộ Minh cửa gian phòng về sau, chắp tay hành lễ nói, "Bái kiến đại vương." Bởi vì hai lần thám tử sự tình, Lý Vân Phàm thích hợp sáng đã lại có nhận thức mới, hắn trong lòng cũng đã đang hoài nghi Lộ Minh có phải hay không kế thừa Lão Tiêu Giao Vương biết người thuật. Hắn đi theo Lão Tiêu Giao Vương nhiều năm như vậy, rất rõ ràng Lão Tiêu Giao Vương biết người thuật đến cỡ nào dùng tốt. Nếu là Lộ Minh thật kế thừa Lão Tiêu Giao Vương biết người thuật, mặc dù Lộ Minh vẫn như cũ chẳng qua là một cái hoa cố, vậy cũng đồng dạng sẽ để cho Tiêu Giao Vương phủ phát sinh biến hóa rất lớn. Không phải sao? Tiêu Giao Vương phủ phản đồ cùng các đại thế lực thám tử đều bị thanh lý đi ra. Chỉ bất quá Lý Vân Phàm cảm thấy có chút đáng tiếc, Lộ Minh nếu là có thể sớm một chút sử dụng biết người thuật, hoặc hứa Tiêu Giao Vương phủ cũng sẽ không rơi đến bây giờ như vậy. Lộ Minh nói ra, "Vào đi." Lý Vân Phàm lập tức đẩy cửa tiến vào, vừa đi vào phòng, hắn liền thấy Lộ Minh trên tay cầm lấy bút lông, đang ở một tấm màu vàng to giấy trên đó viết cái gì. Lộ Minh không ngẩng đầu nói, "Tới xem một chút." Lý Vân Phàm tò mò đi vào Lộ Minh bên cạnh, phát hiện Lộ Minh trên giấy họa một chút kiếm, đồng thời còn đem kiếm kích thước cho tiêu chú ra tới. Thấy kiếm kích thước, Lý Vân Phàm sửng sốt một chút, này hẳn là không gọi kiếm, mà là tiểu phi lưỡi đao, này kiếm kích thước cũng là mười mấy cm. Lý Vân Phàm tò mò hỏi, đại vương, ngươi đây là? Lộ Minh nói ra, ngươi đi tìm người giúp bổn vương chế tạo 10 trôi dạng này tiểu kiếm, kiếm tài liệu nhất định phải dùng tốt nhất. Nghe nói như thế, Lý Vân Phàm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn không rõ Lộ Minh chế tạo này loại tiểu kiếm làm cái gì. Lý Vân Phàm hỏi, thuộc hạ có thể lắm miệng hỏi một câu, đại vương muốn này loại tiểu kiếm làm cái gì? Lộ Minh thân là Tiêu Giao Vương, có biểu tượng thân phận vương kiếm, mà lại hắn vương kiếm là theo lão Tiêu Giao Vương truyền xuống tới, trôi này vương kiếm tên là Trảm Nguyệt, tại kiếm bảng bài danh thứ 2, gần với Hoàng Thất Thiên Tử kiếm. Hiện tại các đại thế lực đều tại đánh Lộ Minh trôi này vương kiếm chủ ý, nếu như không phải là bởi vì Trảm Nguyệt là tiên nhân đã dùng qua bộ kiếm, có nhất định linh tính, đời trước chủ nhân không chết, không có chủ nhân mới, chỉ sợ sớm đã bị người đoạt đi. Lộ Minh nói ra, bổn vương dự định ở trong phòng của mình mặt gia tăng một chút vật trang trí. Nghe nói như thế, Lý Vân Phàm sửng sốt một chút. Vật trang trí? Vật trang trí tài liệu cần dùng đến tốt nhất sao? Hiện tại Tiêu Giao Vương phủ là cái tình huống như thế nào? Tiêu Giao Vương hẳn là rất rõ ràng mới là. Phải biết chế tạo một thanh sắc bén bảo kiếm cần bạc cũng không phải một chút điểm, Lộ Minh muốn tốt nhất tài liệu, vậy liền khẳng định là muốn dùng đến thiên ngoại vân thạch, trước mắt Tiêu Giao Vương phủ trong trang viên không có dạng này vân thạch, chỉ có thể đi bên ngoài mua. Muốn rèn đúc này mới trôi tiểu kiếm cần thiên ngoại vân thạch, không có cái mấy chục vạn lượng sợ là không được, Tiêu Giao Vương phủ trong khố phòng căn bản không có nhiều bạc như vậy. Lý Vân Phàm lúc này nói ra, đại vương, tha thứ thuộc hạ nói thẳng, vương phủ chỉ sợ không có nhiều như vậy bạc mua tốt nhất tài liệu. Lộ Minh lập tức liền hiểu rõ là Lý Vân Phàm hiểu lầm chính mình ý tứ, hắn lập tức nói ra, ta là chỉ dùng vương phủ tốt nhất tài liệu. Lý Vân Phàm phản ứng lại, vội vàng nói, là thuộc hạ quá lo lắng. Thuộc hạ này liền đi trang viên nhường thợ rèn cho đại vương đúc kiếm. Nghe nói như thế, Lộ Minh trực tiếp đem trên bàn bản vẽ đưa cho Lý Vân Phàm. Lý Vân Phàm tiếp nhận bản vẽ về sau, đang muốn chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ đến vương phủ thám tử sự tình, hắn lần nữa nói với Lộ Minh, đại vương, vương phủ thám tử đều đã thẩm hỏi xong, chúng ta tra được không ít thứ, nhất là liên quan tới Bách Hoa Lâu. Nói lên Bách Hoa Lâu, Lý Vân Phàm trong mắt lóe lên một bệnh nồng đậm sát ý, trước kia hắn vẫn cho là Lộ Minh là đã sinh cái gì bệnh, cho nên thân thể mới càng ngày càng tệ. Thế nhưng thẩm vấn qua Phùng Thụy sau bọn hắn mới biết được, nguyên lai Lộ Minh căn bản cũng không có sinh bệnh, mà là bị thời gian dài hạ độc, đồng thời hạ độc căn bản không có giải dược. Nghe được Lý Vân Phàm lời về sau, Lộ Minh thản nhiên nói, Lý thống lĩnh cố ý nâng lên Bách Hoa Lâu, xem ra cho bổn vương hạ độc người đến từ Bách Hoa Lâu. Lý Vân Phàm hơi sững sờ, hắn một mặt không dám tin tưởng hỏi, đại vương ngươi đều biết? Lý Vân Phàm có chút ngượng. Hắn không nghĩ tới chính mình thật vất vả theo Phùng Thụy trong miệng này ra tới đồ vật, Tiêu Giao Vương thế mà ngay từ đầu liền là biết đến. Liền trên giang hồ thần y liễu, trong hoàng cung ngự y cũng nhìn không ra hắn trúng độc, thế nhưng hắn lại biết. Nếu là Tiêu Giao Vương ngay từ đầu liền biết có người cho hắn hạ độc, vậy hắn sẽ ăn trúng độc thức ăn sao? Nghĩ tới đây, Lý Vân Phàm nội tâm sinh ra một cái hắn đều có chút khó mà tiếp nhận phỏng đoán. Đúng lúc này, Lộ Minh lời khiến cho hắn lấy lại tinh thần, đi nắm thẩm hỏi lên đồ vật chỉnh lý đến trên giấy, đưa tới cho bổn vương xem một thoáng, ngươi cũng không cần cố ý hồi báo. Lý Vân Phàm đội vàng nói, đúng, thuộc hạ cáo lui. Giang Nam, Độc Cô phủ. Phủ đệ trước mặt, một người mặc màu xanh váy dài, dáng người uyển chuyển, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử đang chừng chừng nhìn chằm chằm phủ đệ cửa lớn. Nữ tử trên mặt lộ ra một tia vẻ lo âu, tuyệt mỹ ngọc dung cùng bộ dạng này sầu lo thần thái kết hợp với nhau, nếu để cho nam nhân bình thường thấy, trong lòng tất nhiên sẽ sinh ra một tia thương tiếc chi tình. Lúc này, Độc Cô phủ cửa lớn từ từ mở ra, một cái nha hoàn từ bên trong ra tới. Nữ tử vội vàng đi lên hỏi, "Thế nào?" Chương 30, Thanh Vận, ngươi năm nay đã 24 đi. Chương 30, Thanh Vận, ngươi năm nay đã 24 đi. Nhìn trước mắt tuyệt mỹ nhân, nha hoàng khẽ thở dài một cái nói ra, Tiêu tiểu thư, ngươi ngày mai liền đừng tới nữa. Nghe nói như thế, Tiêu Thanh Vận trong lòng khẽ giật mình, thần sắc hơi hơi ngốc trệ. Nha hoàng tiếp tục nói, lao ra nhà ta nói, Tiêu Giao Vương bệnh hắn trị không hết, liền hoàng cung ngự y đều nói hắn ngày giờ không nhiều, hắn đi kinh thành cũng là lãng phí thời gian. Mà lại mặc dù hắn hiện lại xuất phát đi kinh thành, chỉ sợ cũng không kịp, ngươi vẫn là mời trở về đi. Tiêu Thanh Vận vội vàng nói, chỉ cần Độc Cô tiền bối đi tới Tiêu Giao Vương phủ, Tiêu gia chúng ta nguyện ý xuất ra vạn lượng hoàng kim. Tiêu Giao Vương phủ có lẽ không có tiền, thế nhưng Tiêu gia thân là giang nam có tiền nhất thế gia, vạn lượng hoàng kim cũng không tính là gì. Nghe được Tiêu Thanh Vận lời về sau, nha hoàn nói tiếp, Tiêu tiểu thư, lão gia nhà ta nói ngươi vô luận cầm bao nhiêu bạc, hắn đều khó có khả năng đi theo ngươi kinh thành cho Tiêu Giao Vương xem bệnh, ngươi vẫn là không muốn lãng phí thời gian, nếu là ngươi hiện tại đuổi trở lại kinh thành, có lẽ còn có thể nhìn thấy Tiêu Giao Vương một lần cuối. Tiếng nói vừa ra, nha hoàn liền trực tiếp quay người về tới Độc Cô phủ, thấy nha hoàn bóng lưng rời đi, Tiêu Thanh Vận muốn nói lại thôi. Chờ nha hoàn sau khi rời đi, Tiêu Thanh Vận lại tại Độc Cô phủ bên ngoài đứng nửa ngày. Qua hồi lâu sau, Tiêu Thanh Vận thở dài, lầm bầm lầu bầu nói ra, ta đã tận lực, ngươi vận mệnh đã như vậy, trách không được ta. Vì chữa cho tốt Lộ Minh bệnh, nàng một năm qua này hối hả ngược xuôi, tìm khắp cả thiên hạ danh y đi, thế nhưng không có một cái nào đại phu có thể trị liệu Lộ Minh trên người bệnh. Đừng nói chữa cho tốt Lộ Minh, những cái kia danh y thậm chí đều không thể nhìn ra Lộ Minh đến cùng là bị bệnh gì. Sau này hoàng cung ngự y cũng tới Tiêu Giao Vương phủ cho Lộ Minh xem bệnh, bọn hắn đồng dạng nhìn không ra Lộ Minh có cái gì bệnh. Thế nhưng hoàng cung ngự y phát hiện Lộ Minh trên người sinh cơ đã tại dần dần suy yếu, đồng thời suy yếu tốc độ theo thiên số gia tăng càng lúc càng nhanh, ngự y bởi vậy suy đoán Lộ Minh còn chỉ còn lại không tới gần 2 tháng. Lúc nghe Lộ Minh đã chỉ còn lại có 2 tháng sau, Tiêu Thanh Vận đột nhiên nghĩ đến Giang Nam nổi danh nhất độc y Độc Cô Nhiên. Nghe đồn Độc Cô Nhiên là một cái dùng độc cao thủ, Độc Cô Nhiên dùng độc không phải là vì giết người, mà là vì chữa bệnh, hắn dùng độc trị tốt hơn nhiều thế gia lão gia bệnh, hắn cũng bởi vậy tại Giang Nam một đời danh tiếng vang xa. Tiêu Thanh Vận sau lưng Tiêu gia bản thân liền là Giang Nam đại tộc, nàng vẫn luôn biết Độc Cô Nhiên tồn tại, nhưng bởi vì Độc Cô Nhiên là dùng độc chữa bệnh, cho nên Tiêu Thanh Vận trong lòng một mực có chút lưỡng lự. Chẳng qua hiện nay Lộ Minh cũng đã gần chết rồi, nàng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Kết quả nàng trở lại Giang Nam về sau, nhiều lần bái phỏng Độc Cô phủ, đều không có nhìn thấy Độc Cô Nhiên. Theo Độc Cô phủ tôi tớ nói Độc Cô Nhiên gần nhất tại bế quan, tại nghiên cứu mới độc dược bất kỳ người nào cũng không thấy. Nàng đành phải mỗi ngày đều đến, mong muốn thử thời vận, nhìn một chút Độc Cô Nhiên có hay không xuất quan. Nhưng mà đợi nhiều ngày như vậy, Độc Cô Nhiên lại cự tuyệt cho Tiêu Giao Vương xem bệnh. Liên Độc Cô Nhiên đều không có cách, cái kia chính là thật không có biện pháp. Không giống với Tô Huyền Vân, nàng cho dù đối với Lộ Minh chết cũng sẽ khổ sở, thế nhưng sẽ không giống Tô Huyền Vân khó như vậy qua. Đối với nàng tới nói, nàng có thể tại Tiêu Giao Vương phủ đợi hơn 10 năm, chiếu cố Lộ Minh lớn lên, đã hết sức xứng đáng Tiêu Giao Vương phủ, xứng đáng Lộ Minh nhị ca. Lúc này, Tiêu Thanh Vận quay người tiến nhập Độc Cô phủ cửa chính trên xe ngựa, trực tiếp trở về Tiêu gia, nếu hy vọng cuối cùng cũng không có, vậy cũng đúng là thời điểm hồi trở lại Tiêu Giao Vương phủ thấy Lộ Minh một lần cuối. Độc Cô phủ bên trong, một gian hắc ám âm trầm trong mật thất, một vị thân thể còn xuống lão giả tóc trắng, trên tay nắm lấy một con bọ cạp, đang dùng đao loại bỏ độc của nó đâm. Lão giả 10 điểm giàn mua, toàn thân làn da như là cây khô da đồng dạng, trên mặt nếp nhăn hết sức rõ ràng, dưới hốc mắt lõm, thoạt nhìn như là một cỗ thây khô. Lúc này, một cái nha hoàn run run rẩy rẩy tiến vào mật thất, "Lão, lão gia, Tiêu tiểu thư rời đi." Độc Cô Nhiên xử lý xong trên tay bọ cạp về sau, lại tiện tay nắm lên bên người than bình bên trong độc xà, hắn một bên làm lấy trên tay sự tỉnh, vừa nói, "Biết, ra ngoài đi." Nghe được Độc Cô Nhiên, nha hoàn như chút được gánh nặng, vội vàng nói, "Đúng, lao ra." Lập tức nha hoàn như là chạy trốn đồng dạng rời đi mật thất. Chờ nha hoàn đi ra mật thất về sau, Độc Cô Nhiên lẩm bẩm lầu bầu nói ra, "Tuyệt mệnh thảo cùng U Minh Hoa độc dược là lão phu nghiên cứu ra được, kết quả bọn hắn chạy đến tìm lão phu đi xem bệnh cho hắn, Tiêu Giao Vương phủ thật đúng là cùng đường mặt lộ." Độc Cô Nhiên thanh âm làm cầm, xé rách, thanh âm của hắn tại toàn bộ mật thất quanh quẩn, nhường mật thất thoạt nhìn càng thêm âm u khủng bố. Độc Cô Nhiên tiếp tục lẩm bẩm lầu bầu nói ra, "Tiêu Giao Vương quả nhiên là có phúc lớn, thánh nữ mới đến hỏi lão phu có không có giải dược." Tiêu gia đại tiểu thư cũng tới cầu lão phu chữa bệnh cho hắn. Chỉ tiếc lão phu U Minh Hoa cùng Tuyệt Mệnh Thảo độc không có thuốc nào chữa được, Tiêu Giao Vương phủ muốn tuyệt hậu. Ha 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 ha. Tiêu Thanh Vận vừa trở lại Tiêu gia, một đầu màu trắng huyết đồng bổ câu liền xuất hiện tại nàng phía trước cửa sổ, bổ câu trên đùi cột một cái ngón út lớn ống trúc. Tiêu Thanh Vận lập tức bắt lấy bổ câu, theo bổ câu trên đùi gỡ xuống ống trúc, lại từ trong ống trúc lấy ra Tô Huyền Vân đưa tới tin. Bởi vì ống trúc tương đối nhỏ, trang giấy diện tích có hạn, Tô Huyền Vân viết tin chỉ có rất ít mấy chữ. Lộ Minh thân thể chuyển biến tốt đẹp, mau trở về. Thấy mấy chữ này, Tiêu Thanh Vận có chút khó có thể tin, thân thể chuyển biến tốt đẹp, hắn làm sao có thể thân thể chuyển biến tốt đẹp? Liên Hoàng Cung ngự y đều nói hắn đã ngày giờ không nhiều, nhiều nhất không cao hơn 2 tháng, hiện tại đột nhiên liền tốt. Tiêu Thanh Vận nghiêm túc nhìn một chút chưa biết, đúng là Tô Huyền Vân mất tích, mà lại ký tên cũng là tên Tô Huyền Vân, thật là quái quá thay. Nàng rời đi Tiêu Giao Vương phủ thời điểm, Lộ Minh liền đã nằm ở trên giường, đồng thời còn lâm vào hôn mê, nàng thậm chí đều cảm giác mình còn không có đem Độc Cô Nhiên cho mời đến Tiêu Giao Vương phủ, Lộ Minh liền chết. Suy nghĩ một chút, Tiêu Thanh Vận vẫn là nghĩ mãi mà không rõ Lộ Minh làm sao đột nhiên liền tốt, nàng cũng lười tiếp tục phỏng đoán xuống, ngược lại nàng lập tức liền muốn trở về Tiêu Giao Vương phủ, rất nhanh nàng liền biết là chuyện gì xảy ra. Tiêu Thanh Vận lúc này đối thị nữ bên người nói ra, lập tức thu dọn đồ đạc, chúng ta buổi chiều liền lên đường trở lại kinh thành. Tiêu Thanh Vận tiếng nói vừa ra, ngoại viện một cái nha hoàn đi vào Tiêu Thanh Vận trước mặt, "Tiểu thư, lao ra nhường ngài đi một chuyến thư phòng của nàng." Tiêu Thanh Vận mày liếu hơi nhíu, trong nội tâm nàng đã đoán được đại khái là chuyện gì, lập tức nàng lãnh đạm nói, "Ta cái này đi." Ngay sau đó, Tiêu Thanh Vận đi tới Tiêu gia gia chủ Tiêu Ngạn Xương thư phòng, cửa thư phòng hơi hơi rộng mở, xuyên thấu qua khe cửa liền có thể thấy bên trong một người trung niên nam nhân đang liếc nhìn sổ sách. Tiêu Thanh Vận đẩy cửa thư phòng, trực tiếp tiến vào thư phòng, "Cha, ngài tìm ta?" Tiêu Ngạn Xương tầm mắt nhìn chằm chằm trên tay sổ sách, không ngẩng đầu mà hỏi, "Hôm nay lại đi Độc Cô phủ?" Tiêu Thanh Vận nói ra, "Ừm." Tiêu Ngạn Xương hỏi tiếp, "Vẫn là không có gặp Độc Cô thần y đi?" Tiêu Thanh Vận nói ra, "Không có gặp, hắn nói Tiêu Giao Vương bệnh hắn cũng trị không hết." Tiêu Ngạn Xương nói ra, "Vậy xem ra Tiêu Giao Vương xác thực không còn sống lâu nữa." Tiêu Ngạn Xương một bên nói, một bên liếc nhìn sổ sách, phản phất đối Tiêu Giao Vương chết một chút đều không thèm để ý. Tiêu Thanh Vận trực tiếp hỏi, "Cha, ngài tìm ta có chuyện gì?" Tiêu Ngạn Xương không có trả lời, ngược lại hỏi ngược lại, "Thanh Vận, ngươi năm nay đã 24 đi." Thấy Tiêu Ngạn Xương nâng lên tuổi của mình, Tiêu Thanh Vận trong lòng hơi hồi hộp một chút, quả nhiên cùng nàng nghĩ một dạng, Tiêu Thanh Vận lập tức nói ra, "Cha, ngài có lời nói thẳng." Tiêu Ngạn Xương dừng lại đảo sổ sách tay, ngẩng đầu nhìn Tiêu Thanh Vận, tiếp tục nói, "Giang Nam một đời nữ tử bên trong, ngoại trừ ngươi, còn không có vượt qua 20 tuổi còn không có lấy chồng." Tiêu Thanh Vận giọng bình tĩnh nói, "Cha, ta cùng Tiêu Giao Vương phủ đính hôn là ngài cùng Lộ tiên nhân quyết định đi." Tiêu Ngạn Xương nói ra, "Lộ Văn Hạo chết thời điểm, này phần đính hôn liền đã mất đi hiệu lực. Ngươi thậm chí đều không có gả vào Tiêu Giao Vương phủ, năm đó ngươi đi tới Tiêu Giao Vương phủ, vốn là danh bất chính, ngôn bất thuận. Nếu không phải ngươi nói muốn cùng Lộ tiên nhân học tập tiên thuật, ta cũng không có khả năng nhường ngươi một cái nữ hài tử chạy đi Tiêu Giao Vương phủ. Không có lấy chồng liền hướng nhà đàn trai chạy, ở thời đại này là lớn lao kiêng kỵ, mọi người sẽ cho rằng nữ nhân này không biết liêm sỉ. Năm đó lao Tiêu Giao Vương còn sống, Tiêu Thanh Vận đưa ra mong muốn học tập tiên thuật, Tiêu Ngạn Xương lúc này mới đáp ứng Tiêu Thanh Vận. Dù sao có tiên nhân tại, mọi người cũng không dám nói gì. Nào ngờ Tiêu Thanh Vận mới đến Tiêu Giao Vương phủ không bao lâu, lão Tiêu Giao Vương liền qua đời. Lão Tiêu Giao Vương qua đời còn chưa tính, kết quả không bao lâu Tiêu Thanh Vận đính hôn đối tượng, cũng chính là Lộ Minh Nhị ca cũng rất nhanh bởi vì bệnh qua đời. Lộ Văn Hạo vừa chết, Tiêu Thanh Vận cái này vẫn còn chưa qua môn nữ tử căn bản không có bất kỳ lý do gì lại đợi tại Tiêu Giao Vương phủ. Nhưng mà Tiêu gia mấy người lại nghĩ đến nếu lão Tiêu Giao Vương cùng Lộ Hồng, Lộ Văn Hạo đều đã chết, chỉ còn lại có một cái còn chỉ có 8 tuổi Lộ Minh, Tiêu Thanh Vận có khả năng nhân cơ hội này trưởng khống Tiêu Giao Vương phủ, tìm tới lão Tiêu Giao Vương lưu lại tiên thuật. Chương 31, đợi Tiêu Giao Vương sau khi chết, ngươi liền gả vào Vương gia đi. Chương 31, đợi Tiêu Giao Vương sau khi chết, ngươi liền gả vào Vương gia đi. Người Tiêu gia ý nghĩ rất tốt đẹp, thế nhưng hiện thực lại đánh bọn hắn một bàn tay. Tiêu Thanh Vận tại Tiêu Giao Vương phủ chờ đợi 10 năm, đều không có tìm được lão Tiêu Giao Vương lưu lại tiên thuật. Mắt thấy Tiêu Thanh Vận tuổi tác càng lúc càng lớn, Giang Nam một vùng cũng dần dần có người mà nói lên Tiêu Thanh Vận lời ong tiếng ve. Tiêu gia dù sao cũng là thế gia đại tộc, Tiêu gia đại tiểu thư đều đã 24 còn không có lấy chồng, kết quả một mực đợi tại Tiêu Giao Vương phủ, mọi người tổng hội sinh ra một chút liên tưởng. Lúc này người Tiêu gia lại cảm thấy có chút mất thể diện, liền nghĩ nhường Tiêu Thanh Vận trở lại Tiêu gia, mau đem nàng gả đi. Nhưng mà Tiêu Thanh Vận lại dù như thế nào cũng không chịu trở về lấy chồng. Tiêu gia đã phái rất nhiều người đi tìm Tiêu Thanh Vận, thúc giục nàng trở về, thế nhưng Tiêu Thanh Vận hết thảy không rảnh để ý, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Giao Vương lần này bệnh nặng, Tiêu Thanh Vận vì tìm kiếm thiên hạ danh y cho Tiêu Giao Vương chữa bệnh, nàng cũng không có khả năng trở lại Giang Nam. Tiêu Thanh Vận vừa về đến, cái này nhường người Tiêu gia thấy được cơ hội, cũng làm cho một chút thế gia đại tộc thấy được cơ hội, mấy ngày này tới cửa để thân nhân nối liền không dứt, Tiêu gia cánh cửa đều nhanh đập phá. Đừng nhìn Tiêu Thanh Vận cùng Lộ Văn Hạo có một tờ đính hôn, những người kia căn bản không quan tâm cái này, Tiêu Thanh Vận đều còn không có gả đi người liền chết, Tiêu Thanh Vận rõ ràng vẫn là trong sạch chi thân. Mà lại hiện tại Tiêu Giao Vương phủ cũng căn bản là không có cách trấn nhiếp những cái kia mong muốn cùng Tiêu gia thông gia người, lại thêm Tiêu Thanh Vận bản thân liền là Giang Nam một đời nổi danh đại mỹ nhân, nhớ thương lấy nàng người liền càng nhiều. Đừng nói nàng là trong sạch chi thân, coi như nàng không phải trong sạch chi thân, mong muốn cưới nàng người xếp hàng tới cũng có thể đem chọn cái Giang Nam làm thành một vòng. Nếu là Lộ Văn Hạo còn sống, hoặc là Tiêu Giao Vương phủ còn có một cái trụ cột, có lẽ bọn hắn sẽ còn lo lắng Tiêu Giao Vương phủ nói cái gì, thế nhưng hiện tại Tiêu Giao Vương phủ cũng chỉ còn lại có một kẻ hấp hối sắp chết, đã hoàn toàn không có lực uy hiếp, bọn hắn căn bản không có nắm Tiêu Giao Vương phủ không để trong mắt. Nghe được Tiêu Ngạn Xương lời về sau, Tiêu Thanh Vận vẫn như cũ bình tĩnh nói, "Cha, lúc trước tựa hồ cũng là ngài để cho ta lưu tại Tiêu Giao Vương phủ, tìm kiếm Lộ tiên nhân tiên thuật." Thấy Tiêu Thanh Vận còn ở nơi này cùng mình giải thích, Tiêu Ngạn Xương trực tiếp đem trong tay sổ sách nện trên bàn, "Đủ rồi." Tiêu Ngạn Xương nổi giận gầm lên một tiếng về sau, lập tức bình phục một thoáng cảm xúc trong đáy lòng, sau đó chừng chừng nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Vận nói ra, "Thanh Vận, đã 10 năm trôi qua, ngươi nếu là có thể tìm tới lão Tiêu Giao Vương lưu lại tiên thuật, cũng cần phải sớm đã tìm được. Nếu không có tìm được, vậy liền chứng minh lão Tiêu Giao Vương đã đem những cái kia tiên thuật thư tịch toàn bộ tiêu hủy, nếu những cái kia tiên thuật đều đã không còn tồn tại, ngươi lưu tại Tiêu Giao Vương phủ lại có ý nghĩa gì?" Tiêu Thanh Vận đang muốn nói gì, Tiêu Ngạn Xương lập tức nói ra, "Vương gia Vương Vân Đảo cùng ngươi tuổi tác tương tự, hắn một mực cảm mến ngươi, cho tới bây giờ đều còn không có cưới vợ, bây giờ cũng chỉ nạp 2 cái tiểu thiếp. Vương gia ra một cái thiên xu, chỉ cần có thể cùng Vương gia thông gia, Tiêu gia chắc chắn có thể bước vào triều đình. Đợi Tiêu Giao Vương sau khi chết, ngươi liền gả vào Vương gia đi." "Cha, ta..." Tiêu Thanh Vận vừa muốn nói chuyện, liền bị Tiêu Ngạn Xương trực tiếp cắt ngang. "Ta không phải tại thương lượng với ngươi, chuyện này quyết định như vậy đi." Tiêu Ngạn Xương cố ý lựa chọn chờ Tiêu Giao Vương sau khi chết lại để cho Tiêu Thanh Vận lấy chồng, một mặt là bởi vì Tiêu Giao Vương phụ triệt để không ai, khi đó càng thêm không ai nói cái gì. Dù sao Tiêu Giao Vương phủ đều chết sạch, người khác cũng không thể đủ còn cầm Tiêu Thanh Vận cùng Lộ Văn Hạo đính hôn nói sự tình đi. Đồng thời đây cũng là vì để tránh cho Tiêu Thanh Vận tiếp tục tìm mực cớ, Tiêu Thanh Vận trước đó vài ngày liền nói Tiêu Giao Vương thân mắc bệnh nặng, nàng tốt xấu cũng đã làm mấy ngày Lộ tiên nhân đệ tử, nếu là nàng lúc này rời đi Tiêu Giao Vương phủ, người khác sẽ nói nàng vô tình vô nghĩa. Đã như vậy, vậy thì chờ Tiêu Giao Vương chết nàng tài giá, Tiêu Giao Vương đều đã chết, dù sao cũng nên không có nói nàng vô tình vô nghĩa. Thân là một cái thương nghiệp thế gia gia chủ, Tiêu Ngạn Xương đối kinh thành phát sinh sự tình hiểu rõ vô cùng, hắn biết rõ Tiêu Giao Vương đã chỉ còn lại không tới 2 tháng, gần 2 tháng hắn vẫn là chờ đợi. Tiêu Thanh Vận biểu lộ từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, liền phảng phất nàng đã nhận mệnh mở dạng, Tiêu Ngạn Xương lúc này nói ra, "Tốt, ngươi đi làm việc của ngươi đi." Tiêu Ngạn Xương cũng không lo lắng Tiêu Thanh Vận sẽ lần nữa chạy đi đến kinh thành, nếu là Tiêu Thanh Vận còn muốn đi kinh thành, vậy liền để cho nàng đi. Tiêu gia tốt xấu cũng cùng Tiêu Giao Vương phủ người từng có qua một tờ đính hôn, Tiêu Giao Vương qua đời, bọn hắn Tiêu gia cũng cần phải phái người đi xem một chút, vừa vặn Tiêu Thanh Vận coi như Tiêu gia đại biểu. Nghe được Tiêu Ngạn Xương lời về sau, Tiêu Thanh Vận cũng không có lại nhiều nói, nàng trực tiếp quay người rời đi Tiêu Ngạn Xương thư phòng. Qua không bao lâu, một cái tiêu phủ tôi tớ vội vội vàng vàng chạy vào Tiêu Ngạn Xương thư phòng, lao ra, "Không xong, tiểu thư lại rời nhà đi ra ngoài." Nghe nói như thế, đang xem sổ sách Tiêu Ngạn Xương một mặt không quan tâm nói ra, "Để cho nàng đi." Hắn vừa rồi liền đã đoán được Tiêu Thanh Vận rất có thể sẽ lần nữa đi tới kinh thành, dù sao Tiêu Giao Vương đều sắp không được, nàng dù sao cũng phải mau mau đến xem, ngược lại bọn hắn Tiêu gia cũng sẽ phái người đi tham gia Tiêu Giao Vương tang lễ. Nghe được Tiêu Ngạn Xương lời về sau, tôi tớ sửng sốt một chút, hắn rõ ràng không nghĩ tới bọn hắn lao ra thế mà sẽ thả bọn họ đại tiểu thư rời đi tiêu phủ. Lúc này, Tiêu Ngạn Xương đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn tôi tớ nói ra, "Ngươi đi nắm ngút trời gọi tới." "Đúng, lao ra." Tôi tớ lập tức quay người rời đi, cũng không lâu lắm, một người mặc màu trắng cẩm y công tử văn nhã xuất hiện tại Tiêu Ngạn Xương thư phòng. Tiêu Thiên Túng mới vừa gia nhập thư phòng, còn không có đợi Tiêu Ngạn Xương mở miệng nói chuyện, hắn lại hỏi: "Cha, ngài làm sao thả đại tỷ rời đi Tiêu phủ rồi?" Tiêu gia cùng Vương gia thông gia sự tình trên cơ bản đã định ra tới, thật vất vả Tiêu Thanh Vận trở về, kết quả cha hắn lại đem Tiêu Thanh Vận đem thả. Này nếu là thả nàng rời đi, cái kia thông gia sự tình còn có thể thành à? Hắn còn trông cậy vào có thể dính vào Vương gia đuổi, tương lai tiến vào triều đình làm quan. Tiêu Ngạn Xương thả tay xuống bên trên sổ sách, thản nhiên nói: "Tiêu Giao Vương sắp chết, liền để nàng tại Tiêu Giao Vương phủ lại đợi một thời gian ngắn, nói thế nào nàng cũng đã làm mấy ngày lao Tiêu Giao Vương đệ tử, chúng ta cũng xác thực nên phái người đi xem một chút." Tiêu Thiên Túng lo lắng nói ra: "Nhưng nếu là chờ Tiêu Giao Vương sau khi chết, nàng hay là không muốn hồi trở lại Tiêu phủ làm sao bây giờ?" Tiêu Thiên Túng hiện tại liền sợ Tiêu Thanh Vận đột nhiên biến mất, chặt đứt bọn hắn Tiêu gia cùng Vương gia thông gia khả năng. Ban đầu Tiêu gia cũng không là chỉ có Tiêu Thanh Vận một nữ nhân, nếu như chỉ là đơn thuần thông gia, Tiêu gia cũng có thể phái cái khác nữ tử gả vào Vương gia, nhưng là người khác Vương gia đại công tử liền là ưa thích Tiêu Thanh Vận, không phải Tiêu Thanh Vận không cưới, điểm này bọn hắn cũng không có cách nào. Tiêu Ngạn Xương nhìn lướt qua tâm phủ khí táo Tiêu Thiên Túng, ngươi mang cái nhất phẩm cao thủ đi tới kinh thành. Nghe được Tiêu Ngạn Xương lời này, Tiêu Thiên Túng hơi sững sờ, hắn trong nháy mắt liền hiểu rõ Tiêu Ngạn Xương ý tứ, hắn cao hứng nói: "Cha, ta hiểu được, ta cái này đi tới kinh thành." Cha hắn ý tứ rất đơn giản, nếu là Tiêu Thanh Vận chờ Tiêu Giao Vương sau khi chết vẫn là không muốn hồi trở lại Tiêu gia, vậy liền cưỡng ép đưa nàng cho mang về. Mặc dù Tiêu Thanh Vận làm qua mấy ngày lão Tiêu Giao Vương đệ tử, nhưng bọn hắn không cho rằng Tiêu Thanh Vận theo lão Tiêu Giao Vương nơi đó học được qua cái gì tiên thuật không phải là cái gì người đều có thể học, liền lão Tiêu Giao Vương mấy con trai cũng sẽ không tiên thuật, Tiêu Thanh Vận một nữ tử lại làm sao có thể tại lão Tiêu Giao Vương chỗ nào học được đồ vật. Trong nháy mắt, lại là mấy ngày đi qua. Tiêu Giao Vương phủ. Lộ Minh hôm nay khó được từ bên trong phòng ra tới, cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp, Lộ Minh cảm giác cả người đều dễ chịu không ít. Ngày ngày trong phòng tu luyện, hắn cũng cảm giác mình nhanh ngốc nghèo. Lúc này, một cỗ mùi thơm từ hậu viện bay tới, sân sau đang ở gia công thêm điểm chế tác nước hoa, mấy ngày nay toàn bộ Tiêu Giao Vương phủ đô là hương hương. Lộ Minh nhàn tới không có việc gì, liền hướng phía sân sau đi đến, muốn nhìn xem nước hoa chế tác tình huống. Rất nhanh, Lộ Minh đi vào sân sau, Tô Uyển Vân đang cùng Tống Vĩnh Lương thương thảo cái gì. Tống Định Lương thấy Lộ Minh tới về sau, đội vàng hướng phía Lộ Minh hành lễ nói ra: "Bái kiến đại vương." Tô Uyển Vân quay đầu nhìn về phía Lộ Minh, đang muốn nói chuyện, Lộ Minh trước tiên mở miệng nói: "Vân tỷ, vương phủ hiện tại chế tác nhiều ít bình nước hoa rồi?" Tô Uyển Vân hồi đáp: "Hơn 500 bình." Bọn hắn lo lắng nước hoa phương pháp luyện chế tiết lộ, cho nên chỉ dùng đến vương phủ tôi tớ tới chế tác, lại thêm bọn hắn chẳng qua là mới bắt đầu chế tác nước hoa, các phương diện đều không phải là rất quen thuộc, cho nên sản lượng rất ít. Nghe được Tô Uyển Vân trả lời, Lộ Minh suy nghĩ một chút, hơn 500 bình đầy đủ mở rộng. Nước hoa không phải lập tức liền có thể mở rộng mở. Tiền kỳ khẳng định cần nhất định đầu nhập, tỉ như miễn phí đưa người dùng thử. Tô Uyển Vân nói ra: "Ta vừa rồi tại thương lượng với Tống trưởng quỹ phải làm thế nào đem này chút nước hoa mở rộng ra ngoài, chỉ bất quá chúng ta còn không nghĩ tới biện pháp tốt." Tô Uyển Vân tiếng nói vừa ra, Lộ Minh liền mở miệng hỏi: "Vân tỷ, ngươi cảm thấy ở đâu là quan lại quyền quý thích nhất tụ tập địa phương?" Chương 32, hợp tác với Bách Hoa lâu chương 32, hợp tác với Bách Hoa lâu nghe được Lộ Minh vấn đề, Tô Uyển Vân không chút do dự hồi đáp: "Bách Hoa lâu." Nói lên Bách Hoa lâu, Tô Uyển Vân trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Phùng Thụy sự tình Tô Uyển Vân đã biết, Lý Vân Phạm tại thẩm vấn ra kết quả về sau, trước tiên liền đem Lộ Minh bị hạ độc sự tình nói cho Tô Uyển Vân. Tô Uyển Vân khi đó mới hiểu được, nguyên lai Lộ Minh thân thể kém cũng không phải là bởi vì thân thể bị bệnh, mà là bị người thời gian dài đầu độc mới lại biến thành như thế. Mà hết thể này phía sau màn thế lực liền là Bách Hoa Lâu. Bách Hoa Lâu là kinh thành lớn nhất Câu Lan, Bách Hoa Lâu chỗ Bách Hoa Nhai cả một đầu đường phố đều phục vụ tại đi Bách Hoa Lâu vui vừa quan lại quyền quý, có thể ở kinh thành có được cả một đầu đường phố. Bách Hoa Lâu sau lưng rõ ràng có một cái nắm quyền thế đại nhân vật. Đến mức Bách Hoa lâu màn sau chủ nhân là ai, cái này liền có rất ít người biết. Thấy Tô Uyển Vân vẻ mặt biến đến hết sức nghiêm túc, Lộ Minh vừa cười vừa nói: "Vậy kế tiếp chúng ta liền hợp tác với Bách Hoa lâu." Nghe được Lộ Minh lời này, Tô Uyển Vân lập tức sử sốt, hợp tác với Bách Hoa lâu. Lộ Minh hẳn phải biết Bách Hoa lâu đối với hắn hạ độc sự tình đi. Tô Uyển Vân nhìn xem Lộ Minh, không hiểu hỏi: "Ngươi thật dự định hợp tác với Bách Hoa lâu?" Lộ Minh nói ra: "Bách Hoa lâu là kinh thành có danh khí nhất chỗ ăn chơi, cũng là quan lại quyền quý nhiều nhất địa phương, chỉ cần những hoa khôi đó đều dùng tới chúng ta Tiêu Giao Vương phủ nước hoa, chắc chắn có thể tại thời gian cực ngắn khai hỏa nước hoa danh tiếng. Đến mức Bách Hoa lâu đối ta làm những sự tình kia, món nợ này về sau ta sẽ triệt để thanh toán, trước tiên đem Bách Hoa lâu giá trị lợi dụng ép khô lại nói, mà lại chúng ta cũng cần tiếp xúc Bách Hoa lâu, mới có thể đủ hiểu rõ Bách Hoa lâu vì sao đối ta hạ độc, cùng với bọn hắn có dạng gì mục đích." Nghe được Lộ Minh lời nói này, Tô Uyển Vân trong lòng hơi có chút kinh ngạc, là một cái nam nhân không bị cảm xúc tà hữu, hiểu được lợi dụng hết thảy thứ có thể lợi dụng, thậm chí lợi dụng địch nhân của mình lúc, cái kia nam nhân này mới thật sự là lớn lên. Nếu là đổi lại những người khác, ngươi khiến cho hắn cùng giết hắn người hợp tác, cái kia còn khó chịu hơn là giết hắn. Tô Uyển Vân không nghĩ tới Lộ Minh bệnh nặng một trận về sau, lập tức liền biến đến như thế thành thủ. Sau khi tính hồn lại, Tô Uyển Vân nói ra: "Chúng ta xác thực hẳn là thăm dò một thoáng Bách Hoa lâu, ta cái này cho Bách Hoa lâu lâu chủ phát thiệp mời." Nghe Lộ Minh lời về sau, Tô Uyển Vân cũng quyết định thăm dò một thoáng Bách Hoa lâu, nhìn một chút Bách Hoa lâu vì sao muốn mưu hại Lộ Minh, cùng với Bách Hoa lâu màn sau chủ nhân là ai. Lúc này Tống Vĩnh Lương ở một bên nhỏ giọng nói ra: "Đại vương, nước hoa đối với Bách Hoa Lâu hoa khôi tất nhiên là có sức hấp dẫn rất mạnh, nếu là Bách Hoa Lâu biết Tiêu Dao Vương phủ chế tác nước hoa, bọn hắn có thể hay không phái người tới trộm hoặc là cướp chúng ta phương pháp luyện chế. Bách Hoa Lâu cũng dám phái người cho Tiêu Dao Vương cái này tiên nhân hậu đại hạ độc, bọn hắn đoạt nước hoa phương pháp luyện chế tựa hồ cũng không phải là không được, cái này khiến Tống Vĩnh Lương có chút bận tâm. Thân là Tiêu Dao Vương phủ chuyên môn quản lý sản nghiệp tôi tớ, Tống Vĩnh Lương tự nhiên có thể nhìn ra được nước hoa giá trị, một khi nước hoa ra mắt, không chỉ có là Bách Hoa Lâu muốn cướp, chỉ sợ những cái kia thế gia đại tộc cũng muốn đoạt. Lộ Minh nói ra, bọn hắn không sớm thì muộn sẽ biết, bọn hắn nếu là muốn cướp, không tìm bọn hắn hợp tác bọn hắn cũng sẽ đoạt. Tương phản, ta còn hy vọng bọn họ có cướp ý nghĩ. Cái này, Tô Uyển Vân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lộ Minh, hy vọng Bách Hoa Lâu tới đoạt nước hoa phương pháp luyện chế, nói gì vậy? Lộ Minh nói tiếp, khi bọn hắn cảm thấy nước hoa đã là bọn hắn vật trong túi thời điểm, bọn hắn liền sẽ không lưu dư lực thay chúng ta tuyên truyền nước hoa. Tô Uyển Vân trong nháy mắt hiểu rõ Lộ Minh ý tứ, Bách Hoa Lâu nếu là sinh ra cướp đoạt nước hoa phương pháp luyện chế tâm tư, khẳng định cũng sẽ nghĩ đến tiếp quản nước hoa sinh ý, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ đem nước hoa xem thành là chính mình mua bán đồ vật, bởi như vậy, bọn hắn tại tuyên truyền nước hoa thời điểm mới có thể càng thêm dụng tâm. Lộ Minh nhìn xem Tống Vĩnh Lương, nói tiếp, Tống Vĩnh Lương, ngươi đi trước Bách Hoa Nhai tìm cái vị trí tốt một chút cửa hàng, đến lúc đó. Lộ Minh lời còn chưa nói hết, Lý Vân Phạm vội vội vàng vàng đi vào Lộ Minh trước mặt, đại vương, trang viên xảy ra chuyện. Thấy Lý Vân Phạm vẻ mặt nghiêm túc, Lộ Minh hỏi, chuyện gì xảy ra? Lý Vân Phạm đem trên tay đào hộp gỗ đưa tới Lộ Minh trước mặt, hôm nay thủ hạ đi trang viên lấy kiếm, phát hiện trang viên thợ rèn có nhiều hơn phân nửa bị người giết hại. Theo thị vệ nói, đêm qua có mấy cô thế lực xuất hiện tại Tiêu Dao Vương phủ trang viên, đối trong trang viên tôi tớ đại khai sát giới, tìm bọn hắn hỏi thăm lão Tiêu Dao Vương tiên thuật chỗ. Nếu không phải cuối cùng cái kia mấy cô thế lực đánh nhau, chỉ sợ đêm qua trong trang viên đã máu chảy thành sông. Nghe được lời nói này, Lộ Minh sắc mặt trong nháy mắt liền đen lại. Trước kia những thế lực kia vẫn chỉ là phái thám tử tiến vào Tiêu Dao Vương phủ tìm kiếm tiên thuật, hiện tại liền trang đều không giả, trực tiếp phái người xông vào. Giờ phút này, Lộ Minh trên người long khí không kiềm hãm được vận chuyển, một cỗ bàng bạc uy áp trong nháy mắt thả ra ngoài, trong lúc nhất thời người ở chỗ này đều cảm giác hô hấp khó khăn. Lúc này Lộ Minh phảng phất như là một cái đế vương đồng dạng, khí thế trên người nhường người nội tâm kìm lòng không được sinh ra e ngại. Cái này khiến Lý Vân Phàm thấy vô cùng kinh hãi, đã từng ngăn chơi thiếu gia bây giờ vậy mà có được như thế mạnh như thế, mặc dù hắn cũng biết đây là Lộ Minh trên người có long khí duyên cớ, thế nhưng Lộ Minh đi qua chưa từng có kích phát qua long khí. Hiện tại Lộ Minh trong mắt hắn, phảng phất như là lao Tiêu Dao Vương đồng dạng. Này còn có thể là một kẻ hấp hối sắp chết. Quả nhiên, lúc trước hắn phỏng đoán là đúng. Tiêu Dao Vương vẫn luôn tại ẩn nhẫn, tại ngụy trang, hắn thậm chí có khả năng đều không có chúng động. Về phần mặt khác vì cái gì làm như thế, không cần nghĩ cũng biết, trên người hắn có long khí, mà hắn tự thân lại không có luyện võ thiên phú, cho nên hắn chỉ có thể ngụy trang thành vì ăn chơi thiếu gia, để cầu tự vệ. Hắn hiện tại sở dĩ không giả, đại khái suất là bởi vì hắn phát hiện mặc dù hắn lại thế nào trang hoặc cố, cũng vẫn là có người nghĩ lấy mạng của hắn, cho nên trang không trang cũng không sao cả. Vừa nghĩ tới Lộ Minh vì tự vệ không thể không tự ôm, giả bộ như một cái ăn chơi thiếu gia dáng vẻ, Lý Vân Phàm cũng cảm giác vô cùng xấu hổ. Thân là Tiêu Dao Vương phụ thân vệ, hắn thậm chí không có cách nào cho Tiêu Dao Vương mang đến cảm giác an toàn, nếu là hắn càng mạnh hơn một chút, đi đến tông sư cảnh giới, cái kia Tiêu Dao Vương căn bản không cần thiết ngụy trang thành một cái ăn chơi thiếu gia. Nhìn thấy bây giờ Lộ Minh, Tô Uyển Vân cũng hơi hơi thất thần, Lộ Minh quả nhiên đã cùng trước kia không đồng dạng. Phát giác được trên người long khí có chút bạo tẩu về sau, Lộ Minh vội vàng bình phục một thoáng tâm tình trong lòng, đem long khí cho thu hồi lại, sau đó hắn nói với Lý Vân Phàm, nhường Thạch Phó thống lĩnh mang nhiều mấy người nhìn xem trang viên, nhất là phụ vương ta cùng hai người ca ca mộ. Mặc dù trong trang viên cũng không có cái gì tiên thuật, thế nhưng trang viên kia là Tiêu Dao Vương phủ đất phòng, Lộ Minh còn dự định về sau tại trang viên kia đặt mua sản nghiệp, lại thêm cha hắn cùng hai người ca ca phần mộ đều tại trang viên kia là tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì. Lộ Minh đã trước giờ dự báo đến những cái kia mong muốn tiên thuật thế lực bước kế tiếp sẽ làm cái gì, những thế lực kia khắp nơi cũng không tìm tới tiên thuật, như vậy bước kế tiếp khẳng định liền là đào mộ phần, đào cha hắn mộ phần, đào hắn hai người ca ca mộ phần. Nghe được Lộ Minh, Lý Vân Phàm do dự một chút, sau đó vẫn là nói, "Lại Vương, nếu là đem Thạch Phó thống lĩnh điều đi trang viên, Tiêu Dao Vương phủ an toàn chỉ sợ cũng khó mà bảo đảm. Nếu là có người phát hiện Vương phủ lực lượng thủ vệ trống rỗng, rất có thể sẽ gây bất lợi cho ngài." Lý Vân Phàm muốn nói lại tôi, hắn tin tưởng Lộ Minh hẳn phải biết điều này. Chương 33, Tiêu Dao Vương chết rồi. Chương 33, Tiêu Dao Vương chết rồi. Tiêu Dao Vương phủ ở bề ngoài nhị phẩm võ giả có hai cái, một cái là Lý Vân Phàm, một cái khác liền là Phó thống lĩnh Thạch Vũ Hằng. Đương nhiên, đây là ở bề ngoài, đại đa số người cũng không biết Tô Uyển Vân cũng là một cái nhị phẩm võ giả. Thạch Vũ Hằng vốn chính là phụ trách trông coi trang viên, chỉ bất quá về sau Lộ Minh nhiều lần bị người ám sát, vì tăng cường vương phủ lực lượng thủ vệ, Tô Uyển Vân liền nhường Thạch Vũ Hằng cũng về tới Tiêu Dao Vương phủ. Có ở bề ngoài hai cái nhị phẩm võ giả về sau, ám sát Lộ Minh người cũng là không có nhiều như vậy. Nếu là hiện tại điều một cái nhị phẩm võ giả rời đi Tiêu Dao Vương phủ, tất nhiên sẽ nhường một chút thế lực dục dịch. Nghe được Lý Vân Phàm, Lộ Minh thản nhiên nói, bổn vương trên người có long khí hộ thể, những cái kia sâu bọ muốn giết bổn vương, còn không dễ dàng như vậy. Nói đến đây, Lộ Minh theo Lý Vân Phàm trên tay đem dương gỗ cầm tới. Hắn mở ra giường gỗ xem xét, bên trong thật chỉnh tề để đó 10 chuôi tiểu kiếm. Lộ Minh sau đó đem một nắp giường mở, tiếp lấy nói với Lý Vân Phàm, "Đi an bài đi." Tiếng nói vừa ra, Lộ Minh liền ôm giường gỗ rời đi sân sau. Thấy Lộ Minh rời đi bóng lưng, Tô Uyển Vân ba người đều rơi vào trầm tư. Lộ Minh sau khi trở lại phòng của mình, lập tức đem giường gỗ lần nữa mở ra, sau đó vận chuyển ngự kiếm thuật thử nghiệm điều khiển đệ nhất trôi tiểu kiếm. Tiểu kiếm dễ dàng bị Lộ Minh thao túng bay đến trên không. Lộ Minh nhìn cách đó không xa một cái băng ngồi, ánh mắt hàn quang lóe lên, liền thao túng tiểu kiếm hưu một tiếng đâm về phía cái kia cái băng ngồi. Làm tiểu kiếm chạm đến ghế một khắc này, dễ dàng theo ghế phía trên xuyên qua, lưu lại một cái kiếm động. Lộ Minh hơi kinh ngạc, hắn đều không làm sao thấy cố hết sức, này kiếm thế mà liền đi xuyên qua. Liền ghế gỗ con đều có thể dễ dàng xuyên qua, cái kia tiểu kiếm này dùng tới đối phó ngũ phẩm trở xuống võ giả chẳng phải là dễ dàng. Ngũ phẩm trở xuống võ giả sẽ không điều động chân khí, cũng sẽ không dùng chân khí hộ thể, thân thể cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt, mà lại tiểu kiếm này tốc độ thật nhanh, so với bình thường mũi tên tốc độ đều nhanh, đừng nói ngũ phẩm trở xuống võ giả, chỉ sợ liền hai tam phẩm võ giả đều trốn không thoát. Đây cũng là tu tiên cùng luyện võ chiến lệnh. Lần nữa nhìn thoáng qua một trên ghế kiếm động, Lộ Minh trong lòng tương đương hài lòng, sau đó hắn lại cầm trong phòng những vật khác tới luyện tập. Buổi chiều, ánh mặt trời nóng bỏng vượt qua bệ cửa sổ chiếu vào trong lầu cát, hình thành từng đạo đạo quang trụ. Người mặc một tịch màu đỏ lụa mỏng Đông Phương Ly Nguyệt nửa nằm trên ghế, lửa nóng ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của nàng, nướng ra giọt giọt thật nhỏ mang theo mùi thơm giọt nước. Tại Đông Phương Ly Nguyệt bên cạnh, một cái dung mạo tuyệt mỹ nha hoàn một bên bóc lấy bồ đào ra, một bên đem lột sau ra bồ đào hướng Đông Phương Ly Nguyệt cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong đưa. Lúc này, lầu cát truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập, rất nhanh cả người mặc trang phục màu xám thám tử đi vào Đông Phương Ly Nguyệt trước mặt. Thánh nữ, chúng ta người vẫn là không cách nào tiến vào Tiêu Giao Vương phủ. Nghe nói như thế, Đông Phương Ly Nguyệt hơi sững sờ, nha hoàn bồ đào vừa nhét vào miệng của nàng trước mặt, bất quá nàng lại là không có há mồm. Nha hoàn tức thời đem bồ đào lấy ra, Đông Phương Ly Nguyệt thản nhiên nói, thật là một đám phế vật. Thám tử vội vàng nói, Tiêu Giao Vương phủ mấy ngày nay tăng cường lực lượng thủ vệ, Tiêu Giao Vương phủ hai cái nhị phẩm võ giả thay phiên đổi cương vị, chúng ta người căn bản là không có cách tới gần. Mặt khác, nói đến đây, thám tử dừng lại một chút. Đông Phương Ly Nguyệt mày liếu hơi nhíu, trên mặt lộ ra một tia không vui, thám tử vội vàng nói, Tiêu Giao Vương phủ mấy ngày nay đều tản mát ra một cỗ nồng đậm hương hoa. Nghe nói như thế, Đông Phương Ly Nguyệt nghi ngờ nói ra, hương hoa. Thám tử nói ra, đúng thế. Đông Phương Ly Nguyệt rơi vào trầm tư, Tiêu Giao Vương phủ không chỉ tăng cường lực lượng thủ vệ, còn tản mát ra nồng hậu dày đặc mùi thơm, hẳn là Tiêu Giao Vương chết rồi. Tiêu Giao Vương phủ đây là tại dùng hương hoa để che giấu thi thể mùi. Nếu là như vậy, bọn hắn chủ thượng nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Chỉ bất quá, Đông Phương Ly Nguyệt luôn cảm giác có chút không thích hợp. Tiêu Giao Vương chết cũng liền chết, có cái gì đáng giá che giấu? Huống hồ hắn là tiên nhân dòng dõi, hắn chết là cần muốn tiến hành quốc táng. Ngay tại Đông Phương Ly Nguyệt nghi hoặc Tiêu Giao Vương phủ đang dở trò quỷ gì thời điểm, Bách Hoa lâu một cái hạ nhân cầm lấy một phong thiếp mời đi vào lầu cát. Lâu chủ, Tiêu Giao Vương phủ cho ngài phát tới thiếp mời, nói là có một cuộc làm ăn muốn cùng Bách Hoa lâu đàm. Cái này, Đông Phương Ly Nguyệt đôi mi thanh tú cao lại, Tiêu Giao Vương phủ mời nàng đi Tiêu Giao Vương phủ, còn có một cuộc làm ăn cần. Bách Hoa lâu cùng Tiêu Giao Vương phủ có cái gì sinh ý có thể hợp tác? Hiện tại Tiêu Giao Vương phủ sản nghiệp đều đã bại sạch, cũng chỉ còn lại có một cái trang viên kia thuộc về đặc thu đất phong, Tiêu Giao Vương phủ lại không thể bán thổ địa. Đông Phương Ly Nguyệt lập tức tiếp nhận tôi tớ trên tay thiếp mời, mở ra nhìn lướt qua, thấy ký tên người là Tô Huyền Vân, Đông Phương Ly Nguyệt cũng không có thấy kỳ quái, từ khi lão Tiêu Giao Vương cùng Lộ Minh hai người ca ca sau khi qua đời, Tiêu Giao Vương phủ liền trưởng khống tại Tô Huyền Vân trên tay. Chẳng qua là, nàng thực sự không nghĩ ra lúc này Tiêu Giao Vương phủ cùng Bách Hoa lâu có gì có thể nói. Chẳng lẽ, Đông Phương Ly Nguyệt đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, cái kia chính là Bách Hoa lâu cho Tiêu Giao Vương hạ độc sự tình bại lộ, Tô Huyền Vân mời nàng đi Tiêu Giao Vương phủ, là muốn cho Tiêu Giao Vương báo thù. Bọn hắn thám tử đã mất liền vài ngày, ai cũng không biết trong thời gian này xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Đông Phương Ly Nguyệt liền muốn về tuyệt Tiêu Giao Vương phủ mời. Bất quá đúng vào lúc này, nàng đại não một trầu, đột nhiên nghĩ đến đây là nàng tiến vào Tiêu Giao Vương phủ cơ hội tốt nhất, bọn hắn tóm lại là phải hiểu rõ hiện tại Tiêu Giao Vương phủ đến cùng là cái tình huống như thế nào, Tiêu Giao Vương đến cùng chết hay không, dạng này nàng mới tốt cho bọn hắn chủ thượng giao nộp. Nghĩ tới đây, Đông Phương Ly Nguyệt nói ra, cho Tiêu Giao Vương phủ đưa lời, ngày mai buổi sáng ta sẽ đúng hạn dự họp. Tiêu Giao Vương phủ dị thường đưa tới rất nhiều thế lực, rất nhiều người chú ý. Không ít thế lực đều chú ý tới Tiêu Giao Vương phủ, đều nóng trông Tiêu Giao Vương phủ tranh thủ thời gian tuyệt hậu. Tiêu Giao Vương phủ đột nhiên gia tăng lực lượng thủ vệ, đồng thời còn thỉnh thoảng tản mát ra hương hoa, điều này không khỏi làm cho người sinh ra một chút hoài nghi. Đêm khuya, Vị Ương cung. Trong bồn tắm, Võ Huyền Dung ngồi ngay ngắn ở bên trên hồ tắm, bên cạnh là hai tên nha hoàn đang ở cho nàng lau rửa thân thể. Lúc này, Lý Thanh Loan đột nhiên tiến vào chấp điện, thấy Lý Thanh Loan sau khi đi vào, hai tên nha hoàn tức thời theo trong bồn tắm đứng dậy, rời đi chấp điện. Đợi nha hoàn vừa đi, Lý Thanh Loan liền lập tức báo cáo, "Nương nương, Tiêu Giao Vương phủ có dị thường." Võ Huyền Dung lạnh như băng mà hỏi, "Tiêu Giao Vương lại làm chuyện gì?" Lý Thanh Loan nói ra, "Tiêu Giao Vương phủ mấy ngày nay đại môn đóng chặt, đồng thời tăng thêm lực lượng thủ vệ, thoạt nhìn là tại đề phòng cái gì, mà lại Tiêu Giao Vương phủ bên trong còn thỉnh thoảng tản mát ra hương hoa, hiện ở kinh thành đã có người tại tản tin nhảm nói Tiêu Giao Vương rất có thể đã." Lý Thanh Loan muốn nói lại thôi. Nghe được Lý Thanh Loan, Võ Huyền Dung đại náo khẽ giật mình. Nàng mấy ngày trước đây mới hoài nghi Lộ Minh không có trúng độc, kết quả này liền chết. Nếu là hắn chết, cái kia trên người hắn long khí chẳng phải là đã về tới Chu Hoàng trên thân? Nghĩ tới đây, Võ Huyền Dung lập tức theo phòng tắm đứng dậy. Không được, nàng đến tự mình đi Tiêu Giao Vương phủ nhìn một chút cái kia hôn trướng đến cùng phải hay không thật chết rồi. Chương 34, vốn là ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, tại sao lừa gạt nói chuyện? Chương 34, vốn là ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, tại sao lừa gạt nói chuyện? Ban đêm, Tiêu Giao Vương phủ đèn đuốc sáng trưng. Vì có thể chế tác càng nhiều nước hoa, Tiêu Giao Vương phủ thực hành hai lớp đảo, tăng giờ làm việc chế tác nước hoa. Lúc này, một cái hắc ảnh xuất hiện tại Tiêu Giao Vương phủ mỗ gian tiên phòng trên nóc nhà. Nhìn xem Tiêu Giao Vương phủ trong sân đều là tuần tra thị vệ, Võ Huyền Dung cảm giác rất là không thích hợp. Tiêu Giao Vương phủ không chỉ có là vương phủ phía ngoài lực lượng thủ vệ tăng cường, liền vương phủ bên trong từng cái sân nhỏ đều an bài nhiều như vậy thị vệ. Đây là tại để phòng cái gì? Đúng lúc này, một hồi gió nhẹ thổi tới, Võ Huyền Dung quả nhiên ngửi được Lý Thanh Loan nói tới hương hoa vị. Võ Huyền Dung nhướng mày, trong lòng thấy 10 điểm bất ổn, nàng cũng bắt đầu hoài nghi Tiêu Giao Vương phủ có phải thật vậy hay không tại dùng hương hoa vị để che giấu Tiêu Giao Vương thi sú. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Giao Vương phủ nếu là muốn che giấu Tiêu Giao Vương đã chết tin tức, cũng căn bản không cần thiết lợi dụng hương hoa để che giấu. Toàn bộ Tiêu Giao Vương phủ lớn như vậy, Tiêu Giao Vương thi thể tùy tiện đứng ở trong một cái phòng, hắn thi sú vị cũng không có khả năng tung bay đi ra bên ngoài. Dùng hương hoa để che giấu thi sú vị, này ngược lại cho người ta một loại bị thai mà đi trộm chung cảm giác. Lúc này Võ Huyền Dung ánh mắt nhìn Lộ Minh phòng ngủ chỗ sân nhỏ, Lộ Minh bên ngoài viện có không ít thị vệ, thậm chí còn có thị vệ đứng gác, có những thị vệ này tại, nàng rất khó tiến vào Lộ Minh gian phòng điều tra tình huống. Cùng lúc đó, Lộ Minh trong phòng ngủ. Lộ Minh ngồi quanh chân ở trên giường, đang tu luyện Tử Dương luyện thể quyết. Tử Dương luyện thể quyết là sơ giai công pháp luyện thể, hết thể có 3 tầng, đột phá tầng thứ nhất có thể làm cho thân thể của hắn biến đến càng cường tráng hơn, đột phá tầng thứ 2 thân thể của hắn là có thể ngăn cản đê phẩm võ giả đao kiếm, mà đột phá tầng thứ 3 liền có thể ngăn kháng một chút cường giả công kích. Đồng thời theo hắn thực lực tăng cường, Tử Dương luyện thể quyết mang tới luyện thể hiệu quả liền sẽ càng rõ lộ ra. Tu luyện Tử Dương luyện thể quyết còn có một cái kèm theo chỗ tốt, đó chính là nhường Lộ Minh thần thức cũng có thể ngoại phóng, cái này cũng có thể nói là tu tiên chỗ tốt. Tu tiên muốn câu thông thiên địa, thu nạp thiên địa linh khí, thần thức ngoại phóng là tất nhiên. Thế nhưng Lộ Minh lúc này cũng phát hiện Tử Dương luyện thể quyết tính hạn chế, Tử Dương luyện thể quyết chẳng qua là một môn công pháp luyện thể, không có cách nào tiếp tục cường hóa thần thức của hắn. Thần thức của hắn ngoại phóng chỉ có thể tại trong phạm vi nhất định, hiện tại mặc dù tu luyện Tử Dương luyện thể quyết cũng không cách nào tăng lên hắn thần thức ngoại phóng khoảng cách. Lộ Minh lúc này thử nghiệm bằng vào tự thân ý chí nhường thần thức ngoại phóng khoảng cách gia tăng, ngay tại thần thức của hắn thả ra ngoài về sau, đột nhiên hắn phát giác được một bóng người đứng tại Tiêu Giao Vương phủ phía tây thiên phòng trên nóc nhà, đồng thời tầm mắt nhìn chằm chằm vào hắn sân nhỏ. Lộ Minh lập tức đem thần thức tập trung đến cái bóng đen kia trên thần, mặc dù thần thức của hắn ngoại phóng quá xa về sau liền vô pháp cảm giác được cụ thể hình dạng, nhưng là thông qua người áo đen kia thân hình Lộ Minh vẫn là đã đoán được nàng là ai. Lộ Minh hơi nghi hoặc một chút, Võ Huyền Dung đứng ở trong đó làm cái gì, nàng không phải tìm đến mình muốn long khí. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên phản ứng lại, chính mình bên ngoài viện đứng đấy nhiều như vậy thị vệ, hơn nữa còn thỉnh thoảng có thị vệ tuần tra. Võ Huyền Dung lúc này nếu là tới, thế nào đều sẽ bị những thị vệ kia phát hiện. Lộ Minh vội vàng từ trên giường dâng lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Những thị vệ kia hơi kém hỏng chuyện tốt của hắn. Lúc này Võ Huyền Dung suy nghĩ lấy phải làm thế nào tiến vào Lộ Minh phòng ngủ, lại đột nhiên thấy Lộ Minh cửa phòng mở ra, sau đó Lộ Minh theo trong phòng ngủ ra tới. Thấy Lộ Minh trong nháy mắt, Võ Huyền Dung mày liễu hơi nhíu, đồng thời trong lòng lo lắng cũng triệt để xuống. Nàng liên nói cái tai họa này làm sao lại chết? Xem hắn bộ kia thần thái sáng láng dáng vẻ, căn bản cũng không giống như là chúng độc, cái tai họa này nắm tất cả mọi người lừa gạt. Vừa nghĩ tới Lộ Minh lừa thân thể của mình, Võ Huyền Dung nắm đấm liền không kiềm hãm được hơi siết chặt. Lúc này, Lộ Minh đi tới cửa viện thị vệ trước mặt, nói với bọn họ, các ngươi cũng không cần đứng ở chỗ này cương vị, đều đi hậu viện đi, tránh cho có tặc nhân xông vào sân sau cướp đoạt nước hoa phương pháp luyện chế. Hai cái thị vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng bọn hắn nhớ tới Lý Vân Phàm theo như lời nói, vô luận Tiêu Giao Vương nói cái gì, bọn hắn đều phải nghe. Ban đầu hai người bọn họ là Tô Huyền Vân an bài tới bảo hộ Lộ Minh, trước kia Tiêu Giao Vương phủ liền là Tô Huyền Vân định đoạt, thế nhưng bây giờ Tiêu Giao Vương đã tiếp thủ Tiêu Giao Vương phủ, đồng thời lập tức làm nhiều chuyện như vậy, những thị vệ này đối Tiêu Giao Vương cũng lại có nhận thức mới. Hai cái thị vệ lập tức nói ra, đúng, đại vương. Sau đó bọn hắn liền rời đi Lộ Minh sân nhỏ. Cái kia hai cái thị vệ vừa đi, một hồi gió nhẹ thổi tới, sau một khắc, Lộ Minh trong sân liền vang lên một cái thanh âm lạnh như băng. Bên ngoài đều đang đồn người chết. Nghe nói như thế, Lộ Minh quay đầu hỏi, vậy là ngươi hy vọng bổn vương chết rồi, hay là hy vọng bổn vương sống sót? Võ Huyền Dung không để ý đến Lộ Minh vấn đề, trực tiếp quay người chủ động tiến nhập Lộ Minh gian phòng. Lộ Minh cũng không do dự, lập tức cũng đi theo tiến nhập gian phòng, vừa đi vào phòng, Lộ Minh liền đóng cửa phòng lại. Võ Huyền Dung giật xuống màu đen mạng che mặt, lãnh ngạo ngọc dung lạnh lùng đối mặt với Lộ Minh, cặp kia con ngươi băng lãnh phảng phất muốn đem Lộ Minh cả người đều xuyên thủng. Lộ Minh nói ra, xem ra ngươi là thật sợ bổn vương chết rồi, lúc này mới không bao lâu, lại tìm đến bổn vương. Võ Huyền Dung trầm mặc không nói gì, vẫn như cũng nhìn thẳng Lộ Minh. Giờ phút này gian phòng bầu không khí có vẻ hơi nặng trĩu, Võ Huyền Dung trên người long khí cũng tại dục dịch, Lộ Minh mơ hồ ở giữa đã cảm nhận được Võ Huyền Dung trên người sát ý qua nửa ngày, Võ Huyền Dung lúc này mới lên tiếng nói ra, bản cung nghe nói trước đó không lâu Tiêu Giao Vương đem Bách Hoa lâu thám tử toàn bộ tìm được. Lộ Minh nói ra, xem ra hoàng hậu tại Tiêu Giao Vương phủ cũng không ít con mắt ta. Võ Huyền Dung nói tiếp, có thể nhẹ nhàng như vậy tìm ra Bách Hoa lâu thám tử, chắc hẳn ngay từ đầu ngươi liền biết bọn hắn đang cấp ngươi hạ độc đi. Lộ Minh cười khẽ một tiếng, lập tức nói ra, hoàng hậu muốn nói cái gì? Không ngại nói thẳng. Võ Huyền Dung lập tức lạnh lùng mà hỏi, lừa gạt bản cung thân thể, liền không sợ bản cung giết ngươi? Võ Huyền Dung cuối cùng vẫn quyết định cùng Lộ Minh ngả bài, Tiêu Giao Vương dạng này trạng thái hiển nhiên là không có chúng độc. Tại hắn không có chúng độc tình huống, Tiêu Giao Vương là tuyệt đối không có khả năng đem trên người hắn long khí toàn bộ cho nàng. Vô luận bọn hắn đi bao nhiêu lần cầu thả sự tình, nàng cũng không chiếm được Tiêu Giao Vương trên thân toàn bộ long khí. Tiêu Giao Vương lừa gạt, để cho nàng 10 điểm phẫn nộ, như là đã đoán được Tiêu Dao Vương sẽ không chết, cái kia nàng cũng nên cân nhắc vận dụng một chút thủ đoạn cưỡng chế. Nghe được Võ Huyền Dung, Lộ Minh liền biết Võ Huyền Dung đã đoán được chính mình thân thể khôi phục. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, này bản thân liền là dấu giếm không được bao lâu, chờ 2 tháng sau, Võ Huyền Dung phát hiện hắn không chết, vẫn là sẽ tới tìm hắn gây phiền phức. Lúc này Võ Huyền Dung trên thân chân khí phun trào, nghiêm nhiên một bộ muốn ra tay với hắn dáng vẻ, nhưng Lộ Minh vẫn như cũ mặt không đổi sắc nói ra, lừa gạt. Vốn là ngươi tình ta nguyện sự tình, tại sao lừa gạt nói chuyện? Chương 35, chẳng lẽ hoàng hậu cho rằng bổn vương chỉ có tiên đan? Chương 35, chẳng lẽ hoàng hậu cho rằng bổn vương chỉ có tiên đan? Thấy Lộ Minh không sợ chút nào chính mình, Võ Huyền Dung coi là Lộ Minh là ỷ vào trên người hắn long khí, cảm giác mình không giết được hắn, thế là nhắc nhở nói ra, ngươi tựa hồ còn không biết, long khí hộ thể đối trên người có long khí võ giả là vô hiệu. Trước đó nàng ở kinh thành đúng là giết không được Lộ Minh, thế nhưng bây giờ trên người nàng cũng có long khí, nàng một cái nhị phẩm, muốn giết chết Lộ Minh một người bình thường liền cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Võ Huyền Dung đang khi nói chuyện, trên người sát ý đã càng ngày càng nặng. Bất quá thời khắc này, Lộ Minh cũng không có theo Võ Huyền Dung trên thân cảm nhận được sát ý. Lộ Minh đối Võ Huyền Dung sử dụng một thoáng linh tê thuật, hắn từ trên người Võ Huyền Dung cảm nhận được nhiều nhất vẫn là nghi hoặc. Lúc này Lộ Minh nhìn lướt qua đồ giám phía trên Võ Huyền Dung cảm xúc từ mấu chốt, hoài nghi, nghi hoặc, phẫn nộ, tình dù. Lộ Minh thản nhiên nói, nếu là ngươi muốn xuất thủ, ngươi đã sớm ra tay rồi. Thấy Lộ Minh một bộ lạnh nhạt bộ dáng, Võ Huyền Dung đang chuẩn bị ra tay với Lộ Minh, đe dọa một thoáng hắn, nhưng Lộ Minh lúc này mở miệng lần nữa nói ra, huống hồ, bổn vương cũng không lừa ngươi, ngươi lần đầu tiên tới Tiêu Dao Vương phủ lúc, bổn vương đúng là sắp không được. Nghe được Lộ Minh lời này, Võ Huyền Dung hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một vẻ hoài nghi. Võ Huyền Dung nói ra, ngươi như thật không xong rồi, hiện tại sao lại như thế tinh thần? Lộ Minh nói ra, này vẫn phải may mắn mà có bổn vương phụ vương lưu lại tiên đan. Hả? Võ Huyền Dung lần nữa sửng sốt. Tiên đan? Nàng làm sao đem cái này đem quên đi? Nghe đồn lão Tiêu Dao Vương không chỉ sẽ tiên thuật, sẽ còn luyện tiên đan, năm đó đại chu quân đội sức chiến đấu sở dĩ mạnh mẽ như vậy, một mặt là bởi vì phục dụng lão Tiêu Dao Vương tu luyện tiên đan, tăng lên thực lực. Một mặt khác là lão Tiêu Dao Vương tiên đan có thể trị trăm bệnh, mặc dù những binh lính kia lên chiến trường bị trọng thương, chỉ cần có một hơi tại, hắn tiên đan đều có thể đem bọn hắn cho cứu trở về, này liền khiến cho ngay từ đầu đi theo Thái Tổ Hoàng đế tranh đấu giành thiên hạ những binh lính kia căn bản không sợ chết, từng cái dũng mãnh vô cùng. Bất quá cái kia dù sao đều lúc trước nghe đồn, nếu là lão Tiêu Dao Vương tiên đan thật sự có như thế linh, hắn lại làm sao lại chết, dựa vào tiên đan kéo dài tính mạng không được sao? Chẳng qua là nói trở lại, mặc dù lão Tiêu Dao Vương tiên đan rất không có khả năng có trong truyền thuyết lợi hại như vậy, nhưng này dù sao cũng là tiên nhân luyện chế tiên đan, giải độc năng lực có lẽ vẫn phải có. Võ Huyền Dung còn nhớ rõ Lộ Minh lần thứ nhất cùng mình đi chuyện nam nữ thời điểm, liền phục dụng một cái đan dược. Lúc đó nàng coi là Lộ Minh thân thể không được, không thể không phục dùng một khóa kích phát sinh cơ dược vật mới có thể cùng chính mình đi chuyện nam nữ, bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ sợ viên đan dược kia chân chính tác dụng là cho Lộ Minh giải độc. Lộ Minh nói tiếp, mặc dù lão nhân gia ông ta tiên đan không có trong truyền thuyết linh nghiệm như vậy, thế nhưng hiểu thiên hạ chi độc vẫn là có thể làm được. Nghe được Lộ Minh lời nói này, Võ Huyền Dung sắc mặt biến đến càng thêm băng lãnh. Quả nhiên cùng nàng nghĩ một dạng, lão Tiêu Dao Vương tiên đan có giải độc hiệu quả. Võ Huyền Dung lạnh lùng nói ra, nói như vậy, ngươi là không chết được. Lộ Minh nói ra, ngươi cứ như vậy nghĩ buồn vương chết. Võ Huyền Dung trên người sát ý càng thêm rõ ràng, ngươi nếu không chết, bản cung bất ổn. Nàng lúc trước sở dĩ sẽ đáp ứng cùng Lộ Minh đi cậu thả sự tình, liền là cảm thấy Lộ Minh ngược lại cũng sống không được bao lâu, mặc dù bọn hắn làm cái gì, chỉ cần Lộ Minh vừa chết, cũng sẽ không có người phát hiện. Kết quả hiện tại Lộ Minh nói cho nàng, hắn không chết, hắn nếu không chết, không chỉ sẽ không đem toàn bộ long khí cho nàng, đối với nàng mà nói ngược lại là một cái to lớn uy hiếp. Mà lại Lộ Minh biểu hiện quá thông tỉ, giả bộ như ăn chơi thiếu gia ẩn nhẫn 10 năm lâu, đối bên người phát sinh sự tình rõ như lòng bàn tay, thấy được nàng lần đầu tiên liền có thể đoán được mục đích của nàng, còn lợi dụng long khí lừa gạt thân thể của nàng, như thế một cái nam nhân nếu là một mực sống sót, cái kia nàng sẽ thời khắc nhận uy hiếp của hắn. Lộ Minh nói ra, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ qua đem bổn vương biến thành minh hữu của ngươi? Võ Huyền Dung lạnh lùng nói, ngươi đối bản cung tới nói không có một chút tác dụng nào. Lộ Minh mặc dù thông minh, thế nhưng thông minh của hắn chỉ có thể dùng tại hắn tự vệ phía trên, đối với nàng tới nói, Lộ Minh duy nhất giá trị liền là trên người long khí, không có long khí, Lộ Minh liền không có một chút tác dụng. Lộ Minh nói ra, vẫn có một ít tác dụng, so như long khí. Võ Huyền Dung nhìn xem Lộ Minh con mắt nói ra, bản cung sơ kiến ngươi thế nào ngày, ngươi nói ngươi là người sắp chết, tử vong không uy hiếp được ngươi. Bây giờ chất độc trên người của ngươi đã giải, không chết được, không biết tử vong còn có thể hay không uy hiếp ngươi. Lộ Minh trong lòng có chút cảm thán, không hổ là một lòng chỉ mong muốn quyền lực nữ nhân, tâm đủ hung ác. Lúc này Lộ Minh cũng không có bị Võ Huyền Dung hù đến, hắn vẫn như cũ biểu hiện ra dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Hắn lúc này hỏi, chẳng lẽ hoàng hậu cho rằng bổn vương chỉ có tiên đan? Lộ Minh lời này vừa nói ra, Võ Huyền Dung trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến đến nghiêm trọng. Lao Tiêu Giao Vương cho vương phủ lưu lại những thứ gì, chỉ sợ chỉ có Lộ Minh chính mình rõ ràng. 10 năm này, đủ loại thế lực chui vào Tiêu Giao Vương phủ tìm kiếm tiên thuật, nhưng lại không có cái gì tìm tới. Cho dù là Tô Huyền Vân cái này cùng Lộ Minh thân cận như vậy người, đều chưa nghe nói qua Tiêu Giao Vương phủ có cái gì tiên thuật. Càng như vậy, thì càng không bình thường. Lao Tiêu Giao Vương già mới có con, không có khả năng cái gì đều không cho con cháu của mình hậu đại lưu lại. Bây giờ Lộ Minh lấy ra tiên đan giải độc, vậy liền chứng minh tay hắn bên trên rất có thể còn có Lao Tiêu Giao Vương vật lưu lại. Ngoại trừ tiên đan, Lao Tiêu Giao Vương trên thân chân quý nhất chính là tiên thuật. Nghĩ đến tiên thuật, Võ Huyền Dung tâm tình biến đến có chút trầm trọng. Nếu là Lộ Minh thật học xong tiên thuật, vậy thì phiền toái. Nàng chỉ là võ giả tại tiên nhân trước mặt là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Coi như Lộ Minh không có học được lão Tiêu Giao Vương toàn bộ tiên thuật, nhưng chỉ cần hắn học xong một loại có thể giữ được tính mạng tiên thuật, nàng cũng cầm Lộ Minh không có cách nào. Đúng lúc này, Lộ Minh đột nhiên hướng phía nàng đi tới, thấy Lộ Minh cách mình càng ngày càng gần, Võ Huyền Dung trên người chân khí cũng không nhịn được dao động. Hắn hiện tại rất muốn ra tay với Lộ Minh, mặc dù lúc này không giết Lộ Minh, nàng cũng muốn uy hiếp Lộ Minh, thế nhưng vừa nghĩ tới Lộ Minh là tiên nhân dòng dõi, trên thân khả năng nắm giữ lấy một loại nào đó tiên thuật, Võ Huyền Dung nội tâm liền rút lui. Rất nhanh Lộ Minh đi tới bên cạnh nàng, đến lúc này, Võ Huyền Dung vẫn không có ra tay, nàng nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Lộ Minh lúc này lần nữa tiến về phía trước một bước, hơi hơi quay người, đầu tới gần bên thai nàng nói ra, "Bổn vương liền ở trước mặt ngươi, ngươi một cái nhị phẩm võ giả, muốn giết chết bổn vương một người bình thường dễ dàng, ngươi nếu là sợ bổn vương uy hiếp được ngươi, hiện tại là có thể động thủ." Nghe được Lộ Minh, Võ Huyền Dung trên người chân khí lần nữa dao động, nhưng mà nàng vẫn là không dám cược. Thấy Võ Huyền Dung chậm chạp không có ra tay, Lộ Minh đem đầu gom góp tiến gần, trực tiếp nhào vào trong mái tóc của nàng, hít một hơi thật sâu. Trong lúc nhất thời, một cỗ thành thục nữ tử mùi thơm tiến vào Lộ Minh xoắn mũi, nhường Lộ Minh tâm huyết sục sôi. Lộ Minh sau đó hắn duỗi ra hai tay ôm Võ Huyền Dung mềm mại eo thon, chống đỡ mông của nàng mà tại bên thai nàng nói tiếp, "Người thành đại sự nếu dám cược, lá gan của ngươi còn chưa đủ lớn." Chương 36, mong muốn long khí, ngươi đến tự mình đến lấy. Chương 36, mong muốn long khí, ngươi đến tự mình đến lấy. Lộ Minh tiếng nói vừa ra, hắn móng vuốt liền tại Võ Huyền Dung y phục dạ hành phía trên bốn phía đi khắp. Y phục dạ hành dán chặt lấy nàng nguyện chuyển thân thể, tay cầm từ phía trên khẽ vuốt mà qua, liền như là đang vuốt ve lấy người da thịt đồng dạng. Lúc này Võ Huyền Dung đã bị Lộ Minh cho chấn nhức rồi, trong nội tâm nàng có hai thanh âm, một thanh âm là để cho nàng ra tay với Lộ Minh, hung hăng thu thập cái tai họa này một chậu, một thanh âm khác là đang cảnh cáo nàng nhất định phải cẩn thận. Một khi nàng ra tay về sau, không có thích hợp sáng hình thành hữu hiệu uy hiếp, hoặc là nàng không có đủ giết chết Lộ Minh năng lực, cái kia nàng cuối cùng liền sẽ hoàn toàn lâm vào bị động. Hiện trong lòng nàng muốn biết nhất chính là Lộ Minh có thể hay không tiên thuật. Cảm nhận được Lộ Minh tay trên người mình không kiêng nể gì cả, Võ Huyền Dung sắc mặt biến đến càng ngày càng lạnh lùng. Lộ Minh lúc này tiếp tục tại Võ Huyền Dung bên tai mê hoặc nói ra, "Tuyển bổn vương làm đồng minh, bổn vương có thể giúp ngươi trèo lên bên trên vị trí kia. Dùng ngươi thực lực trước mắt, mặc dù ngươi là Cửu Thiên Viện thiên nữ, ngươi cũng đấu không lại Chu Hoàng." Nghe được Lộ Minh lời nói này, Võ Huyền Dung lạnh lùng trong lúc biểu lộ hiện ra một tia kinh ngạc. Lộ Minh lần thứ nhất gặp nàng ngày ấy, liền nói biết nàng mọi chuyện, khi đó nàng chỉ coi Lộ Minh đoán được nàng mong muốn long khí, nghĩ muốn cái kia chí cao vô thượng vị trí. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng Lộ Minh vẫn còn biết nàng là Cửu Thiên Viện thiên nữ. Lộ Minh làm sao có thể liền cái này đều biết? Liền Tô Huyền Vân cái này Cửu Thiên Viện đệ tử đều không biết mình là Cửu Thiên Viện thiên nữ, Lộ Minh vậy mà liếc mắt một cái thấy ngay nàng che giấu tung tích. Cảm nhận được Võ Huyền Dung nhẹ thân thể hơi run rẩy, Lộ Minh liền biết Võ Huyền Dung đã bị chính mình lừa dối. Ở Võ Huyền Dung sau khi tỉnh hồn lại, mà không thay đổi nói ra, "Tiêu Giao Vương như thế thông minh, lại sẽ tiên thuật, vì sao không chính mình trèo lên bên trên vị trí kia, ngược lại trợ giúp bản cung? Chẳng lẽ Tiêu Giao Vương nhận vì bản cung là kẻ ngu hay sao?" Lộ Minh nói ra, "Bổn vương phụ vương là Đại Chu duy nhất tiên nhân, nếu là hắn muốn làm hoàng đế, chỉ sợ không có người có khả năng cản hắn, thế nhưng hắn nhưng không có làm vị hoàng đế này, ngược lại chỉ làm cho thái tổ hoàng đế phong hắn một cái Tiêu Giao Vương, thậm chí hắn liền đất phong đều không có mớn, ngươi biết đây là tại sao không?" Võ Huyền Dung rơi vào trầm mặc, không có trả lời Lộ Minh vấn đề. Lộ Minh nói tiếp, bởi vì đối với hắn mà nói, Giang Sơn không trọng yếu, hắn theo đuổi chỉ có trường sinh, hắn sở dĩ trợ giúp thái tổ hoàng đế đánh xuống Giang Sơn, vì cái gì chẳng qua là tốt hơn thu hoạch được hắn cần tài nguyên tu luyện. Nếu như không phải là bởi vì hắn phát giác được đại nạn đem đến, hắn trường sinh mộng vô pháp thực hiện, hắn cũng sẽ không tại lúc tuổi già lấy vợ sinh con, mà bổn vương cùng hắn là một loại người. Lộ Minh lời nói này nhường Võ Huyền Dung khuôn mặt có chút động, nếu là Lộ Minh thật chỉ muốn tầm tiên vấn đạo, truy cầu trường sinh, đối quyền lực không có bất kỳ cái gì hứng thú, vậy hắn tuyệt đối là một cái so trên triều đình mặc cho Hà đại thần đều dựa vào phổ đồng minh. Thế nhưng, không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Một phần bạn Lộ Minh là đang lừa nàng, một phần bạn Lộ Minh mục đích thực sự là vì hoàng vị, nàng đến lúc đó có thể đấu không lại một cái nắm giữ tiên thuật mà lại thông minh như vậy người. Lộ Minh lúc này thông qua linh tê thuật đã nhận ra Võ Huyền Dung cảm xúc, hết sức rõ ràng Võ Huyền Dung đã đối đề nghị của hắn sinh ra hứng thú. Lộ Minh cũng không có ý định tiếp tục tại đây bên trong làm đứng, sau đó hắn ôm Võ Huyền Dung thân thể chậm rãi hướng phía giường đi đến, khi hắn đem Võ Huyền Dung đánh ngã tại trên giường, thân thể để lên đi một khắc này, Võ Huyền Dung lúc này mới lên tiếng nói ra, "Tiêu Giao Vương làm thật chỉ là vì trường sinh." Võ Huyền Dung con mắt nhìn thẳng Lộ Minh, phản phất là mong muốn thấu qua con mắt xem thấu hắn ý nghĩ trong lòng. Lộ Minh nhìn chăm chú lấy Võ Huyền Dung hồi đáp, "Tự nhiên là thật." Võ Huyền Dung tiếp tục nói, "Như là vì trường sinh, vừa lại không cần cùng bản cung kết minh." Lộ Minh nếu như là vì trường sinh, vậy hắn liền thành thành thật thật truy cầu hắn trường sinh tốt, căn bản không có nhất định muốn trợ giúp nàng trèo lên bên trên vị trí kia. Lộ Minh nói ra, bởi vì có người không muốn để cho bản vương trường sinh. Võ Huyền Dung lập tức phản ứng lại, Chu Hoàng mong muốn Lộ Minh trên người long khí, cho nên nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách diệt trừ Lộ Minh. Mà lại lao Tiêu Giao Vương đắc tội quá nhiều người, những người kia đều muốn nhường Tiêu Giao Vương phủ hoàn toàn biến mất, liền trước mắt mà nói, Tiêu Giao Vương phủ tình cảnh cũng không tốt. Võ Huyền Dung trong lòng lập tức có một cái phán đoán, mặc dù Lộ Minh thật nắm giữ lao Tiêu Giao Vương lưu lại tiên thuật, hắn thực lực trước mắt cũng không phải rất mạnh. Nếu là hắn đã có phụ vương hắn thực lực như vậy, hắn không cần sợ hai bất luận cái gì người, cũng không cần cùng bất luận cái gì người kết minh. Nghĩ tới đây, Võ Uyển Dung trong lòng hơi đã thả lỏng một chút, lập tức nàng đưa ra điều kiện. Bản cung muốn trên người ngươi một nửa long khí. Nếu Lộ Minh đã không chết được, Đường Kia Sáng cũng không có khả năng đem tất cả long khí cho nàng, thế nhưng Lộ Minh muốn cùng nàng trở thành đồng minh, không có khả năng một chút đều không nỗ lực. Nghe được Võ Uyển Dung điều kiện, Lộ Minh không chút do dự đáp ứng nói, có khả năng. Võ Uyển Dung hơi ngẩn ra, nàng không ngờ tới Lộ Minh đáp ứng sảng khoái như vậy, không qua Đường Sáng sau một khắc lại bổ sung nói ra, thế nhưng muốn tiền trả phân kỳ. Võ Uyển Dung nhướng mày, ý gì? Nàng mặc dù không có nghe hiểu tiền trả phân kỳ là có ý gì, thế nhưng nàng cảm giác đây không phải một cái hảo tơ. Lộ Minh bàn tay lớn đặt ở Võ Uyển Dung mềm mại trên bụng, đồng thời chậm rãi hướng xuống di động, lúc này hắn nói ra, mong muốn long khí, ngươi đến tự mình đến lấy, mà lại bổn vương sẽ không duy nhất một lần liền toàn bộ cho ngươi. Lộ Minh tiểu động tác lại phối hợp Lộ Minh lời nói này, Võ Uyển Dung trong nháy mắt liền nghe hiểu hắn ý tứ, nàng lạnh lùng nhìn chăm chú lấy Lộ Minh, trên người chân khí lần nữa dao động. Võ Uyển Dung lạnh lùng mà hỏi, ngươi đem bản cung xem như cái gì rồi? Lộ Minh nói ra, kết minh hoặc là vì chung nhau lợi ích, hoặc là hai bên có lợi ích có khả năng trao đổi. Bổn vương đối với ngươi mà nói, bổn vương có thể cho ngươi cung cấp long khí, mà ngươi bây giờ lại có thể cho bổn vương cái gì đâu? Nếu là ngươi cái gì đều không cho được bổn vương lại vô tư cho ngươi long khí, còn giúp ngươi trèo lên bên trên vị trí kia, ngươi ngược lại hẳn là lo lắng một thoáng bổn vương trợ giúp ngươi có phải là thật hay không tâm. Võ Uyển Dung nói ra, bản cung cùng ngươi chẳng lẽ không phải có cùng chung địch nhân? Lộ Minh nói ra, đúng là có cùng chung địch nhân, thế nhưng một mã thì một mã, nếu như là đơn thuần kết minh, bổn vương cũng có thể không cho ngươi long khí, đã ngươi muốn long khí, vậy ngươi tự nhiên là hẳn là đem đồ vật tới đổi. Võ Uyển Dung lạnh lùng nhìn chăm chú lấy Lộ Minh, thật lâu không nói. Nàng xem như hiểu rõ, mặc dù nam nhân này ngoài miệng nói xong vì truy cầu trường sinh, thế nhưng hắn trong lòng cũng cùng một cái tục nhân không có gì khác biệt. Qua nửa ngày, Võ Uyển Dung mới mở miệng nói ra, bản cung có khả năng đáp ứng ngươi. Thấy Võ Uyển Dung đã đồng ý, Lộ Minh cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp túi người xuống tới hôn lên Võ Uyển Dung môi đỏ. Lời đã nói lâu như vậy, hắn nhẫn mại cũng đến cực hạn, là thời điểm cùng nàng thật tốt chuyển động cùng nhau, xoạt xoạt kích hoạt tiến độ. Tiêu Giao Vương phủ, sân sau. Tô Uyển Vân lúc này đang trông coi những cái kia chế tác nước hoa tôi tớ, mấy ngày nay, nàng đối nước hoa chế tác phá lệ để bụng, ban đêm cũng sẽ ở sân sau đợi cho rất muộn, sợ có người bên ngoài xuống tới. Đúng lúc này, nàng chợt phát hiện sân sau nhiều hai cái thị vệ, đồng thời cái kia hai cái thị vệ vẫn là nàng an bài đi bảo hộ Lộ Minh. Tô Uyển Vân vội vàng đi đến cái kia hai cái thị vệ trước mặt, thần sắc không vui hỏi, các ngươi tại sao chạy tới hậu viện, ta không phải để cho các ngươi bảo hộ Lộ Minh sao? Nàng trọng tâm đều đặt ở hậu viện, chỉ lo lắng Lộ Minh nơi đó không ai nhìn xem, đến lúc đó có thích khách xuống tới, cho nên mới sắp xếp người bảo hộ Lộ Minh. Kết quả hai người kia thế mà cũng tới hậu viện. Bên trong một cái thị vệ nói ra, Tô tiểu thư, là đại vương để cho chúng ta tới hậu viện. Nghe nói như thế, Tô Uyển Vân không nói hai lời, vội vàng hướng phía Lộ Minh sân nhỏ đi đến. Lộ Minh bên người có thể không thể không có người bảo hộ. Chương 37, Hoặc Tâm Đan chương 37, Hoặc Tâm Đan Tô Uyển Vân hết sức nhanh liền trở về Lộ Minh sân nhỏ, nàng đang định đường đi sáng ra phòng, cùng Lộ Minh thảo luận một chút thị vệ vấn đề, kết quả là nghe được trong phòng truyền đến một chút thanh âm kỳ quái cùng với Lộ Minh cùng một nữ tử đối thoại tiếng. Hô nhắc tới cũng kỳ, ngươi một cái người lợi bó, thân thể vậy mà như thế mềm mại. Từ Vân, ngươi, ý miệng. Lộ Minh lúc này tiếp tục nói, xem ra ngươi đối bản vương người Minh Hữu này hết sức hài lòng, hôm nay cảm giác cũng không giống nhau. Giáp chi giáp chi. Nghe được gian phòng động tĩnh bên trong, Tô Uyển Vân lập tức sững sờ ngay tại chỗ, sau một khắc nội tâm của nàng liền tràn đầy lửa giận. Lại là cái kia không biết xấu hổ nữ nhân. Lộ Minh thị vệ lúc này mới vừa rời đi không lâu, nữ nhân kia liền thừa cơ mà vào, chạy tới bức bách Lộ Minh cùng nàng đi cậu thả sự tình. Vừa nghĩ tới Lộ Minh bị Võ Uyển Dung uy hiếp làm chính mình không tình nguyện sự tình, Tô Uyển Vân cũng cảm giác tim như bị dao cắt. Đối mặt hoàng hậu, nàng cũng không dám nói thêm cái gì, bọn hắn Tô gia cùng hoàng hậu là trên một cái thuyền, năm đó là Tô gia trợ giúp Võ Uyển Dung cái này giả hoàng hậu trở thành hoàng hậu, một khi hoàng hậu xảy ra chuyện, bọn hắn Tô gia cũng sẽ chém đầu cả nhà. Tô Uyển Vân nắm chặt ngọc quyền, thân thể mềm mại khí run nhẹ nhẹ, chẳng lẽ nàng cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn xem hoàng hậu như vậy áp bách Lộ Minh. Cùng lúc đó, gian phòng bên trong, Võ Uyển Dung cùng Lộ Minh rõ ràng đều ý thức được Tô Uyển Vân liền trong sân, thế nhưng Lộ Minh vẫn như cũng làm theo ý mình, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn ý dừng lại. Đối với Tô Uyển Vân, Võ Uyển Dung đồng dạng vô cùng yên tâm, một phương diện nàng là người Tô gia, một mặt khác nàng vẫn là Cựu Thiên Viện đệ tử, bản thân liền là người của mình. Hai người hoàn toàn làm Tô Uyển Vân không tồn tại. Cứ như vậy, Tô Uyển Vân lại vì hai người bọn họ trông một đêm đêm. Mãi đến Tiêu Giao Vương phủ gà trống gáy mình, Lộ Minh lúc này mới đình chỉ soạt kích hoạt tiến độ, Lộ Minh cúi đầu nhìn xem Võ Uyển Dung cái kia tờ đẹp đẽ tuyệt mỹ ngọc dung, vừa cười vừa nói, nếu như chờ ngươi trở thành nữ hoàng, bổn vương tin tưởng khi đó cảm giác lại sẽ khác nhau. Võ Uyển Dung má ngọc ửng hồng, nhưng biểu lộ lạnh lùng như cũ. Nàng lạnh lùng nhìn thẳng Lộ Minh hai con ngươi, không nói gì. Cảm nhận được trong thân thể long khí lại nhiều hơn mấy phần về sau, Võ Uyển Dung lúc này mới đem Lộ Minh cho đẩy ra, sau đó nàng trực tiếp từ trên giường dâng lên mặc quần áo. Lộ Minh cười nhạt một tiếng, không có quá để ý thái độ của nàng, hắn nhìn lướt qua nữ thần đồ giám. Kích hoạt tiến độ 29. Chín thấy cái này kích hoạt tiến độ, Lộ Minh sửng sốt một chút, tiến độ vừa vặn cắm ở có khả năng nhận lấy ban thưởng đằng trước. Nhưng vào lúc này, Võ Uyển Dung đã mặc quần áo tử tế, chuẩn bị rời đi Lộ Minh gian phòng, đột nhiên, Lộ Minh thanh âm sau lưng nàng vang lên. Chờ chút. Nghe được Lộ Minh lời này, Võ Uyển Dung nhướng mày, nàng hơi hơi quay đầu, nghi hoặc nhìn Lộ Minh. Sự tình đều xong xuôi, Lộ Minh còn có thể có chuyện gì? Ngươi còn có chuyện gì? Võ Uyển Dung lạnh lùng mà hỏi. Lộ Minh lúc này từ trên giường dâng lên, đi thẳng tới Võ Uyển Dung bên người, sau đó nói, "Bổn vương cảm thấy lần này cho ngươi long khí có chút thiếu, dự định lại nhiều cho ngươi một chút." Nghe nói như thế, Võ Uyển Dung trong lòng a cười một tiếng, nàng cũng không cho rằng Lộ Minh cái tai họa này sẽ hảo tâm như vậy. Cái tai họa này nhất định là đang có ý đồ gì. Ngay tại Võ Uyển Dung chuẩn bị hỏi thăm Lộ Minh còn có điều kiện gì thời điểm, Lộ Minh đột nhiên đem thân thể của nàng kéo vào trong ngực, sau đó cúi đầu đến, hai người trong nháy mắt cánh môi đụng vào nhau. "Nô." Võ Uyển Dung ban đầu nghĩ muốn đẩy ra Lộ Minh, bất quá nàng phát hiện Lộ Minh thế mà thật tại thông qua hôn môi cho nàng quán thâu long khí, nàng liền kiềm chế lại nội tâm xúc động mặc cho Lộ Minh làm loạn. Hai người hôn môi trong chốc lát về sau, Lộ Minh phát hiện kích hoạt thành tiến độ phía dưới đã xuất hiện nhảy lên bảo dương, lúc này mới đem Võ Uyển Dung đem thả mở. Võ Uyển Dung lạnh lùng nhìn Lộ Minh liếc mắt, trực tiếp cũng không quay đầu lại rời đi Lộ Minh gian phòng. Nhìn xem Võ Uyển Dung sau khi rời đi, Lộ Minh lúc này mới trở lại trên giường, nhận lấy 30 kích hoạt tiến độ bảo dương. Hoặc tâm đan thấy lại là một cái đan dược, Lộ Minh trong lòng rất tò mò đây là vật gì, thế là lập tức mở ra đến xem. Hoặc tâm đan, vô sắc vô vị, hòa tan được tại nước, giọt một nhỏ máu lên mặt trên kích hoạt, đối ngươi có dục vọng chi tâm nữ tử dùng viên thuốc này về sau, sẽ cường hóa nội tâm của nàng đối ngươi ý muốn sở hữu, đồng thời vô pháp tổn thương ngươi. Cái này, mặc dù giới thiệu rất đơn giản, thế nhưng Lộ Minh trong nháy mắt liền hiểu rõ đan dược này có làm được cái gì, chỉ bất quá loại đan dược này ứng nên xuất hiện tại ngay từ đầu, Võ Uyển Dung kích hoạt tiến độ đều đã đạt đến 30 mới ra ngoài loại đan dược này. Chờ chút, Lộ Minh lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì, đan dược này cũng không có nói muốn đối người nào sử dụng. Hoặc tâm đan điều kiện tiên quyết là nhất định phải đối với hắn có ý tưởng mới được, Tiêu Giao Vương phủ bên trong, Tô Uyển Vân chẳng phải đối với hắn có ý tưởng. Vừa nghĩ đến Tô Uyển Vân, Lộ Minh trong lòng lập tức bỏ đi ý nghĩ này, Tô Uyển Vân đối với hắn độ thiện cảm đều đã 99, còn mạnh hơn hóa nàng đối tình cảm của mình làm cái gì? Cho Tô Uyển Vân dùng liền là phí phạm viên đan dược kia, Lộ Minh dự định trước đem Hoặc Tâm Đan giữ lại, nhìn một chút sau này có thể hay không gặp được loại kia đối với mình có ý tưởng nhưng là lại bởi vì một số hiện thực nguyên nhân không nguyện ý tiếp cận chính mình đổ giám nữ tử. Đang lúc Lộ Minh thất thần thời điểm, cổng truyền đến Tô Uyển Vân nhỏ bé thanh âm, "Lộ Minh, thân thể ngươi không có gì không thoải mái a?" Tô Uyển Vân ở trong lòng mắng Võ Uyển Dung một buổi tối, Lộ Minh mặc dù thân thể đã khôi phục, thế nhưng lúc này vừa mới khôi phục. Cái kia không biết xấu hổ nữ nhân quả thực là không có chút nào tiết chế, tại Lộ Minh gian phòng một đợi liền là 2 canh giờ, mà lại lần này so với lần trước động tĩnh còn mu lớn. Lộ Minh vẫn chỉ là một cái vừa mới lớn lên tiểu nam nhân, làm sao gánh vác được Võ Uyển Dung cái này như lang như hổ người như thế áp bách. Hiện tại Tô Uyển Vân liền sợ Lộ Minh thân thể lại xuất hiện vấn đề gì, đừng thật vất vả thân thể bị tiên nhân chữa lành, kết quả lúc này mới không bao lâu lại bị nữ nhân móc rồng thân thể. Nếu là tiên nhân thấy hắn mới giúp Lộ Minh khôi phục thân thể, kết quả Lộ Minh quay người lại bởi vì phóng túng dẫn đến thân thể hao tổn, nói không chừng liền sẽ thích hợp sáng thấy rất thất vọng. Lộ Minh lấy lại tinh thần, cười hồi đáp, "Vân tỷ, ta không sao. Tối hôm qua phiền toái Vân tỷ, ngươi đi nghỉ ngơi thật tốt đi." Lộ Minh trong lòng cũng có chút băn khoăn, dù sao mình trong phòng phong lưu, Tô Uyển Vân tại ngoài phòng hóng gió, này làm hắn so cặn bã nam còn cặn bã. Tô Uyển Vân nói ra, "Không có việc gì liền tốt, ta nhường tôi tớ cho ngươi nhiều chuẩn bị một chút vật đại bổ." Tiếng nói vừa ra, Tô Uyển Vân liền xoay người rời đi. Hoàng cung, Vị Ương cung. Võ Uyển Dung trở lại tẩm cung của mình về sau, lập tức tiến vào phòng tắm, lau chính mình thân thể, đồng thời bắt đầu vận công bài độc. Vừa nghĩ tới đêm qua phát sinh sự tình, Võ Uyển Dung trên người chân khí liền không kiểm hãm được sao động. Lộ Minh đối nàng động thủ động cước còn chưa tính, lại còn đủ kiểu nhục nhã nàng, nàng bị đảo thời điểm mấy lần đều muốn ra tay với Lộ Minh, hung hăng giáo huấn hắn một trận, cũng may nàng nhịn được. Võ Uyển Dung nắm chặt ngọc quyền, trong lòng tính toán chờ nàng có một ngày leo lên vị trí kia, nô ra Lộ Minh nội tình, nhất định phải đem cái nhục ngày hôm nay gấp trăm lần hoàn trả. Nghĩ tới đây, Võ Uyển Dung lại suy nghĩ lên một cái vấn đề khác, theo Lộ Minh thân thể đến xem, hắn đúng là đã răn chắc không ít, liền nàng cái này nhị phẩm võ giả đều đã khó mà chống đỡ. Có thể trong thời gian ngắn như vậy có được cường tráng như vậy thân thể, hoặc là dựa vào tiên đan, hoặc là dựa vào liền là tiên thuật. Vô luận là dựa vào cái nào, đều chứng minh Lộ Minh đã nắm giữ Lao Tiêu Giao Vương lưu lại di sản. Đối với nàng tới nói, Lộ Minh đúng là có khả năng trở thành một cái mạnh hùng hồn đồng minh. Sáng sớm nhu hòa ánh nắng rơi tại Tiêu Giao Vương phủ, trong không khí tung bay một cỗ hương hoa vị, làm cho cả Tiêu Giao Vương phủ thoạt nhìn ấm áp hài hòa. Lúc này, một cỗ xe ngựa màu đỏ từ đằng xa đường đi chậm rãi lái tới. Xe ngựa tại Tiêu Giao Vương phủ cổng dừng lại, sau một khắc, một cái lao hầu từ trên xe bước xuống, nàng kéo ra màn xe, ngay sau đó một cánh tay ngọc nhỏ dài theo trong xe ngựa nô ra. Chương 38, Đông Phương Ly Nguyệt mới tới Tiêu Giao Vương phủ. Chương 38, Đông Phương Ly Nguyệt mới tới Tiêu Giao Vương phủ. Đông Phương Ly Nguyệt xuống xe ngựa về sau, nhìn thoáng qua Tiêu Giao Vương phủ cửa lớn, lúc này Tiêu Giao Vương phủ cổng có rất nhiều thị vệ tại đứng gác, đồng thời từng cái thoạt nhìn như lâm đại địch đồng dạng. Đông Phương Ly Nguyệt mỉm cười, nụ cười của nàng vũ mị yêu kiều, ngay sau đó trên người nàng một cỗ mùi thơm bay vào những thị vệ kia trong lỗ mũi. Nhưng mà sau một khắc, một hồi gió nhẹ thổi tới, một cỗ nồng hậu dày đặc hoa trà mùi thơm đem Đông Phương Ly Nguyệt trên người mùi thơm toàn bộ che giấu. Đông Phương Ly Nguyệt nhướng mày, nụ cười trên mặt ngưng kết. Xem tới đây chính là trong tình báo nâng lên hương hoa mùi. Ngay tại Đông Phương Ly Nguyệt bị cỗ này mùi thơm làm tâm tình không tốt thời điểm, cổng Tống Vĩnh Lương lúc này vội vàng bên trên tới nói, hoan nên Đông Phương lâu chủ tới Tiêu Giao Vương phủ làm khách, Tô tiểu thư đã đang đợi ngài. Thấy đến đón mình chính là Tống Vĩnh Lương, Đông Phương Ly Nguyệt cười khẽ một tiếng nói ra, Tô tiểu thư mời ta tới Tiêu Giao Vương phủ, lại ngay cả xuất môn tiếp ta một hạ cũng không nguyện ý, này không giống như là hoan nên ta bộ dạng a. Tống Vĩnh Lương nói ra, Đông Phương lâu chủ nói gì vậy, chúng ta đại vương không là sinh bệnh sao? Tô tiểu thư bây giờ còn tại chiếu cố đại vương đây. Như không phải là bởi vì chúng ta đại vương sinh bệnh, Tô tiểu thư khẳng định chủ động đi tới Bách Hoa lâu cùng ngài đảm cuộc mua bán này, cũng sẽ không làm phiền ngài xa như vậy tới một chuyến. Nghe được Tống Vĩnh Lương lời này, Đông Vương Ly Nguyệt luôn cảm giác Tống Vĩnh Lương nói gần nói xa đều lộ ra cái gì, nàng càng ngày càng cảm giác Tiêu Giao Vương phủ đã biết là Bách Hoa lâu hạ độc hại Tiêu Giao Vương sự tình. Tô Uyển Vân mời sợ không phải một trận hồng môn yến. Mặc dù trong lòng đã nhận định này có thể là một trận hồng môn yến, thế nhưng Đông Phương Ly Nguyệt trên mặt nhưng không có một vẻ bối rối, bên cạnh nàng mang theo có thể là một cái nhất phẩm võ giả. Toàn bộ Tiêu Giao Vương phủ cộng lại đều không nhất định là đối thủ của nàng, nếu là Tiêu Giao Vương phủ thật muốn ra tay với nàng, nàng còn có thể dễ dàng toàn thân trở ra. Nàng ngược lại muốn xem Tô Uyển Vân trong hồ lô mặt bán là thuốc gì. Đông Phương Ly Nguyệt nói ra, như thế nói đến, là ta hiểu lầm Tô tiểu thư rồi. Tống Vĩnh Lương cúi đầu không lưng nói ra, đúng vậy, Tô tiểu thư là chân thành mời Bách Hoa lâu cùng chúng ta Tiêu Giao Vương phủ hợp tác. Đông Phương Ly Nguyệt hỏi, không biết là làm sao cái hợp tác pháp? Theo ta được biết, Tiêu Giao Vương phủ hiện tại đã không có bất luận cái gì cửa hàng đi. Tống Vĩnh Lương làm một cái thủ hiệu mời, Đông Phương lâu chủ mời đi theo tiểu nhân. Đông Phương Ly Nguyệt nhìn thoáng qua bên cạnh mình lão hầu, sau đó không có lại nhiều nói, hướng thẳng đến Tiêu Giao Vương phủ đi đến. Tại Tống Vĩnh Lương dẫn đầu dưới, Đông Phương Ly Nguyệt cùng bên người lão hầu rất nhanh xuyên qua ngoại viện, đi vào chủ viện đại thính nghị sự, lúc này Tô Uyển Vân đã trong đại sảnh chờ. Khi tiến vào Tiêu Giao Vương phủ về sau, Đông Phương Ly Nguyệt liền dùng con mắt dư quang đánh giá toàn bộ Tiêu Giao Vương phủ. Tiêu Giao Vương phủ nội viện có không ít thị vệ, mà lại bọn hắn mới xuyên qua mấy cái sân nhỏ, liền gặp rất nhiều lớp tuần tra thị vệ, này cũng khó trách Bách Hoa lâu thám tử không có cách nào chui vào Tiêu Giao Vương phủ. Tiêu Giao Vương phủ bây giờ lực lượng thủ vệ đúng là có chút khoa trương, trước kia Tiêu Giao Vương bị ám sát thời điểm, Tiêu Giao Vương phủ cũng không có bố trí khoa trương như vậy lực lượng thủ vệ. Xem cái dạng này, Tiêu Giao Vương phủ chỉ sợ là thật xảy ra đại sự gì. Thấy Tô Uyển Vân về sau, Đông Phương Ly Nguyệt bên người lão hầu lập tức cảnh giác, làm xong tùy thời ra tay chuẩn bị, nhưng mà Tô Uyển Vân lại mặt mỉm cười nói với Đông Phương Ly Nguyệt: "Hoan nghênh Đông Phương lâu chủ tới Tiêu Giao Vương phủ làm khách, không thể ra cửa đón lấy, thực sự thật có lỗi." Đông Phương Ly Nguyệt cười tủm tỉm thăm dò nói ra: "Không biết Tô tiểu thư mời ta tới Tiêu Giao Vương phủ, là vì nói chuyện gì sinh ý?" Tô tiểu thư hẳn phải biết, Bạch Hoa lâu quan lại quyền quý tương đối nhiều, ta không thể rời đi quá lâu." Tô Uyển Vân nói ra, Đông Phương lâu chủ trước hết mời ngồi, ta này cũng làm người ta đem đồ vật lấy ra. Đông Phương Ly Nguyệt nghi ngờ nhìn xem Tô Uyển Vân, sau đó nàng trực tiếp ngồi tại chính mình bên cạnh trên ghế chờ lấy xem Tô Uyển Vân muốn làm gì. Đông Phương Ly Nguyệt sau khi ngồi xuống, Tô Uyển Vân cũng ngồi xuống, nàng ra hiệu tôi tớ có thể đi chuẩn bị, lập tức đại sảnh tôi tớ bọn nha hoàn chuyển động, một cái nha hoàn đi vào Đông Phương Ly Nguyệt bên người, cho Đông Phương Ly Nguyệt rót chén trà. Đông Phương Ly Nguyệt chẳng qua là dùng con mắt dư quang nhìn lướt qua này chén trà, cũng không có bưng lên tới uống. Tô Uyển Vân lúc này mở miệng nói ra, không biết Đông Phương lâu chủ tiến vào Tiêu Giao Vương phủ thời điểm, có hay không ngửi được một cỗ nồng đậm hương hoa vị. Đông Phương Ly Nguyệt mỉm cười, tự nhiên là ngửi được, Tiêu Giao Vương phủ cỗ này hương hoa vị gần nhất có thể là đưa tới bên ngoài không ít người hoài nghi. Nói đến đây, Đông Phương Ly Nguyệt nhìn xem Tô Uyển Vân con mắt, không biết Tiêu Giao Vương phủ nói sinh ý cùng mùi hoa này vị có quan hệ gì. Tô Uyển Vân còn chưa mở lời nói chuyện, một cái hạ nhân liền bưng một cái mâm gỗ con tiến nhập đại thính nghị sự, cái kia một đĩa phía trên để đó năm cái bình sứ nhỏ. Thấy này cái hạ nhân trên tay quả nhiên bình sứ nhỏ, Đông Phương Ly Nguyệt bên người lao hầu lần nữa đề cao cảnh giác, trên người chân khí loáng thoáng cũng bắt đầu chảy động. Tô Uyển Vân đứng dậy đi vào cái kia cái hạ nhân trước mặt, cầm lấy một bình sứ nhỏ nói ra, Tiêu Giao Vương phủ gần nhất làm ra một loại tên là nước hoa thương phẩm có thể thay thế túi thơm, đồng thời nước hoa rơi tại người trên thân, mùi thơm so túi thơm càng dày đặc, mà lại có khả năng kéo dài mấy canh giờ, mang theo cũng 10 điểm thuận tiện. Ta tin tưởng Đông Phương lâu chủ hẳn là sẽ có hứng thú. Nghe được Tô Uyển Vân lời này, Đông Phương Ly Nguyệt cùng bên người nàng lao hầu hơi sức sở, các nàng còn tưởng rằng đây là một trận hồng môn yến, làm nửa ngày nguyên lai thật chỉ là vì nói chuyện làm ăn. Hai người trong nháy mắt buông lòng cảnh giác, Đông Phương Ly Nguyệt thân là Bách Hoa lâu lâu chủ, kinh doanh toàn bộ Bách Hoa lâu, tự nhiên hiểu rõ mùi thơm đối với Bách Hoa lâu những nữ nhân kia tầm quan trọng. Nàng lúc này cũng từ trên ghế đứng dậy, đi vào Tô Uyển Vân trước mặt, nhận lấy Tô Uyển Vân trên tay bình sứ nhỏ, sau đó mở ra đầu gỗ cái nắp vừa nghe, quả nhiên một cỗ nồng đậm mùi thơm liền bay vào nàng xoắn mũi. Đông Phương Ly Nguyệt sau đó lại đổ một điểm bôi ở trên mu bàn tay của chính mình, tay nàng đứng quay lưng khắc cũng biến thành hương hương, nếu là nước hoa này vùng tại những cái kia bồi đại nhân vật trên người nữ tử, tác dụng sẽ càng thêm rõ ràng. Đông Phương Ly Nguyệt trong lòng lập tức liền đối nước hoa này sinh ra hứng thú. Nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, lại cầm lấy tôi tớ mâm gỗ bên trong mặt khắc bình sứ nhỏ mở ra ngửi một cái, mỗi cái bình sứ nhỏ bên trong mùi thơm đều là không giống nhau, bất quá mùi thơm cũng đều 10 điểm nồng đậm. Nghe xong tôi tớ một trên bàn hết thảy nước hoa về sau, Đông Phương Ly Nguyệt nhìn xem Tô Uyển Vân hỏi, không biết Tô tiểu thư dự định làm sao cái hợp tác pháp. Tô Uyển Vân nói ra, Tiêu Giao Vương phủ dự định cung cấp cho Bách Hoa lâu 200 bình nước hoa miễn phí dùng thử, nếu là Bách Hoa lâu cảm giác đắc hảo dụng, liền giúp chúng ta tuyên truyền một thoáng, Tiêu Giao Vương phủ nguyện ý cho Bách Hoa lâu một bút bạc làm tiền quảng cáo. Nghe nói như thế, Đông Phương Ly Nguyệt cười nhạt một tiếng. Sau đó nói ra, Tô tiểu thư nói gì vậy, nước hoa này đối ta Bách Hoa lâu các cô nương có tác dụng lớn, ngươi có thể cho chúng ta miễn phí dùng thử liền đã rất tốt, chúng ta làm sao còn có thể muốn Tiêu Giao Vương phủ bạc. Chúng ta Bách Hoa lâu tương lai nói không chừng còn phải lượng lớn hướng Tiêu Giao Vương phủ mua sắm nước hoa. Ngươi xem dạng này như thế nào, chúng ta Bách Hoa lâu trước hướng Tiêu Giao Vương phủ mua sắm 500 bình nước hoa, mỗi bình 10 lượng bạc. Chương 39, này chỗ nào giống như là người sắp chết. Chương 39, này chỗ nào giống như là người sắp chết. Hương liệu ở thời đại này là phi thường chân quý xa xỉ phẩm, cũng là địa vị biểu tượng. Bình thường túi thơm không được bao lâu liền sẽ mất đi mùi thơm. Bách Hoa Lâu những cô nương kia mặc dù tại phục thị cái nào đó đại nhân vật trước đó muốn tại trong cánh hoa trong thùng tắm ngâm ngâm, thế nhưng những cái kia cánh hoa mùi vị cũng vô cùng thanh đạm, cũng kéo dài không được bao lâu. Mà Tiêu Giao Vương phủ nước hoa liền không đồng dạng, có nước hoa này, Bách Hoa Lâu các cô nương không cần tận lực đi trong thùng tắm ngâm trong bồn tắm, cũng có thể cam đoan suốt ngày thân thể đều là hương hương. Đối với Bách Hoa Lâu tình báo này thu thập tới nói, định đoạt những cái kia quan lại quyền quý phi thường trọng yếu, các quan lão gia chơi vui vẻ, tự nhiên miệng liền nới lỏng, bọn hắn các cô nương cũng có thể theo những cái kia quan lão gia trong miệng moi ra càng nhiều tình báo. Đông Phương Ly Nguyệt rất rõ ràng nước hoa giá trị, 10 lượng bạc một bình nước hoa cái giá tiền này cũng không tính cao. Nghe được Đông Phương Ly Nguyệt lời về sau, Tô Uyển Vân cũng không có cảm thấy có nhiều ngoài ý muốn, thân là thế gia đại tộc nữ tử, Tô Uyển Vân cũng biết nước hoa đối với những cái kia người có thân phận có địa vị trọng yếu bao nhiêu, cũng rõ ràng Bách Hoa Lâu đối nước hoa nhu cầu. 10 lượng bạc đúng là không cao lắm, bất quá này dù sao cũng là Tiêu Giao Vương phủ đệ nhất bút nước hoa sinh ý, bọn hắn mục đích chủ yếu không phải là vì kiếm tiền, mà là vì mở rộng. Tô Uyển Vân sau đó nói ra, cái kia liền đa tạ Đông Phương Lâu chủ chiếu cố Tiêu Giao Vương phủ làm ăn. Nếu là dễ dàng, chúng ta cái này ký kết khế quyền đi. Đông Phương Ly Nguyệt nói ra, có khả năng, bất quá. Nói đến đây, Đông Phương Ly Nguyệt khỏe miệng hơi hơi dương lên, mặt mỉm cười nói ra, Tô tiểu thư, ngươi mặc dù cùng Tiêu Giao Vương phủ đại công tử có một tờ đính hôn, thế nhưng ngươi dù sao không có gả vào Tiêu Giao Vương phủ hắn liền qua đời, cho nên ngươi còn không tính là Tiêu Giao Vương phủ người. Này khế quyền chúng ta chỉ sợ không thể cùng ngươi ký, chúng ta chỉ có thể cùng Tiêu Giao Vương ký. Nghe được Đông Phương Ly Nguyệt nâng lên lộ mình, Tô Uyển Vân nhíu mày, trong nháy mắt liền cảnh giác. Nàng lập tức liền đoán được Đông Phương Ly Nguyệt này là muốn mượn ký kết khế quyển cơ hội tìm hiểu Lộ Minh tình huống. Tô Uyển Vân sau đó nói ra, tin tưởng Đông Phương lâu chủ cũng nghe nói Tiêu Giao Vương một chút tình huống, Tiêu Giao Vương bây giờ thân mắc bệnh nặng, lâm vào hôn mê, chỉ sợ vô pháp tự mình cùng ngươi ký kết khế quyển, không bằng liền để Tiêu Giao quản gia của Vương phủ cùng ngươi ký đi, hắn một mực phụ trách Tiêu Giao Vương phủ sinh ý, có thể đại biểu Tiêu Giao Vương phủ ký tên. Đông Phương Ly Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức nói ra, Tô tiểu thư, ta làm sao nghe nói trước đó vài ngày Tiêu Giao Vương phục dụng hoàng hậu đưa tới một viên thuốc, đã có thể xuống giường đi bộ. Tô Uyển Vân đang muốn nói chuyện, Đông Phương Ly Nguyệt nói thẳng, Tô tiểu thư hẳn là đoạt quyền lực Tiêu Giao Vương, đem chọn cái Tiêu Giao Vương phụ trưởng khống tại trên tay, cho nên mới sợ hãi ta gặp được Tiêu Giao Vương. Tô Uyển Vân nỗ lực khống chế lại tâm tình của mình, bình tĩnh nói, Đông Phương lâu chủ xin đừng nên đùa kiểu này, Tiêu Giao Vương phủ vĩnh viễn là Tiêu Giao Vương, Tiêu Giao Vương phủ, ta chẳng qua là đang giúp hắn quản lý Tiêu Giao Vương phủ sản nghiệp. Đông Phương Ly Nguyệt tiếp tục nói, Tô tiểu thư, bây giờ bên ngoài tại chuyển cho ngươi một mực đợi tại Tiêu Giao Vương phủ, là muốn mưu đồ Tiêu Giao Vương phủ gia sản cùng tiên thuật, không biết ngươi ý kiến gì cái tin đồn này. Nghe nói như thế, Tô Uyển Vân sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, nàng lúc trước bị Tô gia đưa đến Tiêu Giao Vương phủ, xác thực chính là vì để cho nàng tìm kiếm lao Tiêu Giao Vương lưu lại tiên thuật. Đông Phương Ly Nguyệt lời nói này đến nỗi đau của nàng lên. Ngay từ đầu nàng tới Tiêu Giao Vương phủ thời điểm, cũng xác thực tìm kiếm qua lão Tiêu Giao Vương lưu lại tiên thuật, thế nhưng theo nàng và Lộ Minh ở chung tăng nhiều, để cho nàng dần dần thích hợp sáng sinh ra một tia đồng tình cảm giác. Một cái 8 tuổi tiểu nam hải, trước là chết cha, đằng sau hai người ca ca lại chết, chỉ còn lại có một mình hắn lẻ loi lưu quạng, lớn như vậy Tiêu Giao Vương phủ không có người nào là hắn dựa vào. Thậm chí người khác tới gần hắn cũng là vì tiên thuật, cái này khiến Tô Uyển Vân thực sự không đành lòng lại tổn thương hắn. Theo thời gian gia tăng, nàng thích hợp sáng tình cảm cũng càng ngày càng thâm hậu, dần dần nàng cũng không nữa nghe ngóng tiên thuật sự tình. Bây giờ nàng lưu tại Tiêu Giao Vương phủ, thuần túy cũng là bởi vì nàng thích hợp sáng tình cảm. Kết quả Đông Phương Ly Nguyệt nắm sự tình trước kia lật ra đến, thoáng một cái liền để nội tâm của nàng thích hợp sáng tràn đầy ấy nấy cảm giác. Mắt thấy đại thính nghị sự bầu không khí đã càng ngày càng giằng co, lúc này thanh âm của một nam nhân đột nhiên theo cổng truyền đến. Tô gia gia đại nghiệp đại, chỗ nào vừa ý chúng ta Tiêu Giao Vương phủ này một ít gia nghiệp. Vương phủ khố phòng chuột đầy đất chạy, một chút bạc đều không có. Đến mức tiên thuật, bổn vương phụ vương trước khi chết cũng đã đem những cái kia ghi chép tiên thuật thư tịch toàn bộ tiêu hủy, nơi nào còn có cái gì tiên thuật. Này nghe đồn chẳng qua là tại ác ý hãm hại Tô gia. Nghe được thanh âm này, Đông Phương Ly Nguyệt cùng nhất phẩm cao thủ Nô Quỳnh Quế tầm mắt đồng thời nhìn về phía cổng, thấy người đến lại có thể là Lộ Minh, hai người đồng thời sửng sốt, con người hơi hơi co bảo, trên mặt lộ ra một vẻ không thể tin được thần sắc. Lúc này Lộ Minh thoạt nhìn thần thái sáng láng, hoàn toàn không giống như là chúng độc dáng vẻ. Này căn bản không có khả năng. U Minh Hoa cùng Tuyệt Mệnh Thảo độc không có bất kỳ cái gì giải dược, mà lại hai loại thực vật trộn lẫn hợp lại mới có độc, đồng thời vô sắc vô vị, cho dù là nhất phẩm trở lên võ giả đều rất khó phát hiện. Nếu là Lộ Minh là nhị phẩm võ giả, cũng là có khả năng dựa vào chân khí áp chế trong thân thể độc tố, thế nhưng Lộ Minh chẳng qua là một người bình thường, đừng nói áp chế trong thân thể độc tố, hắn ngay cả mình chúng độc đều không nhất định biết. Mấu chốt nhất là vô luận là trên giang hồ những cái kia danh y liễu, vẫn là trong hoàng cung ngự y liễu, đều đến cho Lộ Minh nhìn qua bệnh, bọn hắn cũng đều nói Lộ Minh đã sống không quá 2 tháng. Mà bây giờ đường nói rõ mồm miệng rõ ràng, thần sắc tự nhiên, trạng thái tinh thần tốt đẹp, này chỗ nào giống như là người sắp chết. Trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra? Lộ Minh tại sao có thể có biến hóa lớn như vậy? Đông Phương Ly Nguyệt dùng không hiểu dư quang nhìn thoáng qua Ngô Quỳnh Quế, hạ độc một chuyện cùng với thám tử xếp vào đều là Ngô Quỳnh Quế một tay an bài, mà lại Bách Hoa Lâu thích hợp sáng hạ độc cũng không phải một ngày hai ngày, hẳn là sẽ không phạm sai lầm mới lạ. Thấy Đông Phương Ly Nguyệt dư chỉ nhìn chính mình, Ngô Quỳnh Quế cau mày, khẽ lắc đầu, biểu thị nàng cũng không biết hiện tại là cái tình huống như thế nào. Bọn hắn nằm vùng thám tử đều là tuyển chọn tỉ mỹ người, ngoại trừ Phùng Thụy là bọn hắn sách động, là một cái không ổn định nhân tố, những thám tử khác đều là bọn hắn tự nghĩ biện pháp đưa vào Tiêu Giao vương phủ, những thám tử kia không có khả năng phản bội Bách Hoa lâu. Mà lại những thám tử này bên trong có không ít liền Phùng Thụy cũng không biết, cho Lộ Minh hạ độc người cũng không chỉ là có Phùng Thụy một cái, còn có mấy cái. Lộ Minh là khẳng định chúng độc. Hiện ở loại tình huống này, chỉ sợ cũng chỉ có thể nói rõ lý do vì Lộ Minh trên thân độc đã bị hiểu. Ngay tại Đông Phương Ly Nguyệt cùng Nô Quỳnh Quế hai người ở vào trong khiếp sợ lúc, Lộ Minh tầm mắt rơi vào Đông Phương Ly Nguyệt trên thân. Đông Phương Ly Nguyệt dung mạo mỹ nhan vũ mị, người mặc một tịch màu đỏ lụa mỏng váy dài bọc lấy nàng như ngọc thân thể, tại ánh sáng tự phát chiếu xuống, nàng cái kia hình chữ S thân thể mềm mại như ẩn như hiện, để cho người ta không khỏi miên man bất định. Lúc này Lộ Minh trong đầu chỉ có hai chữ để hình dung nàng. Chương 40, Đại Vương, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác tâm sự. Chương 40, Đại Vương, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác tâm sự. Thật đốt. Lộ Minh trong đầu ý nghĩ vừa nổi lên, sau một khắc nữ thần đồ dám nhảy ra ngoài. Tên: Đông Phương Ly Nguyệt, thân phận: Bạch Hoa lâu lâu chủ, cảnh giới: Ngụy nhất phẩm, nhị phẩm phía trên, trạng thái: nàng tu luyện mị công đặc biệt, cần một cái thích hợp lô đỉnh trợ giúp nàng đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Dưới cái nhìn của nàng, ngươi là tiên nhân dòng dõi, không có người so ngươi càng thích hợp làm nàng lô đỉnh, vì thế nàng đặc biệt vì ngươi đi giang nam tìm tìm thuốc giải, thế nhưng Bạch Hoa lâu màn sau chủ nhân đã quyết định diệt trừ ngươi, nàng muốn nhìn ngươi một chút chết chưa. Độ thiện cảm: 30, kích hoạt tiến độ 0, chú thích: chuyển động cùng nhau cùng thân mật chuyển động cùng nhau có thể gia tăng kích hoạt tiến độ đi đến tháng 1 năm 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 đồng đều có thể đạt được giai đoạn ban thưởng. Thấy Đông Phương Ly Nguyệt tài liệu cá nhân, Lộ Minh khỏe miệng hơi hơi dương lên, ngay sau đó hắn đối Đông Phương Ly Nguyệt sử dụng linh tê thuật cảm thụ một thoáng nàng thời khắc này cảm xúc. Chấn kinh, nghi hoặc, không hiểu, tình dù. Cảm nhận được Đông Phương Ly Nguyệt đối với mình có nam nữ phương diện ý nghĩ, Lộ Minh lập tức liền nghĩ đến Hoặc Tâm Đan. Bạch Hoa lâu cho hắn hạ độc, hắn cho bọn hắn lâu chủ hạ đan, có qua có lại, không quá phận đi. Bất quá Đông Phương Ly Nguyệt nữ nhân này có thể trở thành Bạch Hoa lâu lâu chủ, tất nhiên là một cái thông minh người, mong muốn đút nàng ăn đan dược, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đông Phương Ly Nguyệt lúc này lấy lại tinh thần, nàng đội vàng điều chỉnh một thoáng trên mặt biểu lộ, mang theo một tia cứng đờ nụ cười nói ra: Tiêu Giao Vương nói đúng lắm, Tô gia gia đại nghiệp đại, làm sao lại mưu đồ Tiêu Giao Vương phụ sản nghiệp, là ta lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Đông Phương Ly Nguyệt tiếng nói vừa ra, liền đối với Lộ Minh thi triển mị công, Lộ Minh lập tức liền cảm giác thân thể sao động, bất quá hắn bây giờ đã là người tu tiên, tinh thần lực mạnh mẽ, trong nháy mắt liền đã nhận ra Đông Phương Ly Nguyệt tại đối với hắn sử dụng mị công. Hắn lập tức vận chuyển linh khí, ổn định tâm trí của mình, nói tiếp: mới vừa Đông Phương lâu chủ nói muốn cùng Bổn Vương ký kết khế quyển, bây giờ Bổn Vương tới, lần này Đông Phương lâu chủ có thể cùng Tiêu Giao Vương phủ ký kết khế quyển sao? Đông Phương Ly Nguyệt hơi sững sờ, nàng rõ ràng thích hợp sáng sử dụng mị công, làm sao không có tác dụng? Kinh thành không có nhiều người có thể ngăn cản nàng mị công, liền bọn hắn chủ thượng đều không dám đối mặt nàng, Tiêu Giao Vương một người bình thường lại có thể làm đến bỏ qua nàng mị công. Lộ Minh có vấn đề. Đông Phương Ly Nguyệt sau khi tính hồi lại, vội vàng nói: dĩ nhiên có khả năng. Lộ Minh lập tức đối tôi tớ nói ra: người tới, chuẩn bị bút mực giấy nghiên, sắp xếp khế quyển. Tiếng nói vừa ra, Lộ Minh hướng thẳng đến đại thính nghị sự chủ vị đi đến, sau đó hắn tiếp tục nói: Đông Phương lâu chủ mời ngồi. Đông Phương Ly Nguyệt nhìn thoáng qua bên cạnh Nô Quỳnh Quế, dùng ánh mắt giá hiệu nàng yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau đó nàng tới đến đại sảnh bên cạnh cái ghế ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn xem Lộ Minh, cười nhẹ nhàng nói ra: bên ngoài đều truyền đại vương ngươi bị bệnh liệt giường, thân thể đã dầu hết đèn tắt, hiện tại xem ra là có người ác ý bịa đặt. Lộ Minh nói ra: phía ngoài truyền luôn cũng không sai, bổn vương trước đó vài ngày đúng là sắp chết, chỉ bất quá hoàng hậu cho bổn vương đưa tới một viên sinh sinh bất tử đan, nhường bổn vương lại sống lại. Nghe được Lộ Minh lời này, Đông Phương Ly Nguyệt trong lòng a cười một tiếng. Tán dóc vô nghĩa. Sinh sinh bất tức đan mặc dù có thể kéo dài người sinh cơ, nhưng là tuyệt đối không có khả năng nhường một kẻ hấp hối sắp chết sinh long hoàng hổ. Tiêu Giao Vương phủ có bí mật, hơn nữa còn là đại bí mật. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp tìm được đường sáng khôi phục nguyên nhân. Lúc này, tôi tớ đã mang theo bút mực giấy nghiên đi tới đại thính nghị sự, Tô Huyền Vân chủ động cầm bút lên sắp xếp khế quyển. Đông Phương Ly Nguyệt tiếp lấy thử dò xét nói: gần nhất trong khoảng thời gian này Tiêu Giao Vương phủ đột nhiên giới nghiêm, chẳng lẽ là lại có gai khách tới ám sát đại vương? Lộ Minh nói ra: như thế không có, trước đó vài ngày Tiêu Giao Vương phủ hãng buôn vải sinh ý lọt vào người phá hư, dẫn đến Tiêu Giao Vương phủ không có thu nhập, bây giờ Tiêu Giao Vương phủ thật vất vả nghiên cứu ra nước hoa, bổn vương lo lắng lại bị tặc nhân nhớ thương, cho nên liền tăng cường vương phủ thủ vệ. Nghe được Lộ Minh lời này, Đông Phương Ly Nguyệt trong lòng cũng là không có quá nhiều hoài nghi, nước hoa một khi ra mắt, tất nhiên sẽ bị rất nhiều thế gia đại tộc nhớ thương. Đừng nói thế gia đại tộc, liền trong nội tâm nàng đều đã tại nhớ thương lấy như thế nào theo Lộ Minh nơi này làm đến nước hoa phương pháp luyện chế. Đông Phương Ly Nguyệt trên mặt nụ cười nói ra: thì ra là thế, vật này chất quý, Tiêu Giao Vương phủ sát thực hẳn là để phòng nhiều hơn. Mặc dù nghe Tiêu Giao Vương phủ cách làm không có bất cứ vấn đề gì, Tiêu Giao Vương phủ thu được mới kiếm tiền phương pháp, đúng là hẳn là để phòng bị người đánh cắp phương pháp luyện chế, thế nhưng Đông Phương Ly Nguyệt vẫn là cảm giác không thích hợp. Xem Lộ Minh hiện tại trạng thái tinh thần, một chút đều không giống như là bệnh nặng mới khỏi người, mà lại Lộ Minh cho người khí chất cũng cùng trước kia hoàn toàn không giống. Nàng đi qua không chỉ một lần gặp qua Lộ Minh, Lộ Minh tại không có gặp được ám sát trước đó, thường xuyên đi tới Bạch Hoa lâu nghe hát, mặc dù vóc người ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, nhưng bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, này người nội tâm 10 điểm hèn mọn. Nàng bí mật quan sát qua đường sáng, Lộ Minh là một cái hết sức háo sắc người, mỗi lần có cô nương ngồi tiếp Lộ Minh tay đều sẽ không kiểm hãm được sở loạn. Nàng trước kia gặp cái kia Lộ Minh cùng hiện tại Lộ Minh so ra, hoàn toàn liền không giống là một người. Trước mắt cái này Lộ Minh không chỉ bỏ qua nàng mỹ công, mà lại hắn ánh mắt 10 điểm kiên nghị thư thái, chỉnh cá nhân trên người tản mát ra một cỗ tiên nhân khí chất. Chút điểm này đều không giống như là qua đi cái kia ăn chơi thiếu gia. Đương nhiên, biến hóa khí chất không là trọng yếu nhất chính là Lộ Minh tình trạng cơ thể chuyển biến quá lớn, điểm này rất khó nói rõ lý do. Lộ Minh nằm trên giường hơn 2 tháng, cũng sớm đã gầy trơ cả xương. Coi như Lộ Minh tìm được tuyệt mệnh thảo cùng U Minh Hoa giải độc phương pháp, giải độc, hắn muốn thân thể dưỡng thành hiện tại cái dạng này, cũng cần một đoạn thời gian rất dài đi. Lúc này mới bao lâu, Lộ Minh thân thể liền đã dưỡng hảo. Không chỉ có thể xuống giường bước đi, ngay cả nói chuyện cũng âm vang hùng hồn. Lúc này Đông Phương Ly Nguyệt trong đầu xuất hiện một cái khác suy đoán. Trước mắt cái này Lộ Minh có phải hay không là người giả trang? Tô Huyền Vân tìm tới người trong giang hồ, sử dụng thuật dịch dung, sau đó giả trang thành Tiêu Giao Vương tới cùng nàng ký kết khế ước, chân chính Tiêu Giao Vương rất có thể đã chết. Nghĩ đến khả năng này về sau, Đông Phương Ly Nguyệt liền tiếp theo nói với Lộ Minh, "Đại vương, bây giờ ngươi bệnh nặng mới khỏi, chính là cần đại lượng bạc nuôi thân thể thời điểm, vừa rồi 500 bình nước hoa chẳng qua là một bút mua bán nhỏ, vương phủ cũng kiếm không có bao nhiêu bạc, một chút kia bạc còn chưa đủ cho đại vương mua thuốc bổ. Chúng ta không bằng chiều sâu hợp tác, đại vương cảm thấy thế nào?" Nghe được Đông Phương Ly Nguyệt lời này, Lộ Minh nói ra, "Ồ, chiều sâu hợp tác? Làm sao cái chiều sâu hợp tác pháp?" Đông Phương Ly Nguyệt nhìn lướt qua đang ở sắp xếp khế quyển Tô Huyền Vân, lập tức cười một tiếng, lần nữa thích hợp sáng sử dụng mị công, lần này, nàng mị công công lực đạt đến 4 thành, nàng không tin tưởng vẫn là vô pháp mị hoặc Lộ Minh. Lúc trước nàng chẳng qua là thích hợp sáng thi triển một thành mị công công lực, nếu như là một số cao thủ, đúng là có khả năng không nhận nàng một thành công lực mị công ảnh hưởng. Thế nhưng 4 thành công lực mị công, cũng không phải người nam nhân nào đều có thể đánh bác, mặc dù trước mắt cái này Lộ Minh là người trong giang hồ giả trang, cũng chưa chắc có thể đánh bác. Lúc này Lộ Minh rõ ràng cảm giác khí huyết phun trào. Hắn lập tức liền ý thức được Đông Phương Ly Nguyệt lại tại đối với hắn sử dụng mị công. Đông Phương Ly Nguyệt lúc này dùng mềm mại đáng yêu thanh âm cổ hoặc nói tiếp, "Đại vương, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác đơn độc tâm sự. Nhiệt độ có chút thấp." Chương 41, có thể hay không đem viên này tiên đan đưa cho tỷ tỷ? Chương 41, có thể hay không đem viên này tiên đan đưa cho tỷ tỷ? Đông Phương Ly Nguyệt vừa dứt lời, đang ở sắp xếp khế quyển Tô Huyền Vân đột nhiên dừng lại bút, quay đầu nhìn xem Đông Phương Ly Nguyệt, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng. Nghe được Đông Phương Ly Nguyệt, Lộ Minh trong lòng a cười một tiếng. Hắn còn đang lo tìm không thấy cùng Đông Phương Ly Nguyệt đơn độc chung đụng cơ hội, không nghĩ tới Đông Phương Ly Nguyệt thế mà chính mình đưa tới cửa. Lộ Minh lúc này nói ra, "Tốt, vậy liền đi bổn vương thư phòng đi." Nghe được Lộ Minh lời này, Tô Huyền Vân trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Lộ Minh hẳn phải biết Bách Hoa lâu nghĩ muốn giết hắn đi, này nếu là cùng Đông Phương Ly Nguyệt đơn độc ở chung, ai biết Đông Phương Ly Nguyệt sẽ đối với hắn làm cái gì. Tô Huyền Vân đang muốn phản đối, Lộ Minh đột nhiên mở miệng nói với Tô Huyền Vân, "Vân tỷ, ngươi trước sắp xếp khế quyển, ta cùng Đông Phương lâu chủ đơn độc thương thảo một thoáng hợp tác cụ thể công việc." Đường biết rõ Tô Huyền Vân khẳng định lại bởi vì lo lắng nhân thân của hắn an nguy từ đó phản đối nàng và Đông Phương Ly Nguyệt đơn độc ở chung, cho nên hắn liền trước giờ mở miệng cắt ngang Tô Huyền Vân. Nghe được Lộ Minh lời về sau, Tô Huyền Vân đại não lần nữa khẽ giật mình, trong ánh mắt toát ra thật sâu sầu lo, bất quá nàng cuối cùng vẫn nói ra, "Tốt, ngươi đi đi." Tô Huyền Vân trong lòng suy nghĩ Lộ Minh hẳn là có chính hắn suy tính, mà lại Lộ Minh trên người có long khí hộ thể, Đông Phương Ly Nguyệt mong muốn trực tiếp ám sát Lộ Minh không dễ dàng. Mà lại này giữa ban ngày Đông Phương Ly Nguyệt nếu là thật ám sát Tiêu Dao Vương, này nếu là truyền đi, Đông Phương Ly Nguyệt chính mình cũng chạy không được. Lộ Minh tốt xấu là tiên nhân dòng dõi, mặc dù hắn tại bên ngoài thành danh kém thế nào đi nữa, cũng còn là có không ít bách tính ủng hộ hắn cái này Tiêu Giao Vương, đây cũng là vì cái gì hoàng thất không dám trực tiếp xuống tay với Lộ Minh một nguyên nhân. Thấy Tô Huyền Vân đồng ý chính mình cùng Lộ Minh đơn độc ở chung, Đông Phương Ly Nguyệt khỏe miệng ý cười biến đến càng ngày càng rõ ràng. Lúc này Lộ Minh theo chủ vị đứng dậy, đi đến Đông Phương Ly Nguyệt trước mặt nói ra, "Đông Phương lâu chủ theo bổn vương tới đi." Tiếng nói vừa ra, Lộ Minh liền trước tiên hướng phía cổng đi đến, Đông Phương Ly Nguyệt lập tức cũng từ trên ghế đứng dậy. Nàng đối Ngô Quỳnh Quế hướng Tô Huyền Vân vị trí nháy mắt, nhường Ngô Quỳnh Quế nhìn chằm chằm Tô Huyền Vân, miễn cho hỏng chuyện tốt của nàng. Lập tức Đông Phương Ly Nguyệt đi theo. Hai người rất mau tới đến Vương phủ thư phòng. Lộ Minh chân trước tiến vào thư phòng, Đông Phương Ly Nguyệt chân sau liền đem cửa thư phòng cái chốt cho con tới. Lộ Minh quay đầu nhìn xem Đông Phương Ly Nguyệt, trên mặt nụ cười nói ra, "Đông Phương lâu chủ, tại bổn vương vương phủ đẳng cái hợp tác không cần thiết cẩn thận như vậy đi, làm sao còn giữ cửa cho con tới?" Đông Phương Ly Nguyệt cười mỉm nói ra, "Nếu là chiều sâu hợp tác, vậy thì phải liên quan đến một chút che giấu, tự nhiên không thể nhường người khác biết, chú ý cẩn thận một chút tổng không sai." Tiếng nói vừa ra, Đông Phương Ly Nguyệt liền đối với Lộ Minh tiếp tục sử dụng mị công, trong lúc nhất thời, Lộ Minh rõ ràng cảm giác được thân thể biến đến khô nóng. Nếu như không phải là bởi vì hắn tu tiên, chỉ sợ thật đúng là gánh không được Đông Phương Ly Nguyệt mị công, nhưng cho dù là tu tiên, lúc này thân thể của hắn cũng đã có một chút dị dạng, đầu óc cũng bắt đầu có chút chóng mặt. Đông Phương Ly Nguyệt lắc lắc mông đi vào Lộ Minh trước mặt, nâng lên tay ngọc thả trên ngực Lộ Minh, ngọc đầu tại Lộ Minh bên tai thổi một khí, dùng thanh âm cổ hoặc nói ra, "Đại vương, nhìn xem con mắt của ta." Tiếng nói vừa ra, Đông Phương Ly Nguyệt liền nhìn chăm chú lấy Lộ Minh hai con người, sau một khắc, Đông Phương Ly Nguyệt trong ánh mắt tựa hồ tản mát ra một chút chân khí màu tím. Lộ Minh rũa ra hai tay, ôm Đông Phương Ly Nguyệt thành thục mềm mại thân thể, si ngốc nói, "Đông Phương lâu chủ không hổ là kinh thành đệ nhất mỹ nhân nhi, thật đẹp." Đông Phương Ly Nguyệt mày liễu hơi nhíu, mặc dù Lộ Minh thoạt nhìn là chúng nàng mỹ công, thế nhưng nàng làm sao cảm giác có chút là lạ. Theo lý thuyết, chúng nàng mỹ công người, thân thể là không có cách nào tùy tiện động đậy, gia hỏa này thế mà còn có thể vươn tay ra ôm chính mình. Bất quá Đông Phương Ly Nguyệt cũng không có để ý chi tiết này, nàng chỉ coi chính mình mị công lực còn chưa đủ, lập tức nàng sử dụng ra 6 thành mị công lực. Sau một lúc lâu về sau, thấy Lộ Minh triệt để không có động tĩnh, nàng lúc này mới lên tiếng hỏi, ngươi không phải Tiêu Giao Vương, ngươi là ai? Lộ Minh ngốc ngốc hồi đáp, bổn vương là Tiêu Giao Vương. Hả? Nghe được Lộ Minh trả lời, Đông Phương Ly Nguyệt đại não một chấu, nàng còn tưởng rằng trước mắt Lộ Minh là Tô Huyền Vân tìm đến người dùng thuật dịch dung ngụy trang, kết quả hắn thật chính là Tiêu Giao Vương. Không có khả năng. Đông Phương Ly Nguyệt sau đó nâng lên tay ngọc, tại Lộ Minh trên mặt anh tuấn sờ lên, cố gắng tìm tới dịch dung dấu vết, kết quả phát hiện Lộ Minh mặt hoàn toàn không có dịch dung dấu vết. Này người thật sự chính là Tiêu Giao Vương. Cảm thụ được Đông Phương Ly Nguyệt tay ngọc dịu dàng, lại thêm trên người nàng cái kia cỗ thành thục nữ nhân mùi, Lộ Minh cũng cảm giác mình sắp có chút không giả bộ được. Lúc này, dán chặt lấy Lộ Minh thân thể Đông Phương Ly Nguyệt đột nhiên phát giác được bụng dưới dị dạng, nàng hơi sững sờ. Sau một khắc, Đông Phương Ly Nguyệt trên mặt lộ ra một tia tràn ngập phong tình nụ cười, nghĩ không ra thật sự chính là ngươi, tưởng ta lo lắng như vậy ngươi, cố ý đi giang nam cho ngươi tìm thuốc giải. Đông Phương Ly Nguyệt nâng lên tay ngọc, đặt ở Lộ Minh hai bờ vai, sau đó cúi đầu ghé vào Lộ Minh chỗ cổ, hít một hơi thật sâu, một cỗ thành thục hơi thở nam nhân tràn vào nàng xoắn mũi. Lúc này Đông Phương Ly Nguyệt thoạt nhìn liền như là một cái si nữ đồng dạng. Nàng thì thào mà nói, đây cũng là tiên nhân dòng dõi à, quả nhiên cùng đồng dạng nam nhân khác biệt. Tại Lộ Minh trên thân lại sâu sắc hít vài hơi về sau, Đông Phương Ly Nguyệt đã mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, ánh mắt mê ly, nàng dùng mềm mại đáng yêu ngữ khí hỏi, "Tiểu Lang Quân, nói cho tỉ tỉ, ngươi là thế nào giải độc?" Lộ Minh mở miệng ngồi đáp, "Bổn vương tìm được phụ vương lưu lại tiên đan." Nghe nói như thế, Đông Phương Ly Nguyệt trong lòng khẽ giật mình. "Tiên đan?" Nàng liền nói độc cô nhiên độc làm sao có thể bị giải khai, lại là tiên đan. Nếu như là tiên đan, vậy liền nói thông, dù sao cũng là tiên nhân lưu lại đồ vật, có dạng gì công hiệu cũng có thể. Đông Phương Ly Nguyệt hỏi, "Nghe lời, nói cho tỉ tỉ, ngươi còn có dạng này tiên đan sao?" Lộ Minh thần sắc chất phát hồi đáp, "Còn có một quả." Đông Phương Ly Nguyệt trong lòng nóng lên, đội bằng nói, "Có thể hay không đem viên này tiên đan đưa cho tỉ tỉ?" Lộ Minh giả vờ động tác cứng đờ theo trong tay áo xuất ra một bình sứ nhỏ, thấy Lộ Minh trên tay bình sứ nhỏ, Đông Phương Ly Nguyệt không chút do dự theo Lộ Minh trong tay nắm lấy tới. Nàng mở ra bình sứ nhỏ cái nắp về sau, liền đem đan dược từ bên trong ngã xuống trên tay, xem đến tay tản ra vầng sáng đang lượng, Đông Phương Ly Nguyệt nội tâm càng thêm hưng hực. Tiên đan, vậy mà thật chính là tiên đan. Không nghĩ tới lần này tới Tiêu Giao Vương phủ thế mà còn có lớn như vậy thu hoạch, kiếm lợi lớn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiên đan cũng là tiên đan, thế nhưng chưa hẳn liền đối nàng có ích đi. Bình phục một thoáng nội tâm tâm tình kích động về sau, Đông Phương Ly Nguyệt nhìn xem Lộ Minh hỏi, nói cho tỉ tỉ, này tiên đan có tác dụng gì? Lộ Minh hồi đáp, sau khi phục dụng bách độc bất xâm có thể tăng cường công lực. Đông Phương Ly Nguyệt đôi mắt đẹp vừa nhấc, đan dược này tác dụng vậy mà như thế mạnh mẽ, nhất là tăng cường công lực đầu này, đối sự cám dỗ của nàng không thể nghi ngờ là lớn nhất. Nàng một mực kẹt tại nhị phẩm bên trên, chậm chạp tìm không thấy thích hợp lô đỉnh, vô pháp đột phá đến nhất phẩm, nếu là phục dụng viên này tiên đan nàng nói không chừng liền có thể trực tiếp đột phá đến nhất phẩm. Chương 42, thợ săn có đôi khi thường thường dùng con mồi hình thức xuất hiện. Chương 42, thợ săn có đôi khi thường thường dùng con mồi hình thức xuất hiện. Đông Phương Ly Nguyệt nhìn xem trên tay tiên đan, ánh mắt trở nên vô cùng nóng bỏng. Mà giờ khắc này Lộ Minh đã cảm giác mình sắp có chút không chịu nổi. Đông Phương Ly Nguyệt cái kia phong vận thành thục thân thể bên ngoài chẳng qua là một tầng thật mỏng lỗ mỏng, nào vào Lộ Minh trên thân liền cũng không có quần áo không sai biệt lắm, lại thêm trên người nàng cái kia cố khí tức nữ nhân thành thục cùng với Đông Phương Ly Nguyệt bị công, Lộ Minh hận không thể đưa nàng cho trực tiếp làm. Lúc này, Đông Phương Ly Nguyệt nhìn một chút trên tay hoặc tâm đan, lại nhìn một chút một mặt đờ đẫn Lộ Minh, nàng tin tưởng mình bị công không có vấn đề, nếu Lộ Minh đều phục dụng viên đan dược kia, cái kia nàng dùng khẳng định cũng không có việc gì. Đông Phương Ly Nguyệt không chút do dự đem hoặc tâm đan bỏ vào trong mồm. Thấy Đông Phương Ly Nguyệt trực tiếp uống vào hoặc tâm đan, Lộ Minh trong lòng cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Ban đầu hắn còn dự định đem hoặc tâm đan đặt ở trong nước trà, nào ngờ tới dễ dàng như vậy liền lừa dối ở Đông Phương Ly Nguyệt. Đông Phương Ly Nguyệt nuốt vào hoặc tâm đan về sau, cũng không có cảm giác được có cái gì khó chịu, cũng không có cảm giác được có cái gì biến hóa kỳ quái. Duy nhất biến hóa tựa hồ liền là thân thể biến đến càng thêm khô nóng rồi. Đông Phương Ly Nguyệt trong lòng nghĩ đến, này tiên đan hẳn là cần một chút thời gian dược hiệu mới có thể đủ hoàn toàn phóng xuất ra. Dùng hoặc tâm đan về sau, Đông Phương Ly Nguyệt tầm mắt lần nữa trở lại Lộ Minh trên thân, Lộ Minh gương mặt lại trắng lại tuấn, lại thêm trên người hắn cái kia cô nam nhân mùi, nhường Đông Phương Ly Nguyệt có chút muốn ngừng mà không được. Nàng ngọc đầu lần nữa bổ nhào vào Lộ Minh chỗ cổ, hít một hơi thật sâu nói ra, thật là thượng hạng lô đỉnh, chỉ đáng tiếc tỷ tỷ dùng tiên đan, nếu là không có dùng tiên đan, tỷ tỷ nhất định cùng ngươi song tu. Nói đến đây, Đông Phương Ly Nguyệt tiếp tục hỏi, có thể hay không nói cho tỷ tỷ nước hoa phương pháp luyện chế? Nghe được vấn đề này, Lộ Minh hồi đáp, bổn vương cũng không biết. Đối với Lộ Minh trả lời, Đông Phương Ly Nguyệt cũng không có đem lòng sinh nghi, toàn bộ Tiêu Giao Vương phủ đô là Tô Huyền Vân đang xử lý, dưới cái nhìn của nàng, nước hoa cũng hẳn là Tô Huyền Vân dẫn người nghiên cứu ra tới, Lộ Minh cái phế vật này Tiêu Giao Vương không biết cũng như thường. Hiện tại Tiêu Giao Vương phủ tin tức cũng bộ không sai biệt lắm, là thời điểm kết thúc, bụng của nàng đều cảm giác có chút không thoải mái. Lập tức, Đông Phương Ly Nguyệt hỏi cái cuối cùng nàng muốn nghe ngóng sự tình. Tốt đệ đệ, có thể hay không nói cho tỷ tỷ, Phùng Thụy cùng Bách Hoa lâu những thám tử kia đều đi địa phương nào? Đây là Đông Phương Ly Nguyệt quan tâm nhất, Lộ Minh khôi phục có thể giải thích vì tiền đan tác dụng, thế nhưng những thám tử kia cùng Phùng Thụy biến mất liền không có cách nào giải thích. Bọn hắn đột nhiên tan biến vô tung vô ảnh, khẳng định là bị người phát hiện đồng thời xử lý xong, Đông Phương Ly Nguyệt rất tò mò rốt cuộc là ai có thể đem Bách Hoa lâu thám tử toàn bộ tìm ra. Lộ Minh lúc này ngốc ngốc hồi đáp, Phùng Thụy nói muốn đem bổn vương khôi phục tin tức tốt nói cho hoàng hậu, hắn rời đi Tiêu Giao Vương phủ sau liền cũng không trở về nữa. Lộ Minh dù sao cũng là tiên nhân dòng dõi, là lao Tiêu Giao Vương hậu đại, thân thể của hắn khôi phục về sau, đúng là cần phải người đi cùng trong cung người báo tin vui. Mà Phùng Thụy là lao Tiêu Giao Vương tiếp thân tôi tớ, trong ngày thường tại Tiêu Giao Vương phủ cũng là có địa vị nhất định, Lộ Minh thân thể khôi phục về sau, phải hắn đi trong cung báo tin vui không gì đáng trách. Nhưng Đông Phương Ly Nguyệt khẽ cho mày, Phùng Thụy chạy đi trong cung báo tin vui về sau liền biến mất. Chẳng lẽ là trong cung người nghe được Lộ Minh khôi phục về sau, 10 điểm phẫn nộ, trực tiếp tương lai báo tin vui Phùng Thụy giải quyết. Thế nhưng này cũng không cách nào nói rõ lý do Bách Hoa lâu mặt khác thám tử là thế nào thần bí tan biến. Đông Phương Ly Nguyệt hỏi tiếp, cái kia Bách Hoa lâu những thám tử khác đâu? Lộ Minh chất phác nói, bổn vương không biết. Đông Phương Ly Nguyệt nhìn lướt qua Lộ Minh cái kia đờ đẫn thần sắc, nàng trong lòng nghĩ đến, xem ra việc này cùng Lộ Minh không có quan hệ, thậm chí có khả năng cùng Tiêu Giao Vương phủ không có quan hệ. Có thế lực khác đã tham dự, hơn nữa còn là một cái tình báo 10 điểm phát triển thế lực, là thế lực nào đem Bách Hoa lâu xếp vào tại Tiêu Giao Vương phủ thám tử toàn bộ giải quyết. Chỉ bất quá, nàng liền là không nghĩ ra đến cùng là thế lực nào trong bóng tối nhằm vào Bách Hoa lâu, trợ giúp Tiêu Giao Vương. Đông Phương Ly Nguyệt trầm tư một lát sau, quyết định đem trong chuyện này báo, nhờ người ở phía trên đi từ từ suy nghĩ. Sau đó, nàng tại Lộ Minh bên thai nhẹ nhàng nói, tốt đệ đệ, quên mất sự tình vừa rồi. Tiếng nói vừa ra, Đông Phương Ly Nguyệt quay người đi tới cửa, thoạt nhìn giống như là vừa đi vào phòng một dạng. Sau đó Đông Phương Ly Nguyệt thu hồi mị công. Đông Phương Ly Nguyệt thu hồi mị công trong nháy mắt, Lộ Minh liền cảm giác mình thân thể loại kia sao động cảm giác biến mất, bất quá thân thể một chút phản ứng cũng không có đi theo mị công biến mất mà tan biến. Đông Phương Ly Nguyệt lúc này cười tủm tỉm nói ra, đại vương, ta là tới cùng ngươi đàm hợp tác, có thể tại sao ta cảm giác ngươi không chỉ có chỉ là muốn cùng ta hợp tác đơn giản như vậy. Nói đến đây, Đông Phương Ly Nguyệt tầm mắt dần dần rời xuống. Lộ Minh giả bộ như một bộ mới hồi phục tinh thần lại dáng vẻ, hắn liền vội túi đầu nhìn một chút, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, biểu hiện ra một bộ dáng vẻ quẫn bách nói ra, khụ khụ khụ, Đông Phương lâu chủ là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, đột nhiên cùng Đông Phương lâu chủ đơn độc ở chung, trong lúc nhất thời có chút khó mà tự điều khiển, mong rằng Đông Phương lâu chủ có thể lý giải. Đông Phương Ly Nguyệt khẽ cười nói, cái gì kinh thành đệ nhất mỹ nhân, còn không phải Bách Hoa lâu tự phong, nếu bản về sắc đẹp ta có thể không sánh bằng đại vương hai cái hảo tỷ tỷ. Lộ Minh giả vờ nói sang chuyện khác nói ra, đúng rồi, chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Đông Phương Ly Nguyệt lập tức nói ra, đại vương, ta nói chiều sâu hợp tác liền đem nước hoa phương pháp luyện chế nói cho Bách Hoa lâu, Bách Hoa lâu cùng Tiêu Giao Vương phủ cùng một chỗ chế tác nước hoa, đến lúc đó nước hoa kiếm bạc, Bách Hoa lâu cùng Tiêu Giao Vương phủ chia 28. Lộ Minh giả vờ sửng sốt một chút, sau đó nói ra, chỉ sợ không được. Đối với Lộ Minh trả lời, Đông Phương Ly Nguyệt không có chút nào ngoài ý muốn. Nàng như là muốn cho Lộ Minh đáp ứng điều kiện này, hoàn toàn có khả năng tại sử dụng mị công tình huống dưới, nàng sở dĩ không có ở sử dụng mị công tình huống dưới cùng Lộ Minh nói lời này, là bởi vì nàng biết toàn bộ Tiêu Giao Vương phủ trưởng khống tại Tô Uyển Vân cùng Tiêu Thanh Vận trong tay. Lộ Minh chẳng qua là một cái khôi lỗi thôi. Coi như Lộ Minh đáp ứng, Tô Uyển Vân cũng sẽ không đáp ứng, nàng đưa ra điều kiện này, cũng chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Đông Phương Ly Nguyệt nghi ngờ hỏi, này là vì sao? Chẳng lẽ đại vương không tin được Bách Hoa lâu? Đại vương hẳn phải biết, Bách Hoa lâu là quan lại quyền quý thích nhất đi địa phương, nếu là Bách Hoa lâu đẩy ra nước hoa, nhất định sẽ làm cho những cái kia các đạt quan quý nhân điên cuồng tranh mua. Kể từ đó, Tiêu Giao Vương phủ còn không cần chính mình chế tác nước hoa, bớt không ít nhân lực vật lực. Lộ Minh thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói, Đông Phương lâu chủ có chỗ không biết, nước hoa là bổn vương tỷ tỷ kia nghiên cứu ra tới, nàng là sẽ không đồng ý bổn vương đem nước hoa phương pháp luyện chế giao ra. Đông Phương Ly Nguyệt phốc thử một tiếng bật cười, sau đó nói ra, đại vương đối Tô tiểu thư thật đúng là sủng ái, Tiêu Giao Vương phủ rõ ràng là đại vương Tiêu Giao Vương phủ. Đại vương lại đem chọn cái Tiêu Giao Vương phủ giao cho Tô tiểu thư quản lý. Lộ Minh nói ra, nếu không phải có nàng những năm này thay bổn vương quản lý Tiêu Giao Vương phủ sản nghiệp, bổn vương chỉ sợ sớm đã trên đường phố xin cơm. Đông Phương Ly Nguyệt nói ra, nếu đại vương không nguyện ý, quên đi đi. Tiếng nói vừa ra, Đông Phương Ly Nguyệt liền xoay người mở cửa phòng, rời đi thư phòng. Thấy Đông Phương Ly Nguyệt lúc rời đi cái kia điện chuyển bóng lưng, Lộ Minh mỉm cười, trong đầu hắn hiện ra một câu. Thợ săn có đôi khi thường thường dùng con mồi hình thức xuất hiện. Xem ra, Đông Phương Ly Nguyệt con mồi này giờ phút này cũng không có phát hiện nàng mới là con mồi. Chương 43, không được bao lâu Đông Phương Ly Nguyệt liền lại biến thành Tiêu Giao Vương phủ người. Chương 43, không được bao lâu Đông Phương Ly Nguyệt liền lại biến thành Tiêu Giao Vương phủ người. Đông Phương Ly Nguyệt trở lại Tiêu Giao Vương phủ đại thính nghị sự lúc, Tô Uyển Vân đã mô phỏng đã đặt xong khế quyển. Làm Đông Phương Ly Nguyệt bước vào đại thính nghị sự một khắc này, Tô Uyển Vân con mắt liền nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng. Đông Phương Ly Nguyệt mỉm cười, sau đó nói ra, "Tô tiểu thư đây là cái gì ánh mắt?" Tô Uyển Vân lạnh như băng mà hỏi, "Lộ Minh đâu?" Đông Phương Ly Nguyệt hồi đáp, "Đại vương còn tại đằng sau." Lúc này, Đông Phương Ly Nguyệt vũ mị cười một tiếng, nhìn xem Tô Uyển Vân con mắt nói ra, "Tô tiểu thư khẩn trương như vậy, hẳn là lo lắng ta nắm Tô tiểu thư tình lang đột đi." Như thế xem ra, bên ngoài có chút nghe đồn tựa hồ cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Tô Uyển Vân vẻ mặt trong nháy mắt đen lại, trên người chân khí cũng thiếu chút mà tiết lộ ra ngoài, nàng trong nháy mắt liền hiểu Đông Phương Ly Nguyệt nói tới nghe đồn là tin đồn gì. Trên phố nghe đồn không chỉ nói nàng lưu tại Tiêu Giao Vương phủ là vì Tiêu Giao Vương phủ gia sản, tiên thuật, cũng có người nói nàng kỳ thật là thích Tiêu Giao Vương, dù sao Tiêu Giao Vương anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. Mặc dù người là hoàn khố một chút, thế nhưng khuôn mặt rất thanh tú đẹp mắt, có chút nữ tử chỉ thích như vậy tình lang. Tô Uyển Vân lúc này lạnh lùng nói, "Đông Phương lâu chủ, ta hôm nay gọi ngươi qua đây là cùng ngươi nói chuyện làm ăn, ngươi như vậy chửi bới ta, là vì sao ý? Đông Phương Ly Nguyệt đang muốn nói gì lúc, Lộ Minh tiến vào phòng khách, đối với trong nghị sự đại sảnh phát sinh sự tình, Lộ Minh đã thông qua minh mẫn tính lực nghe được. Hắn tiến vào đại thính nghị sự về sau, liền trực tiếp nói với Tô Huyền Vân, "Vấn tỷ, khế quyển đã mô phỏng đã đặt xong sao?" Lộ Minh lời này rời đi Tô Huyền Vân lực chú ý, nàng lần nữa lạnh lùng nhìn thoáng qua Đông Phương Ly Nguyệt về sau, liền đem trên bản khế quyển cầm lên nói ra, "Một thức hai phần, đã mô phỏng đã đặt xong." Đông Phương lâu chủ muốn hay không lại nhìn một thoáng, nhìn một chút còn có gì cần sửa đổi địa phương. Đông Phương Ly Nguyệt mỉm cười, nói ra, "Không cần, ta tin tưởng Tô tiểu thư." Tô Huyền Vân nói ra, "Đã như vậy, vậy thì mời Đông Phương lâu chủ che ấn đi." Tiếng nói vừa ra, Tô Huyền Vân lần nữa đem trên tay hai phần khế quyển đặt ở trên mặt bàn. Lộ Minh cùng Đông Phương Ly Nguyệt đi vào khế quyển trước mặt, lập tức một người xuất ra một cái ấn trường, tại khế cuốn lên mặt đóng ấn. Chờ đắp kín ấn về sau, Đông Phương Ly Nguyệt nhìn xem Lộ Minh, khẽ cười nói, "Đại vương, ngươi có khả năng nghiêm túc suy tính một chút ta vừa rồi đề nghị, nếu là nếu không có chuyện gì khác, ta liền đi về trước." Lộ Minh nói ra, "Tốt, Đông Phương lâu chủ đi thông thả." Lộ Minh tiếng nói vừa ra, Đông Phương Ly Nguyệt liền trực tiếp quay người rời đi. Lộ Minh đứng tại đại thính nghị sự, nhìn xem Đông Phương Ly Nguyệt bóng lưng rời đi, chờ Đông Phương Ly Nguyệt đi rời sân nhỏ về sau, Tô Huyền Vân lập tức mở miệng nói với Lộ Minh, "Lộ Minh, nữ nhân kia mới vừa rồi cùng ngươi nói cái gì?" Lộ Minh cười hồi đáp, "Không có gì, nàng liền là muốn nước hoa phương pháp luyện chế." Nghe được Lộ Minh trả lời, Tô Huyền Vân trong lòng khẽ giật mình, lập tức nàng hừ lạnh một tiếng nói ra, "Bách Hoa lâu quả nhiên sẽ nhớ thương nước hoa phương pháp luyện chế." Lộ Minh nói ra, "Nhớ thương liền nhớ thương đi, không được bao lâu Đông Phương Ly Nguyệt liền lại biến thành Tiêu Dao Vương phủ người." Cái này, Tô Huyền Vân có chút hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không, nàng quay đầu nhìn xem Lộ Minh, một mặt không hiểu hỏi, "Nàng phái người cho ngươi hạ độc, nghĩ đưa ngươi vào chỗ chết, nàng làm sao có thể biến thành Tiêu Dao Vương phủ người?" Lộ Minh hồi đáp, "Độc không phải nàng để cho người ta dưới, đến mức nàng vì sao lại trở thành Tiêu Dao Vương phủ người, Vân tỷ rất nhanh liền biết." Nói đến đây, Lộ Minh lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười. Thấy Lộ Minh như thế dáng vẻ tự tin, Tô Huyền Vân trong lòng hơi hơi thất thần, nàng càng ngày càng cảm giác Lộ Minh cùng trước kia không đồng dạng. Đông Phương Ly Nguyệt rời đi Tiêu Dao Vương phủ, ngồi lên hồi trở lại Bách Hoa lâu xe ngựa về sau, bên người nàng Nô Quỳnh Quế lập tức hỏi, "Thánh nữ, ngài vừa rồi nghe được cái gì?" "Người kia thật chính là Tiêu Dao Vương." Đông Phương Ly Nguyệt hồi đáp, "Hắn đúng là Tiêu Dao Vương bản thân, ta đã nghiệm chứng qua." Nghe nói như thế, Nô Quỳnh Quế giản mua gương mặt đống nhiên biến đến ảm đạm. Cho Tiêu Dao Vương hạ độc chuyện này toàn trình đều là nàng an bài, Phùng Thụy là nàng xét động, những thám tử kia là nàng nằm vùng, bây giờ Tiêu Dao Vương thế mà không chết, hơn nữa thoạt nhìn trạng thái tinh thần còn phi thường tốt, hoàn toàn liền không giống như là trúng độc dáng vẻ. Chuyện này nếu là truyền đến bọn hắn chủ thượng trong lỗ thai, nàng chắc chắn phải bị nghiêm trị. Nô Quỳnh Quế chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, "Thánh nữ đối với hắn sử dụng mị công sao?" Đông Phương Ly Nguyệt biết Nô Quỳnh Quế giờ phút này đang lo lắng cái gì, thế là nói ra, "Ta chính là dùng mị công tới nghiệm chứng." Nô Quỳnh Quế không cam lòng nói ra, "Không có khả năng à, lão thân xếp vào tiến vào Tiêu Dao Vương phủ thám tử, cơ hồ đều cho Tiêu Dao Vương xuống độc, mà lại đoạn thời gian trước liền cung đình ngự y đều nói hắn chỉ còn lại không tới 2 tháng, hắn làm sao có thể khôi phục lại?" Đông Phương Ly Nguyệt nói ra, "Nô bà, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, hắn đúng là trúng độc, bất quá hắn độc đã bị hiểu." Nô Quỳnh Quế nhướng mày, "Độc cô nhiên cái kia lão độc vật không phải nói hắn nghiên cứu độc không có bất kỳ cái gì giải dược, làm sao lại bị Tiêu Dao Vương phủ hiểu rồi?" Đông Phương Ly Nguyệt nói ra, "Bình thường giải dược xác thực không được, nhưng nếu như là lão Tiêu Dao Vương lưu lại tiên đan đâu?" Nghe nói như thế, Nô Quỳnh Quế trong nháy mắt lâm vào thời gian dài yên lặng. Đông Phương Ly Nguyệt đều mở miệng nói tiên đan chuyện, vậy liền chứng minh Đông Phương Ly Nguyệt đã sử dụng mị công theo Tiêu Dao Vương trong miệng moi ra lời, mà hiểu Tiêu Dao Vương độc chính là tiên đan. Này ngẫm lại đúng là cũng có thể nói còn nghe được, lão Tiêu Dao Vương ban đầu liền được xưng là đại chu duy nhất tiên nhân, hắn cho mình hậu đại lưu lại tiên thuật, tiên đan cũng không thể bình thường hơn được. Những năm này nhiều như vậy thế lực xếp vào thám tử tiến vào Tiêu Dao Vương phủ, không phải là vì tìm kiếm lão Tiêu Dao Vương lưu lại tiên thuật, tiên đan. Đông Phương Ly Nguyệt thấy Nô Quỳnh Quế trầm mặc, liền tiếp tục nói, "Mặt khác, Phùng Thụy cùng Bách Hoa lâu những thám tử kia mất tích, đại khái suất cũng cùng Tiêu Dao Vương phủ không có quan hệ, chuyện này ngươi đêm nay đi hồi báo cho chủ thượng." Nô Quỳnh Quế lấy lại tinh thần, nghi ngờ hỏi, "Này là vì sao?" Đông Phương Ly Nguyệt nói ra, "Phùng Thụy muốn đi hoàng cung báo tin vui thời điểm mất tích, mà Tiêu Dao Vương phủ những thám tử kia mất tích Tiêu Dao Vương cũng không hiểu biết." Nô Quỳnh Quế lập tức nói ra, "Chẳng lẽ có thế lực khác trong bóng tối trợ giúp Tiêu Dao Vương phủ?" Đông Phương Ly Nguyệt nói ra, "Đại khái suất là như thế này, bất quá cái thế lực là kia không phải giúp Tiêu Dao Vương phủ cái kia còn chưa nhất định, có lẽ bọn hắn chẳng qua là không muốn để cho Tiêu Dao Vương phủ có tiên đan tin tức bị tiết lộ ra ngoài. Tiêu Dao Vương phủ xuất hiện tiên đan, vậy có phải hay không mang ý nghĩa Tiêu Dao Vương đã tìm được lão Tiêu Dao Vương lưu lại di sản? Di sản bên trong là không phải còn có tiên thuật, cũng hoặc là Lộ Minh trên tay có phải hay không còn có mặt khác tiên đan. Những tin tức này vừa truyền ra đi, tất nhiên sẽ dẫn tới càng nhiều thế lực, đến lúc đó bọn hắn muốn nuốt một mình Tiêu Dao Vương phủ tiên thuật tiên đan liền rất không có khả năng." Cho nên Đông Phương Ly Nguyệt nắm Bách Hoa lâu thám tử mất tích phán đoán là thế lực khác cấp của kẻ cướp. Đêm khuya, một cái nào đó phủ đệ, mỏng manh ánh đến chợt sáng chợt hiện, tại một gian rộng rãi trong phòng, một cái lao hầu quỳ trên mặt đất, đem hôm nay biết Tiêu Dao Vương phủ sự tình toàn bộ báo cáo. Tại gian phòng ở giữa, cách một đạo màn trướng, mà màn trướng bên trong là một cái nam nhân bóng lưng. Nghe được Nô Quỳnh Quế lời về sau, nam nhân cười lạnh một tiếng, "Tiên đan, hắn thật đúng là mạng lớn. Đại ca của hắn, nhị ca đều đã chết, hắn lại còn có thể tìm tới tiên đan giải độc." Chương 44, xem ra ngày mai nhất định phải muốn đi một chuyến Tiêu Dao Vương phủ. Chương 44, xem ra ngày mai nhất định phải muốn đi một chuyến Tiêu Dao Vương phủ, hết sức rõ ràng, Lộ Minh đại ca nhị ca cũng không là chết tại tật bệnh, bọn họ đều là bị Bách Hoa lâu hạ độc hại chết. Làm cho nam nhân phiền muộn chính là, đằng trước hai cái đều bị dễ dàng độc chết, kết quả này cái cuối cùng tại sắp chết thời khắc vậy mà tìm được lão Tiêu Dao Vương lưu lại tiên đan. Nam nhân lúc này nói ra, như thế nói đến, là phe thứ ba thế lực sợ Phùng Thụy cùng Bách Hoa lâu những thám tử kia tiết lộ Tiêu Dao Vương tìm tới tiên đan một chuyện, thế là ra tay đem bọn hắn đều trừ đi. Nô Quỳnh Quế run run rẩy rẩy nói, thánh nữ thì cho là như vậy. Nô Quỳnh Quế tiếng nói vừa ra, trên thân nam nhân liền đột nhiên phóng xuất ra một cỗ khổng lồ uy áp, đồng thời chân khí ngoại phóng, nam nhân sau lưng rèm bị trên người hắn chân khí lay động lấy điên cuồng lay động. Nô Quỳnh Quế tranh thủ thời gian quỳ nằm rạp trên mặt đất, không dám tiếp tục lời nói. Qua nửa ngày, nam nhân mới mở miệng nói ra, nếu Tiêu Dao Vương phủ đô tìm tới tiên đan, cái kia chắc hẳn cũng tìm được lão già kia lưu lại tiên thuật, Ly Nguyệt cũng đã theo tên tiểu tạp chủng kia trong miệng hỏi ra cái gì đi. Nô Quỳnh Quế run run rẩy rẩy nói, hồi, bẩm chủ thượng, thánh nữ nói Tiêu Dao Vương chỉ tìm được một khỏa tiên đan, cũng không có tìm được những vật khác. Nô Quỳnh Quế tiếng nói vừa ra, nam nhân khí thế trên người biến đến cường thịnh hơn, uy áp cũng biến thành càng khủng bố hơn, thậm chí trong phòng ngọn nến cũng tại dưới áp lực mạnh toàn bộ dập tắt. Xem ra Ly Nguyệt càng ngày càng không đem bổn vương để ở trong mắt, liền này loại hoang ngôn đều có thể vung đạt được tới. Lộ Minh đều tìm đến tiên đan, làm sao có thể chỉ tìm tới một khỏa, coi như chỉ tìm tới một khỏa tiên đan, vậy cũng dù sao cũng nên tìm được một chút tiên thuật cái gì à? Kết quả là vừa lúc tìm được một khỏa tiên đan, lại vừa lúc viên này tiên đan hiểu Lộ Minh động, cứu được Lộ Minh mệnh. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Nam nhân chỉ cảm thấy Đông Phương Ly Nguyệt theo Lộ Minh trong miệng moi ra lời về sau, đối với hắn che giấu một ít chuyện. Lô Quỳnh Quế vội vàng nói, thánh nữ đại nhân một mực trung tâm với ngài, tuyệt đối không thể làm ra phản bội sự tình, còn mời chủ thượng minh giám. Nam nhân lạnh lùng nói, có hay không phản bội bổn vương, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nàng đi Giang Nam làm cái gì, thật cho là bổn vương cái gì cũng không biết. Lô Quỳnh Quế hơi sững sờ, nàng chỉ biết là Đông Phương Ly Nguyệt đi một chuyến Giang Nam, thế nhưng nàng cũng không biết Đông Phương Ly Nguyệt tại Giang Nam làm cái gì. Nam nhân nói tiếp, trở về nói cho nàng, nếu là nàng không muốn trái tim cổ trùng ấp, liền cho bổn vương thành thật một chút. Tiếng nói vừa ra, nam nhân thân ảnh liền biến mất. Nô Quỳnh Quế vội vàng nói, cung tiễn chủ thượng. Trời tối người yên lúc. Bạch Hoa lâu, tầng cao nhất lầu các. Ánh trăng lạnh lẽo vượt qua bệ cửa sổ, như là nước chảy vẩy hướng trong phòng. Trên giường êm, Đông Phương Ly Nguyệt người mặc một tịch lụa mỏng màu trắng nằm tại trên giường êm, hai chân của nàng hơi hơi cặp chặt, vẻ mặt từng đỏ, trên gương mặt xuất hiện một chút mồ hôi. Không biết vì cái gì, nàng hôm nay sau khi trở về, trong đầu lại luôn là kìm lòng không được hiện ra Lộ Minh cái kia trương tuấn lãng mặt, đồng thời toàn thân khô nóng có nhịp. Giờ này khắc này, dưới lầu các nữ nhân thanh âm liên tiếp, đây càng thêm tăng thêm thân thể nàng dị dạng. Bạch Hoa lâu mặc dù trên danh nghĩa chẳng qua là nghe hát nơi trốn, không làm ra thị sinh ý, thế nhưng đây chẳng qua là đối người bình thường, nếu là gặp được trong triều một chút nhân vật trọng yếu, Bạch Hoa lâu những cô nương kia vẫn là cần hiến thân. Đông Phương Ly Nguyệt đội vàng dùng chân khí ngăn chặn lỗ tai của mình, cố gắng giảm bớt ngoại giới quấy nhiễu, ngay sau đó nàng vận chuyển chân khí trong cơ thể, mong muốn ổn định trong cơ thể mình sao động khí huyết. Kết quả phát hiện vô luận nàng làm sao vận công, loại kia trong lòng ngứa cảm giác nhột vẫn là tồn tại. Nhưng vào lúc này, Nô Quỳnh Quế thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Lâu chủ thượng nhường lão thân cho ngài mang câu nói. Đông Phương Ly Nguyệt nỗ lực khống chế lại tâm tình của mình, cắn chặt răng phun ra một chữ, nói. Nô Quỳnh Quế lập tức nói ra, hắn nói nếu là ngài không muốn trái tim cổ trùng ấp, liền đàng hoàng chút. Nghe nói như thế, Đông Phương Ly Nguyệt nhướng mày. Chẳng lẽ thân thể nàng dị dạng là vị trí trái tim cái kia cổ trùng tạo thành? Hẳn là rất không có khả năng, trái tim của nàng chỗ không có bất kỳ cái gì khó chịu. Nếu là thật chính là cái kia cổ trùng tạo thành, nàng đầu tiên cảm nhận được nhất định là trái tim đâm nhói, loại kia đau đớn nàng đã sớm đã linh giáo rồi, tuyệt đối không phải hôm nay loại cảm giác này. Thấy trong phòng Đông Phương Ly Nguyệt không nói gì, Nô Quỳnh Quế tiếp tục nói, chủ thượng tựa hồ biết ngài đi Giang Nam làm cái gì. Nghe nói như thế, Đông Phương Ly Nguyệt lập tức nhẫn nhịn thân thể khó chịu nói ra, biết, đi xuống đi. Nô Quỳnh Quế không có nói tiếp cái gì, rất nhanh thân ảnh của nàng liền từ Đông Phương Ly Nguyệt cửa phòng ngủ khẩu tan biến. Chờ Nô Quỳnh Quế rời đi cùng về sau, Đông Phương Ly Nguyệt trong đầu lần nữa nổi lên Lộ Minh thân ảnh, loại kia sao động cảm giác lại một lần xông lên đầu. Đông Phương Ly Nguyệt hai chân trụ lại, tại trên giường em đạp tới đạp đi, lúc này, nàng đỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ là dùng cái kia viên tiên đan về sau, tiên đan dược lực kích phát ra tới, nhưng bởi vì nàng bị công so sánh đặc thù, vô pháp thông qua tăng lên công lực tới đột phá, cho nên dược lực trầm tích ở trong người, này mới đưa đến nàng nhận bị công cắn trả. Bị công cắn trả tình huống nàng không phải là không có trải qua, cho nên nàng đầu tiên nghĩ đến chính là bị công cắn trả. Bất quá trước kia nàng gặp phải bị công cắn trả cũng sẽ không kéo dài quá lâu, nhịn một chút liền đi qua, thế nhưng lần này nàng thực sự khó mà chịu đựng, nhu cầu cấp bách cùng người song tu. Đông Phương Ly Nguyệt trong lòng suy nghĩ, xem ra ngày mai nhất định phải lại đi một chuyến Tiêu Dao Vương phủ. Tiêu Dao Vương phủ. Lộ Minh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, mở ra Đông Phương Ly Nguyệt đồ giám. Lúc này Đông Phương Ly Nguyệt dưới bức họa mới hiện lộ ra, bày tỏ Đông Phương Ly Nguyệt kích hoạt tiến độ đã đạt đến một có một cái nhảy lên bảo dương đồ án. Lúc ban ngày hắn cùng Đông Phương Ly Nguyệt trong thư phòng ấp ấp ôm một cái trong chốc lát, vừa vặn tăng lên một kích hoạt tiến độ. Lộ Minh lập tức điểm kích bảo dương, sau một khắc, ban thưởng đánh mẹ ra. Hồi Xuân Công thấy môn công pháp này, Lộ Minh lần nữa nhấn một cái. Hồi Xuân Công, tu luyện nên công pháp đến đại thành, chỉ được liệu thế gian hết thảy tật bệnh. Lộ Minh trong lòng nghĩ đến, nguyên lai là chữa bệnh dùng. Bất quá công pháp này chỉ có thể chữa bệnh sao? Không có tác dụng khác. Thì như giải độc cái gì? Nếu là có thể giải độc, vậy hắn sau này liền rốt cuộc không cần sợ hãi bị người hạ độc. Nghĩ tới đây, Lộ Minh lập tức tiếp thu hồi Xuân Công công pháp nội dung, sau đó bắt đầu tu luyện hồi Xuân Công. Hắn dự định kiểm tra một chút, nhìn một chút công pháp này đối giải độc có hữu dụng hay không. Theo Lộ Minh thu nạp linh khí vận chuyển quanh thân, thân thể của hắn dần dần phóng xuất ra một chút màu xanh lá linh khí. Lúc này Lộ Minh cảm giác thân thể vô cùng dễ chịu, hồi Xuân Công không chỉ có thể chữa bệnh, lại còn có điều trị thân thể phụ thêm công năng. Ngày thứ hai trời u ám sáng lên, đi qua một buổi tối tu luyện, Lộ Minh hồi Xuân Công đã nhập môn. Hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn thử một chút hồi Xuân Công có thể hay không giải độc, thế là hắn nhường nha hoàn gọi tới Lý Vân Phàm. Bây giờ vương phủ quản không so sánh nghiêm, vô luận là nguyên liệu hay là cái gì, đều cần đi qua nghiêm khắc thẩm tra, Lộ Minh không có khả năng nhường một cái nha hoàn đi kiếm độc dược. Lý Vân Phàm đi vào Lộ Minh gian phòng về sau, cung kính nói, bái kiến đại vương. Lộ Minh cũng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng, Lý thống lĩnh, đi giúp bổn vương làm một chút thuốc sổ trở về. Chương 45, bổn vương thân thể khó chịu, để cho nàng trực tiếp tới bổn vương gian phòng. Chương 45, bổn vương thân thể khó chịu, để cho nàng trực tiếp tới bổn vương gian phòng. Nghe được Lộ Minh, Lý Vân Phàm sửng sốt một chút. Bây giờ vương phủ quản khống so sánh nghiêm, khiến cho hắn một người thống lĩnh đi kiếm thuốc sổ đảo cũng không gì đáng trách, bất quá Tiêu Giao vương muốn thuốc sổ làm cái gì? Lý Vân Phàm nhịn xuống trong lòng tò mò, không có hỏi thăm, chẳng qua là dò hỏi, không biết đại vương muốn bao nhiêu. Lý Vân Phàm hoài nghi Lộ Minh có phải hay không gần nhất ăn quá nhiều, có chút tiêu hóa không tốt, đi ngoài tương đối khó khăn, này mới khiến hắn đi mua thuốc sổ. Tiêu Giao vương gần nhất khẩu vị lớn đến đáng sợ, phòng bếp nấu cơm đầu bếp cùng bọn tiểu nhị suốt ngày cơ hồ liền không co dừng lại, vẫn luôn đang chuẩn bị ăn, dùng trước một ngày 3 bữa đều bị Lộ Minh đổi thành một ngày 6 bữa. Lộ Minh thản nhiên nói, một lượng là được rồi. Lý Vân Phàm lập tức nói ra, thuộc hạ cái này đi. Sau đó Lý Vân Phàm quay người rời đi. Chờ Lý Vân Phàm sau khi rời đi, Lộ Minh đưa tay nhất chỉ, gian phòng trong hộp tủ tiểu kiếm trực tiếp bay đến Lộ Minh trên tay, Lộ Minh sau đó dùng tiểu kiếm tại trên ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua. Sắc bén tiểu kiếm xẹt qua trong nháy mắt, Lộ Minh ngón tay liền chảy ra màu đỏ sẫm máu tươi, sau một khắc, Lộ Minh vận chuyển hồi Xuân Công. Chỉ gặp hắn thụ thương ngón tay tản mát ra màu xanh lá linh khí, đoàn kia màu xanh lá linh khí đem cả cây thụ thương ngón tay cho bao vây lại, sau một lát, một cỗ xốp giòn cảm giác từ bên thai liền theo ngón tay truyền đến. Không bao lâu, đoàn kia màu xanh lá linh khí liền dần dần tiêu tán, linh khí tán về sau, Lộ Minh nhìn lướt qua chính mình ngón tay, phát hiện trên ngón tay vết thương đã triệt để khép lại, đồng thời liền một cái vết sẹo đều không có, thoạt nhìn giống như là không bị qua thương mở dạng. Hồi Xuân Công chữa thương năng lực cũng là vẫn được, tiếp xuống liền xem có thể hay không giải độc. Chưa tới một khắc đồng hồ, Lý Vân Phàm cầm lấy một bao thuốc sổ tiến vào Lộ Minh gian phòng. Thấy Lý Vân Phàm trong tay lớn như vậy một bao thuốc sổ, nói ít cũng có một lượng cân, Lộ Minh ngẩn người, sau đó không hiểu hỏi, không phải nhường ngươi mua một lượng, ngươi mua nhiều như vậy làm cái gì? Lý Vân Phàm nói ra, thuộc hạ là cảm thấy đại vương về sau khả năng còn sẽ có nhu cầu, cho nên nhiều mua một chút cho đại vương dự bị. Lộ Minh im lặng nhìn xem Lý Vân Phàm, hắn đã đoán được Lý Vân Phàm trong lòng là nghĩ như thế nào, gần nhất những ngày này, hắn ngày ngày phàm ăn, cái tên này sợ không phải cho là hắn kéo không vải xích ra, cho nên mua cho hắn nhiều như vậy thuốc sổ. Lộ Minh khoát tay áo nói ra, để đó đi, ngươi đi làm việc của ngươi. Lý Vân Phàm buông xuống thuốc sổ về sau, chắp tay hành lễ, thuộc hạ cáo lui. Tiếng nói vừa ra, Lý Vân Phàm quay người rời đi. Chờ Lý Vân Phàm sau khi đi, Lộ Minh lập tức mở ra trong túi giấy thuốc sổ, bắt một điểm tại trong chén trà, sau đó xả nước uống vào. Lộ Minh cũng không có gấp lập tức liền sử dụng hồi Xuân Công, chờ đến bụng của hắn bắt đầu huyên thuyên gọi thời điểm, Lộ Minh lúc này mới lập tức vận chuyển hồi Xuân Công. Ngay sau đó, toàn thân hắn đều tản ra màu xanh lá linh khí, chỉ là trong nháy mắt công phu, hắn liền cảm giác được trong thân thể thuốc sổ thành phần bị một đoàn màu xanh lá linh khí cho tan ra đi. Lộ Minh sửng sốt một chút, nhanh như vậy? Hắn trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ là bởi vì độc tính không đủ, nghiêm chỉnh mà nói, thuốc sổ cũng không tính là cái gì độc dược. Lộ Minh trong lòng suy nghĩ lấy muốn hay không tái sử dụng mông hán dược thử một chút. Đúng lúc này, nha hoàn thanh âm theo cổng truyền đến, cắt ngang Lộ Minh mạch suy nghĩ. Đại vương, Bách Hoa lâu lâu chủ cầu kiến. Nghe nói như thế, Lộ Minh khỏe miệng hơi hơi dương lên, xem bộ dáng là hoặc tâm đan tạo nên tác dụng. Sau đó hắn nói ra, bổn vương hôm nay thân thể khó chịu, để cho nàng trực tiếp tới bổn vương gian phòng đi. Đúng. Cùng lúc đó, Tiêu Giao cửa vương phủ, người mặc một tịch quần dài màu đỏ Đông Phương Ly Nguyệt đứng tại Tiêu Giao cửa vương phủ, trên gương mặt hiện ra một vẻ đẹp đẽ đỏ ửng. Lý Vân Phàm đang một mặt cảnh giác nhìn xem Đông Phương Ly Nguyệt. Đông Phương Ly Nguyệt hôm qua nói chuyện làm ăn mới tới Tiêu Giao vương phủ, hôm nay tại sao lại tới? Mà lại nàng còn vừa lên tới liền nói muốn gặp một lần Tiêu Giao vương, tìm Tiêu Giao vương có việc thương nghị. Điều này không khỏi làm cho người hoài nghi nàng có phải hay không muốn Tiêu Giao vương làm cái gì. Lý Vân Phàm lập tức nhường tôi tớ thông chi Lộ Minh cùng Tô Huyền Vân. Đầu tiên chạy tới cửa chính là Tô Huyền Vân, nàng nhìn mặt mũi tràn đầy xuân ý Đông Phương Ly Nguyệt, mày liễu hơi nhíu, lạnh lùng mà hỏi, Đông Phương lâu chủ hôm nay đến đây, chẳng lẽ là cảm thấy khế quyển phía trên điều ước có vấn đề, mong muốn sửa đổi? Đông Phương Ly Nguyệt không chê trong cơ thể sao động dục vọng, cười tủm tỉm nói ra, Tô tiểu thư nói gì vậy, ta há lại loại kia không thủ tín dự người, chỉ là ta tìm đại vương là có một vụ làm ăn lớn cần. Tô Huyền Vân nói ra, có cái gì mua bán cùng ta đàm liền tốt, không cần làm phiền Lộ Minh. Đông Phương Ly Nguyệt đối chọi gay gắt nói, Tô tiểu thư dù sao không phải Tiêu Giao vương phủ người, chỉ sợ không thể thay Tiêu Giao vương làm quyết định. Tô Huyền Vân vẻ mặt càng thêm băng lãnh, ngay tại nàng còn muốn nói điều gì lúc, Lộ Minh tiếp thân nha hoàn thanh âm truyền đến, Đông Phương lâu chủ, xin mời đi theo ta, đại vương hôm nay thân thể khó chịu, nếu là có chuyện gì đi phòng của hắn nói chuyện. Cái này, Tô Huyền Vân cùng Lý Vân Phàm đồng thời sửng sốt. Đường đi sáng gian phòng nói chuyện, nữ nhân này có thể là ăn tươi nuốt sống cái chủng loại kia, Lộ Minh làm sao để cho nàng đi gian phòng của hắn? Tô Uyển Vân đang muốn nói cái gì, đột nhiên nghĩ đến Lộ Minh hôm qua nói với nàng câu kia không được bao lâu Đông Phương Ly Nguyệt liền sẽ trở thành Tiêu Dao Vương phủ người. Nghĩ tới đây, Tô Uyển Vân liền không nói gì thêm nữa, trực tiếp nhường đường. Thấy Tô Uyển Vân thế mà nhường đường, một bên Lý Vân Phạm 10 điểm không hiểu, đây chính là Bách Hoa lâu lâu chủ, Bách Hoa lâu thời gian dài cho Tiêu Dao Vương hạ độc, mong muốn đưa Tiêu Dao Vương vào chỗ chết, Tô Uyển Vân thế mà để cho nàng đi vào. Lý Vân Phạm do dự một chút, cuối cùng cũng vẫn là lựa chọn nhường đường, hắn chẳng qua là một cái vương phủ thân vệ thống lĩnh, vô pháp thay Tiêu Dao Vương làm bất kỳ quyết định gì. Nếu chuyện này Tiêu Dao Vương cùng Tô Uyển Vân đều đồng ý, hắn cũng chỉ có thể đủ nghe bọn hắn. Đông Phương Ly Nguyệt mỉm cười, sau đó tại nha hoàn Tiểu Hoàn dẫn đầu dưới, lắc lắc nở nang nông hướng phía Lộ Minh chỗ sân nhỏ đi đến. Chờ Đông Phương Ly Nguyệt sau khi đi, Lý Vân Phạm lập tức đi vào Tô Uyển Vân bên người, "Tô tiểu thư, ngài làm sao cũng đáp ứng để cho nàng đi gặp đại vương?" Tô Uyển Vân đạm mạc nói, "Đây là Lộ Minh ý tứ." "Cái này?" Tô Uyển Vân nói tiếp, "Lộ Minh có ý nghĩ của mình, cái này Đông Phương Ly Nguyệt đại khái sẽ không tổn thương hắn. Lý thống lĩnh ngươi bảo vệ tốt Tiêu Dao Vương phủ, ta đi xem lấy nàng." Tiếng nói vừa ra, Tô Uyển Vân liền cùng sau lưng Đông Phương Ly Nguyệt, cũng đi đến Lộ Minh sân nhỏ. Tại nha hoàn dẫn đầu dưới, Đông Phương Ly Nguyệt đi tới Lộ Minh gian phòng, vừa đi vào phòng, nàng liền thấy Lộ Minh ngồi tại bàn tròn trước, loay hoay trên tay tiểu kiếm. Đông Phương Ly Nguyệt vũ mị cười một tiếng, nhẹ nói ra, đại vương cũng không giống như là sinh bệnh dáng vẻ. Lộ Minh quay đầu nhìn xem Đông Phương Ly Nguyệt, thấy Đông Phương Ly Nguyệt cái kia vận đỏ ngọc dùng, Lộ Minh lập tức vừa cười vừa nói, Đông Phương lâu chủ hôm nay đến đây, nếu như vẫn là vì nước hoa phương pháp luyện chế, cái kia bổn vương trả lời chỉ sợ vẫn là cùng hôm qua một dạng. Đông Phương Ly Nguyệt chậm rãi hướng đi Lộ Minh. Vừa đi vừa đối Lộ Minh sử dụng mị công, tự nhiên không phải, hôm nay ta tìm đại vương là có một bút càng lớn sinh ý cần. Nguyên bản Đông Phương Ly Nguyệt dự định là mời Lộ Minh đi Bách Hoa lâu làm khách, sau đó nàng thừa cơ cùng Lộ Minh hoàn thành song tu, Tiêu Dao Vương phủ có Tô Uyển Vân cùng Lý Vân Phạm tại, nàng tại Tiêu Dao Vương phủ thích hợp sáng làm loại sự tình này rất dễ dàng bị phát hiện, mà lại hai người này nhất định sẽ ngăn cản nàng và Tiêu Dao Vương đơn độc ở chung. Nhưng hôm nay sáng sớm dậy, nàng phát hiện mị công cắn trả tựa hồ càng thêm mãnh liệt, nàng đã khống chế không nổi chính mình. Trong đầu đều là Lộ Minh, cái kia anh tuấn khuôn mặt, nàng hôm nay nhất định phải cùng Lộ Minh song tu. Nếu là mời Lộ Minh tới Bách Hoa lâu, không biết đường sáng lúc nào mới có thể đến, Lộ Minh cũng đã gần một năm không có ra cửa. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể chủ động tới đến Tiêu Dao Vương phủ, nàng tin tưởng chỉ cần là nam nhân, liền không khả năng bỏ qua mỹ mạo của nàng. Mà lại bị nàng mị công mị hoặc qua nam nhân, đều sẽ đối nàng sinh ra ý nghĩ. Tiêu Dao Vương hôm qua thân thể biểu hiện đã nói lên hắn đối nàng là có ý tưởng. Chỉ cần mình hôm nay có thể cùng Tiêu Dao Vương đơn độc ở chung, nàng liền có thể tìm tới cơ hội cùng Tiêu Dao Vương hoàn thành song tu. Chương 46, cái này không biết liêm sỉ hồ ly tinh. Chương 46, cái này không biết liêm sỉ hồ ly tinh. Đông Phương Ly Nguyệt còn tưởng rằng muốn cùng Lộ Minh đơn độc ở chung cần tốn nhiều sức lực, kết quả không nghĩ tới Lộ Minh nghe nói nàng tới, trực tiếp để cho nàng tới phòng của hắn. Quả nhiên cùng nàng nghĩ một dạng, bị nàng dùng mị công mị hoặc qua nam nhân, không có một cái nào có thể chống cự sắc đẹp của nàng. Bất quá bây giờ còn có một vấn đề, mặc dù nàng và Lộ Minh đã đơn độc ở chung được, thế nhưng Tô Uyển Vân cùng Lý Vân Phạm lúc nào cũng có thể xuất hiện trong sân, hai người rất có thể sẽ trong sân nhìn mình chằm chằm. Nếu là trong phòng có động tĩnh gì, làm không tốt bọn hắn liền xông vào. Lý Vân Phạm chẳng qua là thị vệ thống lĩnh, hắn cũng là rất không có khả năng trực tiếp xông vào Tiêu Dao Vương gian phòng. Thế nhưng Tô Uyển Vân không giống nhau, Tiêu Dao Vương phủ những năm này một mực trưởng khống tại Tô Uyển Vân trong tay, nàng nếu là nghe được trong phòng có động tĩnh, làm không tốt sẽ trực tiếp đẩy cửa vào, hỏng chuyện tốt của nàng. Nghĩ đến khả năng này về sau, Đông Phương Ly Nguyệt tiếp tục gia tăng mị công công lực, lúc này Lộ Minh thân thể biến đến càng thêm hùng vực. Phát hiện trong cơ thể khí huyết lưu thông quá mức hung mãnh, Lộ Minh có chút im lặng, nữ nhân này muốn hay không vừa lên tới cứ như vậy tàn nhẫn, đây là nắm mị công hoàn toàn đúng hắn thi triển đi. Lộ Minh cũng cảm giác mình thân thể nhanh nổ, còn tốt hắn là tu tiên giả, dùng linh khí hơi ổn định một chút trong cơ thể khí huyết. Đông Phương Ly Nguyệt phát hiện Lộ Minh con người đã dần dần thất thần, vẻ mặt biến đến sau khi ngây ngẩn, coi là không sai biệt lắm, thế là nàng mới bước đi vào Lộ Minh trước mặt, trực tiếp ngồi cưỡi tại Lộ Minh hai chân, ghé vào Lộ Minh chỗ cổ hít một hơi thật sâu. Tốt đệ đệ, ngươi nhưng đệ tỷ tỷ tối hôm qua khó nhận lấy cái chết, thật sự là tiện nghi ngươi. Nói đến đây, Đông Phương Ly Nguyệt tại Lộ Minh bên thai mê hoặc nói, tốt đệ đệ, nói cho phía ngoài nha hoàn, ngươi cùng tỷ tỷ ta có chuyện trọng yếu muốn trao đổi, để cho bọn họ rời xa sân nhỏ, không nên tới gần gian phòng. Nghe được Đông Phương Ly Nguyệt lời về sau, Lộ Minh trong lòng á cười một tiếng, nghĩ thầm ngươi vẫn rất thân mật. Lập tức Lộ Minh ngốc ngốc há mồm cửa đối diện miệng nha hoàn nói ra, tiểu hoàn, bổn vương có chuyện trọng yếu cùng Đông Phương lâu chủ thương nghị, ngươi đi cửa viện trông coi bất kỳ người nào đều không cho tới gần bổn vương phòng ngủ. Nghe nói như thế, nha hoàn lập tức nói ra, đúng, đại vương. Nha hoàn tiếng nói vừa ra, liền quay người hướng phía cửa viện đi đến. Đông Phương Ly Nguyệt mặc dù đã có chút vội vã không nhịn nổi, nhưng là vẫn giang chống đỡ lấy, lỗ tai nghiêm túc nghe ngoài phòng động tĩnh. Giờ này khắc này, nha hoàn đi vào cửa viện, mà Tô Uyển Vân cũng đến cửa viện, nàng vừa mới chuẩn bị tiến vào viện, nha hoàn liền mở miệng nói ra, Tô tiểu thư, đại vương nói hắn có chuyện trọng yếu cùng Đông Phương lâu chủ thương nghị, bất kỳ người nào đều không thể tới gần phòng ngủ. Nghe nói như thế, Tô Uyển Vân ngọc dung trong nháy mắt đen lại, bất kỳ người nào cũng không có thể tới gần phòng ngủ. Liên nàng cũng không được sao? Đến cùng là chuyện trọng yếu gì tình? Sau khi suy nghĩ một chút, Tô Uyển Vân vẫn là không có tiến vào viện, nàng tại cửa viện hóng gió cũng không phải lần đầu tiên. Nàng trong lòng suy nghĩ có lẽ Lộ Minh cùng Đông Phương Ly Nguyệt thật là đang làm gì giao dịch, chỉ muốn giao dịch thành công, có lẽ Đông Phương Ly Nguyệt liền bị Lộ Minh cho xét động, đến lúc đó Đông Phương Ly Nguyệt liền là Tiêu Giao Vương phủ người. Lúc này, vẫn là đường đi quấy rầy Lộ Minh, bây giờ đang ở Tiêu Giao Vương phủ, liệu cái kia Đông Phương Ly Nguyệt cũng không dám thích hợp sáng thế nào. Cùng lúc đó, trong phòng Đông Phương Ly Nguyệt nghe phía bên ngoài đối thoại tiếng về sau, khóe miệng hơi hơi dương lên, xem ra Tô Huyền Vân tỉnh gở vẫn là sẽ nghe Lộ Minh lời. Nàng liền sợ Tô Huyền Vân liền Lộ Minh lời đều không nghe. Nếu hiện tại không ai quấy rầy, cái kia là có thể bắt đầu. Lập tức Đông Phương Ly Nguyệt môi đỏ bao trùm đến Lộ Minh trên môi, Đông Phương Ly Nguyệt thon thon tay ngọc ghé vào Lộ Minh lồng ngực không ngừng lục lọi. Một lát sau về sau, bị nhãn mông lung Đông Phương Ly Nguyệt tại Lộ Minh bên tai nhẹ nhàng nói ra, "Tốt đệ đệ, chúng ta đi trên giường đi." Nghe được Đông Phương Ly Nguyệt lời về sau, Lộ Minh chậm rãi đứng dậy, sau đó hướng phía giường của mình đi đến, hắn vừa nằm ở trên giường, Đông Phương Ly Nguyệt liền như là sói đói chụp mồi đồng dạng đánh tới. Lộ Minh trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động, này hoặc tâm đan hiệu quả thực sự quá mãnh liệt. Lúc này Lộ Minh tạm thời còn không muốn bại lộ chính mình. Hắn tiếp tục giả vờ làm một bộ bị mị công mị hoặc dáng vẻ, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem nóc giường. Rất nhanh, Đông Phương Ly Nguyệt cái kia nhuyễn ngọc ôn hương thân thể liền triệt để nắm sắp tới. Đông Phương Ly Nguyệt ngọc tay vuốt ve lấy Lộ Minh cái kia khuôn mặt anh tuấn, dùng mỏng manh thanh âm rung động nói ra, không hổ là tiên nhân dòng dõi, thân thể đều tản ra một cỗ để cho người ta muốn ngừng mà không được mùi thơm ngát. Lập tức Đông Phương Ly Nguyệt cũng không còn cách nào nhẫn lại, trực tiếp thuần thục đem Lộ Minh quần áo kéo, nàng cũng mặc kệ chờ mị công qua đi muốn giải thích thế nào Lộ Minh quần áo là như thế nào bị xé nát, nàng hiện tại chỉ muốn cùng người nam nhân trước mắt này song tu. Cùng lúc đó, Bạch Hoa lâu. Nô Quỳnh Quế sáng sớm dậy về sau, ban đầu định tìm Đông Phương Ly Nguyệt thương lượng một ít chuyện, kết quả nhưng không có phát hiện Đông Phương Ly Nguyệt tung tích. Nô Quỳnh Quế tiện tay giữ chặt một cái phụng dưỡng Đông Phương Ly Nguyệt tôi tớ, lâu chủ đâu? Tôi tớ hồi đáp, lâu chủ nói nàng đi Tiêu Giao Vương phủ có chuyện cùng Tiêu Giao Vương thương nghị, giữa trưa liền trở lại. Nghe nói như thế, Nô Quỳnh Quế ngẩn người. Đông Phương Ly Nguyệt nắm nàng bước xuống, chính mình một người chạy đi Tiêu Giao Vương phủ. Chẳng lẽ thật như cùng hắn nhóm chủ thượng đoán như thế, Đông Phương Ly Nguyệt đã có làm phản tâm tư? Bất quá Đông Phương Ly Nguyệt có thể là Bạch Hoa lâu thánh nữ à? Nàng nghĩ muốn cái gì có cái đó, nàng không có việc gì làm phản làm cái gì. Nô Quỳnh Quế rất nhanh phản ứng lại, Đông Phương Ly Nguyệt đi Tiêu Giao Vương phủ, đại khái suất là muốn theo Tiêu Giao Vương nơi đó hỏi ra càng nhiều chuyện hơn. Hôm qua Đông Phương Ly Nguyệt cùng Tiêu Giao Vương thời gian trung đụng không hề dài, có lẽ nàng cảm giác mình cũng không có hỏi một chút then chốt tin tức, cho nên dự định lại đi dò xét một thoáng Tiêu Giao Vương phủ. Nghĩ tới đây, Nô Quỳnh Quế đối tôi tớ nói ra, lâu chủ trở về, liền lập tức nói cho ta biết. Đúng, Nô bà bà. Tiêu Giao Vương phủ. Tô Huyền Vân đứng tại cửa viện, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Lộ Minh trước kia sự tình gì đều nói cho nàng, hoàn toàn coi nàng là người nhà họ Thành, thậm chí liền tiên nhân sự tình đều nói cho nàng. Bây giờ Lộ Minh cùng Đông Phương Ly Nguyệt thảo luận chuyện gì, lại đưa nàng bài trừ tại bên ngoài. Chẳng lẽ là lần trước nàng cự tuyệt Lộ Minh, thương thấu Lộ Minh tâm, cho nên hắn. Nghĩ tới đây, Tô Huyền Vân trong lòng một hồi nói nói. Trước kia Lộ Minh xưa nay sẽ không gạt nàng cái gì, bây giờ. Ngay tại Tô Huyền Vân suy nghĩ lung tung thời điểm, loáng thoáng nghe được trong phòng có âm thanh truyền đến. Nô. A. Tốt đệ đệ. Tỷ tỷ tốt thư. Tô Huyền Vân đại não hơi ngẩn ra, sau một khắc, thanh âm kia biến đến càng ngày càng rõ ràng. Tô Huyền Vân đột nhiên nghĩ đến Võ Huyền Dung tới Tiêu Giao Vương phủ tình cảnh. Sau một khắc, trên người nàng chân khí ầm ầm bạo phát đi ra, và áo bị trên người nàng chân khí lay động không ngừng bay tán loạn. Nàng khẽ cắn răng ngà, nắm chặt ngọc quyền, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn xem Lộ Minh phòng ngủ. Khó trách Lộ Minh nói không được bao lâu Đông Phương Ly Nguyệt liền lại biến thành Tiêu Giao Vương phủ người. Nàng liền lại như thế biến thành Tiêu Giao Vương phủ người. Cái này không biết liêm sỉ hồ ly tinh, nhất định là nàng dùng Tiêu Giao Vương phủ uy hiếp Lộ Minh, lúc này mới khiến cho Lộ Minh không thể không đáp ứng cùng nàng đi chuyện nam nữ. Nghĩ tới đây, Tô Huyền Vân trên người sát ý triệt để bùng nổ. Chương 47, đệ đệ kêu xong gọi ca ca. Lộn xộn cái gì? Chương 47, đệ đệ kêu xong gọi ca ca. Lộn xộn cái gì? Tô Huyền Vân ngọc quyền đã qua gắt gao nắm chặt. Hoàng hậu nghiền ép Lộ Minh thời điểm, nàng không dám nói lời nào, nàng là người Tô gia, nàng không dám cùng hoàng hậu đối nghịch, chỉ có thể tại cửa viện trông coi. Nay liền đã để cho nàng đầy đủ đáy náy. Bây giờ thậm chí ngay cả Bạch Hoa lâu đồ điếm cũng dám chạy tới uy hiếp Lộ Minh, nghiền ép Lộ Minh. Nếu là không đem cái này hồ ly tinh giết đi, nàng làm sao xứng đáng nàng tiên nhân sư phó, xứng đáng Lộ Minh đại ca. Bất quá ngay tại Tô Huyền Vân chuẩn bị tiến vào viện, giết chết Đông Phương Ly Nguyệt cái này hồ ly tinh thời điểm, đột nhiên cân nhắc đến một vấn đề. Hiện tại Lộ Minh cùng Đông Phương Ly Nguyệt đang ở hoàn hảo, nếu là mình lúc này xông vào ra tay với Đông Phương Ly Nguyệt, rất có thể sẽ hù đến Lộ Minh, nam nhân ngay tại lúc này là không thể đủ nhận kinh ngạc. Nghĩ đến đây, Tô Huyền Vân liền cắn chặt bờ môi. Nàng liên ở chỗ này chờ lấy chờ cái kia hồ ly tinh kết thúc về sau từ bên trong phòng ra tới, nàng lại diệt trừ cái kia hồ ly tinh. Nghĩ tới đây, Tô Huyền Vân dùng chân khí trực tiếp phong bế lỗ tai của mình, không để cho mình tiếp tục nghe được gian phòng động tĩnh bên trong. Trong nháy mắt, nửa ngày thời gian liền đi qua. Đông Phương Ly Nguyệt cả người ngồi phịch ở Lộ Minh trên thân, nàng ngụy vải thì thào mà nói nói, bị công cắn trả cuối cùng là đã ngừng lại, chỉ tiếc không có thể trực tiếp đột phá. Tiếng nói vừa ra, Đông Phương Ly Nguyệt dùng cánh tay ngọc chống tại Lộ Minh lồng ngực hai bên, run run rẩy rẩy đứng dậy. Nàng cúi đầu nhìn lướt qua Lộ Minh cái kia che kín hồng vân gương mặt, tiếp tục tự đủ, đáng tiếc ngươi là Tiêu Gia Vương, không phải tỷ tỷ thật đúng là muốn đem ngươi nuôi nốt dâng lên làm tỷ tỷ nam sủng. Tiếng nói vừa ra, Đông Phương Ly Nguyệt liền vươn mình đứng lên, chuẩn bị xuống giường mặc quần áo. Ngay tại lúc nàng vừa mới chuẩn bị từ trên giường rời đi thời điểm, đột nhiên trực tiếp cảm nhận được một cỗ lực lượng ép trên người mình, sau một khắc, lúc trước cái loại cảm giác này lần nữa bắt tới. Đông Phương Ly Nguyệt bị Lộ Minh đè xuống giường, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Sao lại thế? Nàng rõ ràng thích hợp sáng sử dụng mị công, Lộ Minh làm sao đột nhiên thoát khỏi nàng mị hoặc rồi? Theo lý thuyết chỉ cần nàng không chủ động tiếp xúc mị hoặc, Lộ Minh một ngày một đêm cũng sẽ không tỉnh táo lại. Đông Phương Ly Nguyệt lúc này mong muốn quay người, tiếp tục thích hợp sáng sử dụng mị công, nhưng mà nàng phát hiện tại làm xong loại sự tình này về sau, chính mình liền vươn mình khí lực cũng không có, công lực toàn thân cũng rất giống được phong tồn một dạng. Lúc này, Lộ Minh đầu nằm sấp ở bên thai của nàng nhẹ nói ra, "Đông Phương lâu chủ, tiên đan cũng không phải cái gì người đều có thể ăn." Nghe được Lộ Minh lời này, Đông Phương Ly Nguyệt đại não khẽ giật mình, lập tức trống rỗng. Lộ Minh đều nói đến tiên đan, Đông Phương Ly Nguyệt lại trễ như vậy cũng kịp phản ứng, hết thảy nàng cảm giác chỗ không đúng tại lúc này đều liên hệ. Khó trách Lộ Minh tại bị nàng mị hoặc về sau, còn sẽ chủ động đưa tay ôm lấy nàng, khó trách nàng trở lại Bách Hoa lâu về sau, đầy trong đầu đều là Lộ Minh thân ảnh, mong muốn cùng hắn đi cá nước thân mật. Nguyên lai Lộ Minh căn bản cũng không có nhận nàng mị hoặc chi thuật ảnh hưởng. Cái kia tiên đan cũng không phải thật tiên đan. Phản ứng lại tất cả những thứ này đều là Lộ Minh tạo thành về sau, Đông Phương Ly Nguyệt nội tâm trong nháy mắt bị lửa giận lấp đầy, "Ngươi cho ta hạ dược." Lộ Minh tại Đông Phương Ly Nguyệt bên thai nhẹ nhàng thổi một khí, sau đó nói tiếp, "Bổn vương đây là gậy ông đập lưng ông, các ngươi Bách Hoa lâu thời gian dài cho bổn vương hạ độc, nghi độc hại bổn vương cho ngươi ăn viên thuốc làm sao vậy?" Thú hổ. Nói đến đây, Lộ Minh dừng lại một chút, sau đó dùng càng thêm thanh âm trầm thấp tại Đông Phương Ly Nguyệt bên thai nhẹ nhàng nỉ nó nói, "Này tiên đan có thể là Đông Phương lâu chủ chính ngươi ăn hết." Nghe được Lộ Minh lời này, Đông Phương Ly Nguyệt nội tâm càng cho hơi vào hơn phẫn nộ, cho tới bây giờ đều là nàng tính toán người khác, nàng không nghĩ tới một ngày kia nàng vậy mà lại bị đừng người mưu hại. Đông Phương Ly Nguyệt liền đội vàng giằng co, mong muốn lật người tới ra tay với Lộ Minh, nhưng mà nàng vô luận như thế nào dãy rủa, Lộ Minh thân thể vẫn như cũ gắt gao ngăn chặn nàng. Hai người giờ phút này duy trì thân mật, Đông Phương Ly Nguyệt càng là động đậy, thân thể liền sẽ bị kích thích càng là vô lực. Đông Phương Ly Nguyệt một bên dãy rủa vừa nói, "Ngươi đến cùng là ai?" Đông Phương Ly Nguyệt không tin Tiêu Giao Vương một cái phế vật có thể ngăn cản được chính mình mị hoặc chi thuật, mà lại nàng mới vừa rồi cùng trước mắt cái này người hoàn hảo thời điểm, rõ ràng phát hiện thân thể của hắn 10 điểm cường tráng, là một cái người luyện võ, vừa rồi nàng bị dục vọng điều khiển tâm trí, hoàn toàn không có để ý những chi tiết này. Hiện tại sau khi tỉnh lại, nàng mới nhớ tới, Tiêu Giao Vương từ nhỏ đã không có luyện võ thiên phú, căn bản không có khả năng luyện võ. Lộ Minh một bên động tác vừa nói, vừa rồi mở miệng một tiếng tốt đệ đệ, bây giờ lại hỏi Bổn Vương là ai? Bổn Vương đương nhiên là hảo đệ đệ của ngươi Tiêu Giao Vương a. Ồ không, hiện tại Bổn Vương là ngươi hảo ca ca. Nói đến đây, Lộ Minh bắt đầu phát lực. Bởi vì hoặc tâm đan duyên cớ, Lộ Minh tại tiếp xúc Đông Phương Ly Nguyệt thời điểm liền phát hiện hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Đông Phương Ly Nguyệt trên người chân khí lưu động, hắn chẳng qua là dùng linh khí tại huyệt của nàng khiếu phía trên một bước, Đông Phương Ly Nguyệt toàn bộ công lực của người ta liền bị hắn cho phong bế. Đông Phương Ly Nguyệt lúc trước hoàn toàn đánh mất lý trí, chỉ biết là vặn bẹo thân eo, liền trên người công lực bị phong lại cũng không biết. Hiện tại nàng liền thành dê lợi làm thịt, chỉ có thể tùy ý Lộ Minh trả đạm. "T, ngươi." Đông Phương Ly Nguyệt nỗ lực nhẫn mại thân thể khó chịu nói ra, "Ngươi không thể nào là Tiêu Gia Vương." Lộ Minh a cười một tiếng, sau đó nói ra, "Đông Phương lâu chủ một cái ngụy nhất phẩm võ giả, chẳng lẽ còn không cảm giác được bổn vương trên người long khí?" Nghe được Lộ Minh, Đông Phương Ly Nguyệt đều có chút mờ mịt, nàng giờ phút này đúng là cảm nhận được Lộ Minh trên thân long khí mang tới uy áp. Hắn thật chính là Tiêu Gia Vương. Cái kia không có bất kỳ cái gì luyện võ thiên phú phế vật, làm sao có thể? Lộ Minh lúc này ở Đông Phương Ly Nguyệt bên thai tiếp tục nói, "Ngươi đã kết thúc, hiện tại đến phiên bổn vương." Lập tức Lộ Minh tiếp tục soạt lấy kích hoạt tiến độ. Cùng lúc đó, bên ngoài viện, Tô Uyển Vân phát hiện Thái Dương đều chạy đến đỉnh đầu, kết quả cái kia hồ ly tinh còn không có từ bên trong phòng ra tới, nàng lập tức thu hồi chân khí, nghĩ muốn nghe một chút trong phòng đến cùng là tình huống như thế nào. Nhưng mà sau một khắc, Đông Phương Ly Nguyệt tiếng cầu xin tha thứ lại từ bên trong phòng truyền đến. "Đại vương, ta biết sai rồi. Đại vương, tha mạng. Bách Hoa lâu, chuyện này, nô tốt đệ đệ, tỷ tỷ biết sai. Nô, hảo ca ca." Tô Uyển Vân cau mày, "Đệ đệ kêu xong gọi ca ca, lộn xộn cái gì? Hồ ly tinh này đến cùng tại làm cho gì?" Tô Uyển Vân hận không thể hiện tại liền bọt vào đi đem Đông Phương Ly Nguyệt cho tháo thành tám khối. Đông Phương Ly Nguyệt thanh âm càng lúc càng lớn, hoàn toàn không có bất kỳ che giấu nào, lúc này sân nhỏ khẩu trông coi nha hoàn tiểu hoàn đều đã nghe được mặt đỏ tới mang tai. Tô Uyển Vân lập tức đối nha hoàn nói ra, "Tiểu hoàn, ngươi đi trước bắc viện, ban đêm trở lại." Nha hoàn vội vàng nói, "Đúng, Tô tiểu thư." Tiếng nói vừa ra, nha hoàn liền nện bước từng bước nhỏ, đội vàng thoát đi hiện trường. Thời gian từng giờ trôi qua, Thái Dương dần dần ngã về tây, trong nháy mắt, một ngày thời gian liền đi qua. Ánh trăng nhu hòa xuyên tấu qua bệ cửa sổ vẩy hướng gian phòng, rơi tại mỹ nhân cái kia trắng nõn như ngọc trên thân. Trải qua vô số lần dãy rủa về sau, Đông Phương Ly Nguyệt cuối cùng vẫn nhận mệnh. Nàng nằm sấp trên ngực Lộ Minh, vẻ mặt hỏi, "Đại vương chuẩn bị xử trí ta như thế nào?" Chương 48, ngươi muốn cho ta phản bội Bách Hoa lâu. Chương 48, ngươi muốn cho ta phản bội Bách Hoa lâu. Bị Lộ Minh đổi một ngày, Đông Phương Ly Nguyệt giờ phút này cho là mình hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Bây giờ nàng công lực bị phong, toàn thân vô lực, Lộ Minh mong muốn giết nàng dễ dàng. Bách Hoa lâu không chỉ độc chết Lộ Minh hai người ca ca, còn kém chút mà độc chết hắn, mặc dù tất cả những thứ này đều không phải là nàng phụ trách, thế nhưng nàng dù sao cũng là Bách Hoa lâu lâu chủ, Lộ Minh tất nhiên sẽ đem tất cả những thứ này đều tính tại trên người của nàng. Thế nhưng nàng liền là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Lộ Minh sẽ đột nhiên phát sinh biến hóa lớn như vậy. Vẫn là nói, Lộ Minh kỳ thật vẫn luôn tại nguy trang, chỉ là vì tê liệt trong hoàng cung bị kia. Nghe được Đông Phương Ly Nguyệt lời về sau, Lộ Minh vừa cười vừa nói, không phải mới vừa đã xử trí sao? Nghe nói như thế, Đông Phương Ly Nguyệt hơi sững sờ, sau đó nàng cười khẽ một tiếng nói ra, ta cũng không cho rằng đại vương sẽ rộng lượng đến buông tha ta. Lộ Minh giơ tay lên, bàn tay bột một tiếng khoác lên Đông Phương Ly Nguyệt mông bên trên, bổn vương xác thực không có ý định buông tha ngươi, nhưng cũng đồng dạng không có ý định diệt trừ ngươi. Nghe được Lộ Minh lời này, Đông Phương Ly Nguyệt lập tức hiểu Lộ Minh là có ý gì. Ngươi muốn cho ta phản bội Bách Hoa lâu? Nói đến đây, Đông Phương Ly Nguyệt cười lạnh một tiếng, đại vương vẫn là kịp thời từ bỏ ý nghĩ này, ta là không thể nào phản bội Bách Hoa lâu. Lộ Minh hỏi, là bởi vì vị trí trái tim cái kia chưa ấp cổ trùng? Lộ Minh tại tiếp xúc Đông Phương Ly Nguyệt thân thể lúc, liền cảm giác được Đông Phương Ly Nguyệt trái tim nơi đó dị thường, tại trái tim của nàng mặt ngoài có một cái trùng trứng, cái kia trùng trứng khoảng cách trái tim gần vô cùng, một khi ấp, Đông Phương Ly Nguyệt trái tim liền có khả năng sẽ bị ấp cổ trùng đâm rách. Nghe được Lộ Minh, Đông Phương Ly Nguyệt lập tức sửng sốt. Nàng không nghĩ tới Lộ Minh thế mà liền cái này đều biết. Nam nhân này giấu thật là đủ sâu. Đông Phương Ly Nguyệt lập tức nói ra, nếu đại vương biết trái tim của ta chỗ có một đầu chưa ấp cổ trùng, cái kia đại vương nên hiểu rõ, ta không có khả năng phản bội Bách Hoa lâu. Huống hồ Bách Hoa lâu công tiêu giao vương phủ hai cái nhân mạng, mặc dù ngươi lợi dụng xong ta, cũng giống vậy sẽ không bỏ qua ta. Nghe được Đông Phương Ly Nguyệt, Lộ Minh đại náo một trầu, hai cái nhân mạng. Lộ Minh cười lạnh nói, hai cái nhân mạng. Xem ra bổn vương hai người ca ca cũng là bị các ngươi hạ độc chết. Đông Phương Ly Nguyệt nói ra, ngươi thông minh như vậy, hẳn là đã sớm đoán được. Nghe được câu này, Lộ Minh ôm Đông Phương Ly Nguyệt thân thể mềm mại trở mình, đưa nàng lần nữa ép dưới thân thể, hai tay chống tại nàng xốc xếp tóc hoa hai bên, nhìn chăm chú lấy nàng cặp mắt đào hoa. Đông Phương Ly Nguyệt hỏi, đại vương này là chuẩn bị ra tay rồi? Nói đến đây, Đông Phương Ly Nguyệt trực tiếp nhắm mắt lại, làm ra một bộ chờ chết dáng vẻ. Lộ Minh nga cười một tiếng nói ra, ngươi liền muốn chết như vậy? Đông Phương Ly Nguyệt nhắm hai mắt nói ra, Bách Hoa lâu công tiêu giao vương phủ hai cái nhân mạng, nếu là ta hiện tại bất tử chờ đợi ta chính là sống không bằng chết tra tấn. Lộ Minh nâng lên một cái tay, nắm bắt Đông Phương Ly Nguyệt cái cằm nói ra, làm bổn vương nữ nô, ngươi đã không chết, cũng không sẽ sống không bằng chết. Đông Phương Ly Nguyệt lúc này mở hai mắt ra, nhìn xem Lộ Minh nói ra, đại vương biết rõ ta không sẽ phản bội. Đông Phương Ly Nguyệt lời còn chưa nói hết, Lộ Minh liền nói, một cái nho nhỏ cổ trùng mà thôi. Tiếng nói vừa ra, còn không có đợi Đông Phương Ly Nguyệt mở miệng nói cái gì, Lộ Minh liền buông tay, đặt ở Đông Phương Ly Nguyệt vị trí trái tim. Sau một khắc, Đông Phương Ly Nguyệt cũng cảm giác một cỗ mát lạnh lực lượng tiến vào chính mình thân thể. Đông Phương Ly Nguyệt trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, nàng sau khi tỉnh hồn lại, đội vàng túi đầu, nhìn xem Lộ Minh tay. Lúc này nàng nhìn thấy Lộ Minh cái kia đặt ở nàng vị trí trái tim tay vậy mà tản ra hào quang màu xanh lục, Đông Phương Ly Nguyệt trong lúc nhất thời choáng váng. Đây là tiên lực, Lộ Minh lại là tiên nhân. Khó trách nàng bị hoặc chi thuật thích hợp sáng không có bất kỳ cái gì tác dụng, Lộ Minh thế mà đã học xong tiên thuật, trở thành tiên nhân. Mặc dù nàng cái này ngụy nhất phẩm võ giả liền tông sư đều có thể bị hoặc, thế nhưng đối mặt tiên nhân, nàng bị hoặc chi thuật không có khả năng có ích. Nghe đồn tiên nhân tinh thần phi thường mạnh mẽ, căn bản không phải đồng dạng võ giả có khả năng so, bị hoặc chi thuật liền thuộc về tinh thần công kích, đối phó võ giả còn có khả năng, nhưng là đối phó tiên nhân loại tinh thần lực này mạnh mẽ, cái kia chính là muốn chết. Nàng năm đó tu luyện mị công thời điểm, sư tôn của nàng liền nhắc nhở qua nàng, bất cứ lúc nào cũng không cần đối tiên nhân sử dụng mị công, bằng không cuối cùng trầm luân chỉ có thể là chính nàng. Đông Phương Ly Nguyệt chấn kinh thời khắc, Lộ Minh trên tay màu xanh lá linh khí còn tại liên tục không ngừng tiến vào Đông Phương Ly Nguyệt thân thể, những linh đó khí khi tiến vào Đông Phương Ly Nguyệt thân thể về sau, liền trực tiếp đem Đông Phương Ly Nguyệt trái tim bao vây lại. Đông Phương Ly Nguyệt vị trí trái tim cái kia chưa ấp cổ trùng tựa hồ đã nhận ra cái gì, lập tức chuyển động, mắt thấy liền muốn tránh thoát trùng trứng trói buộc, nhưng mà Lộ Minh khống chế cái kia cỗ màu xanh lá linh khí trực tiếp tiến vào trùng trứng. Trùng trong trứng còn không có ấp côn trùng tại tiếp xúc đến màu xanh lá linh khí về sau, điên cuồng giãy giụa, Đông Phương Ly Nguyệt rõ ràng cảm nhận được chính mình vị trí trái tim trùng trứng bặm mèo. Trong nội tâm nàng không khỏi nghĩ đến, Tiêu Giao Vương chớ không phải là muốn trước giờ kích thích trùng trứng ấp, dựa vào cổ trùng giết chết chính mình. Đang lúc Đông Phương Ly Nguyệt nghĩ như vậy thời điểm, cái kia cổ trùng tính cả trùng trứng trong thời gian rất ngắn liền bị Lộ Minh quán thâu màu xanh lá linh khí phân giải hết. Mà trùng trứng tan biến trong nháy mắt, Đông Phương Ly Nguyệt thân thể chân khí trong nháy mắt thông suốt, Đông Phương Ly Nguyệt cảnh giới cũng theo ngụy nhất phẩm trực tiếp tăng lên tới nhất phẩm cảnh giới. Cảm nhận được trong cơ thể chân khí dâng trào, Đông Phương Ly Nguyệt trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng. Sau một lát, Đông Phương Ly Nguyệt như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng, nàng đang muốn vươn mình chế phục Lộ Minh, đột nhiên lại nghĩ đến, Lộ Minh hiện tại đã là tiên nhân, chính mình mặc dù đột phá nhất phẩm, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Lộ Minh. Nghĩ tới đây, nàng vẫn như cũ thành thành thật thật nằm mặc cho Lộ Minh âm. Đông Phương Ly Nguyệt nhìn chăm chú lấy Lộ Minh con mắt, cười tủm tỉm nói ra, khó trách Bách Hoa lâu độc giết không chết đại vương, nguyên lai đại vương đã trở thành tiên nhân. Trong thân thể cổ trùng bị tẩy trừ, mà lại thẻ nhiều năm cảnh giới còn tăng lên, thời khắc này Đông Phương Ly Nguyệt tâm tình thật tốt, thân thể cũng không kiềm hãm được biến đến lửa nóng. Đông Phương Ly Nguyệt vũ mị cười một tiếng, xem ra ta không muốn phản bội cũng không được. Thấy Đông Phương Ly Nguyệt thế mà theo bản năng đối với mình sử dụng mị công, Lộ Minh á cười một tiếng, trực tiếp đưa tay nắm cổ ngọc của nàng, nhìn xem đôi mắt đẹp của nàng nói ra, làm sao Đông Phương lâu chủ lúc này lại sợ chết. Đông Phương Ly Nguyệt nói ra, đại vương nếu giúp ta thoát khỏi người kia khống chế, ta đây dĩ nhiên chính là đại vương người. Đông Phương Ly Nguyệt trong lòng nghĩ đến, bây giờ cổ trùng đã tan biến, lại thêm nàng đột phá đến nhất phẩm, từ nay về sau tính mạng của nàng liền nắm giữ trên tay của nàng. Đến mức Tiêu Giao Vương người tiểu nam nhân này, nàng chỉ cần trước giả vờ thuận theo hắn, đưa hắn dỗ lại chờ nàng an toàn rời đi Tiêu Giao Vương phủ, nàng liền lập tức bỏ trốn mất dạng, đến lúc đó Tiêu Giao Vương đừng nghĩ tìm tới nàng. Giang hồ to lớn, luôn có mặt của nàng thân chỗ. Lộ Minh lúc này nói ra, như là đã là buồn vương người, vậy liền đem Bách Hoa lâu sự tình thật tốt cùng buồn vương nói một chút đi. Chương 49, Đông Phương Ly Nguyệt kế vật chương 49, Đông Phương Ly Nguyệt kế vật Lộ Minh hết sức muốn biết Bách Hoa lâu tại sao phải đối Tiêu Dao vương phụ ra tay, đầu tiên là hại chết chính mình hai người ca ca, sau đó lại hạ độc mong muốn hạ độc chết chính mình. Bách Hoa lâu sau lưng đến cùng là ai? Nghe được Lộ Minh, Đông Phương Ly Nguyệt xoay nhúc nhích một chút thon dài đùi ngọc, sau đó nói ra, đại vương không bằng trước dâng lên, ta lại cùng đại vương nói một chút Bách Hoa lâu sự tình. Bọn hắn hiện tại này loại thân mật trạng thái, nhường Đông Phương Ly Nguyệt nội tâm có chút nữa, không biết vì cái gì, nội tâm của nàng luôn là không bị khống chế mong muốn Lộ Minh động một chút, cái này khiến nàng căn bản không tĩnh tâm được. Lộ Minh không để ý đến Đông Phương Ly Nguyệt, vẫn như cũ ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lấy hai tròng mắt của nàng, cứ như vậy rất tốt. Thấy Lộ Minh không nguyện ý đứng dậy, Đông Phương Ly Nguyệt cũng không có cách, đành phải mở miệng hỏi, đại vương muốn biết cái gì? Lộ Minh hỏi, Bách Hoa lâu chủ nhân chân chính là ai? Đông Phương Ly Nguyệt hồi đáp, cái này ta cũng không biết, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người kia ngay mặt. Hắn vẫn luôn mang theo một bộ mặt nạ quỷ. Bất quá hắn tự xưng bổn vương, đồng thời phần lớn thời điểm đều là đợi ở kinh thành, đại khái suất là một vị nào đó hoàng tử. Nghe được Đông Phương Ly Nguyệt lời này, Lộ Minh rơi vào trầm tư. Một vị nào đó hoàng tử? Hẳn không phải là Chu Hoàng ba vị hoàng tử đều chả không có phong vương, tại Đại Chu hoàng triều, một khi hoàng tử bị phong lại vương, bọn hắn nhất định phải đi tới đất phong, mà bọn hắn cũng là mất đi đoạt chính tư cách. Bọn hắn cũng không có khả năng tự xưng bổn vương. Nếu người kia tự xưng bổn vương, cái kia Bách Hoa lâu sau lưng chủ nhân đại khái suất là một cái nào đó phiên vương. Nghĩ tới đây, Lộ Minh tiếp tục hỏi, ngươi hẳn là có thể đủ theo trong giọng nói của hắn đánh giá ra tuổi của hắn a. Bây giờ còn tại kinh thành, có ba vị vương, ba vị này giống như Tiêu Gia vương, đều là không có đất phòng, đua của bọn hắn vị cũng là từ phía trên thế tập xuống tới. Lộ Minh muốn thông qua tuổi tác để phán đoán vị nào vương là Bách Hoa lâu màn sau chủ nhân, dù sao cái kia ba vị vương tuổi tác cũng không giống nhau. Đông Phương Ly Nguyệt hồi đáp, thanh âm của hắn so sánh nặng trĩu, theo thanh âm để phán đoán, hắn hẳn là một người trung niên, có chừng 40-50 tuổi. Nghe nói như thế, Lộ Minh suy nghĩ một chút, 40-50 tuổi. Tựa hồ kinh thành chỉ có một cái vương là người trung niên, cái kia chính là Phúc Vương. Phúc Vương cùng hắn bắn đại bác cũng không tới, mà lại Phúc Vương ưa thích hưởng thụ, trong thế giới của hắn trừ ăn ra uống liền là mỹ nhân, hắn thoạt nhìn không giống như là loại kia sẽ âm thầm bồi dưỡng thế lực người. Đương nhiên, người là có thể ngụy trang. Bất quá Phúc Vương thời gian dài rượu chè ăn uống quá độ, thân thể của hắn 10 điểm to mọng, như thật chính là Phúc Vương, dù cho hắn mang theo mặt nạ, Đông Phương Ly Nguyệt chỉ sợ cũng có thể đưa hắn nhận ra. Lộ Minh hỏi, nam nhân kia béo vẫn là gầy? Đông Phương Ly Nguyệt lập tức liền đoán được Lộ Minh ý nghĩ, nàng nói thẳng, hẳn không phải là Phúc Vương, cái kia người lớn lên tương đối gầy, mà lại Phúc Vương trên người có một cỗ mùi thối, rất xa đều có thể ngửi được, người kia trên thân không có bất kỳ cái gì mùi. Phúc Vương được bệnh tiêu khát chứng, trên người mùi đặc biệt rõ ràng, nàng không có khả năng nhận không ra. Lộ Minh suy nghĩ một chút, vẫn là không có đầu mối, xem ra chỉ có thể lần sau hỏi thăm Võ Huyền Dung. Võ Huyền Dung nếu biết Bách Hoa lâu đối Tiêu Dao Vương phủ hạ độc sự tình, còn biết dưới là cái gì độc, cái kia nàng đối người giật dây hẳn là cũng có hiểu biết đi. Lần sau Võ Huyền Dung tới cũng không thể đủ tập trung tinh thần soát kích hoạt tiến độ, ban đầu hắn lần trước liền định hỏi thăm Võ Huyền Dung liên quan tới Bách Hoa lâu sự tình lúc, làm sao Võ Huyền Dung thân thể thực sự quá mềm quá nóng, hắn tâm tư đều đang làm chuyện này phía trên, đều quên hỏi nàng. Lúc này, Lộ Minh tầm mắt trở lại Đông Phương Ly Nguyệt cái kia trương thành quen xinh đẹp trên ngọc dung, tay của hắn theo Đông Phương Ly Nguyệt cái cổ trắng ngọc chậm rãi bên trên rời, sau đó nắm bắt Đông Phương Ly Nguyệt môi đỏ, ngón tay nhẹ nhàng hướng trong miệng nàng thăm dò. Đông Phương Ly Nguyệt răng môi hé mở, Lộ Minh ngón tay trực tiếp liền rũi đi vào. Lộ Minh vừa cười vừa nói, một cái hai cái đều héo vô cùng, cũng là tiện nghi bổn vương. Nghe được Lộ Minh lời này, Đông Phương Ly Nguyệt một mặt không hiểu nhìn xem Lộ Minh. Lộ Minh ngón tay tại Đông Phương Ly Nguyệt trong miệng thăm dò về sau, vươn ra nắm cằm của nàng, nhìn chăm chú lấy nàng ngọc dung nói ra, ngươi một cái kinh thành đệ nhất mỹ nhân nhi, người kia thế mà không có chạm qua ngươi, thật là khiến người ta khó có thể lý giải được. Võ Huyền Dung coi như, dù sao Võ Huyền Dung là một cái giả hoàng hậu, mà lại vừa vặn đuổi kịp Chu Hoàng tập trung tinh thần tu đạo, hắn không động vào Võ Huyền Dung cũng nói còn nghe được. Thế nhưng Bách Hoa lâu loại địa phương kia cũng không phải đứng đắn gì địa phương, Đông Phương Ly Nguyệt một cái như thế tuyệt sắc, nàng lại còn có thể duy trì trong sạch chi thân đến hôm nay. Nghe được Lộ Minh lời về sau, Đông Phương Ly Nguyệt hồi đáp, ta mị công không có có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản, mặc dù tinh thần lực của hắn rất mạnh, nhưng là nam nhân đi vui mừng thời điểm, tinh thần sẽ trầm tĩnh lại, cái kia là nam nhân suy yếu nhất thời điểm, nếu là hắn đụng đến ta, rất có thể liền sẽ bị ta trái lại khống chế. Người kia mặc dù dùng cổ trùng khống chế ta, cũng một mực đối ta đều có rất nặng phòng bị tâm, từ trước tới giờ không dám nhìn thẳng con mắt của ta. Nói đến đây, Đông Phương Ly Nguyệt nội tâm sinh ra một tia cảm giác bị thất bại, chính mình như thế mạnh mị công, thế mà mới ngã xuống Lộ Minh người tiểu nam nhân này trên tay. Lộ Minh cười nhạt một tiếng, lập tức nói ra, vậy ngươi vừa rồi vì sao không đối bản vương sử dụng mị hoặc chi thuật, không thử nghiệm lấy khống chế bổn vương? Nghe được Lộ Minh lời này, Đông Phương Ly Nguyệt cười hồi đáp, đại vương thật biết chê cười, đại vương bây giờ là tiên nhân, tinh thần lực còn mạnh hơn tông sư, ta mặc dù đối ngươi sử dụng mị hoặc chi thuật, cũng không cách nào khống chế ngươi. Lộ Minh lúc này nói ra, từ nay về sau, ngươi chính là bổn vương nữ nô, ngươi liền tiếp tục tiềm phục tại Bách Hoa lâu, thay bổn vương thu thập tình báo đi, nhất là cái kia chủ sự sau màn tình báo. Đông Phương Ly Nguyệt nói ra, được rồi, đại vương. Đông Phương Ly Nguyệt trong lòng cười khẽ một tiếng, không khỏi nghĩ đến, tốt đệ đệ chờ tỷ tỷ rời đi Tiêu Dao vương phủ, ngươi chỉ sợ cũng rốt cuộc không có cách nào sai xử tỷ tỷ. Lộ Minh lúc này thoát ra dâng lên, ngươi có thể đi về. Lộ Minh thoát ra về sau, Đông Phương Ly Nguyệt hít một hơi thật sâu, người tiểu nam nhân này cuối cùng là đi lên. Lập tức nàng cũng đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo. Chờ mặc quần áo tử tế, Đông Phương Ly Nguyệt lần nữa nhìn thoáng qua trên giường Lộ Minh cái kia to con thân thể, khuôn mặt anh tuấn nhường Đông Phương Ly Nguyệt trong lòng lần nữa nóng lên. Nàng tranh thủ thời gian khắc chế tâm tình của mình, mặt mỉm cười nói ra, "Đại vương nếu là không có phân phó gì khác, ta đây liền rời đi." Lộ Minh nhàn nhạt từ một tiếng. Đông Phương Ly Nguyệt không chút do dự, trực tiếp quay người hướng phía phòng đi ra ngoài. Ngay tại nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, dừng bước lại, quay đầu nhìn xem trên giường Lộ Minh nói ra, "Đúng rồi, Đại vương, còn có một tin tức tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú." Lộ Minh hỏi, "Tin tức gì?" Đông Phương Ly Nguyệt hồi đáp, "Người kia thấy Tam hoàng tử mong muốn tiếp cận ngươi, sợ ngươi đem long khí cho Tam hoàng tử, liền muốn phải nhanh diệt trừ ngươi, mấy ngày trước đây hắn cho chúng ta một bình máu tươi của hắn, chuẩn bị để cho chúng ta trực tiếp ám sát ngươi." "Máu tươi?" Lộ Minh nghi hoặc mà hỏi, "Ám sát ta cùng hắn cho các ngươi máu tươi có quan hệ gì?" Đông Phương Ly Nguyệt nói ra, "Chu hoàng trực hệ huyết mạch máu có thể phá long khí hộ thể, nghe nói như thế, Lộ Minh đại não khẽ giật mình, long khí hộ thể thế mà dễ dàng như vậy liền có thể phá. Hắn có thể sống đến bây giờ, chống nổi nhiều lần như vậy ám sát cũng quá khó khăn, còn tốt trước kia ám sát hắn những cái kia thích khách không biết Chu hoàng trực hệ huyết mạch máu có khả năng phá long khí hộ thể, không phải hắn còn không có thức tỉnh nữ thần đồ giám, chỉ sợ cũng tùy tùng hắn hai người ca ca mà đi. Thế nhưng nói trở lại, những cái kia thích khách muốn từ mấy vị kia hoàng tử trên thân làm đến máu tươi đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng." Lộ Minh sau khi tính hồn lại nói ra, "Tin tức này bổn vương xác thực cảm thấy hứng thú, khó trách ngươi cảm thấy hắn là một vị nào đó hoàng tử. Người kia lo lắng Tam hoàng tử thu hoạch được long khí, đại khái suất là không muốn Tam hoàng tử trở thành thái tử, mà cái này liên lụy đến đoạt chính chi tranh, cùng cái này lợi ích tương quan liền là hai vị khác hoàng tử, vừa vặn bọn hắn lại là Chu hoàng trực hệ huyết mạch, máu tươi của bọn hắn có khả năng phá long khí hộ thể." Lộ Minh sau khi suy nghĩ một chút, nói với Đông Phương Ly Nguyệt, "Ngươi đi về trước đi, nếu là người kia lại để cho ngươi làm cái gì, ngươi liền trước tiên phái người nói cho bổn vương." "Được rồi, đại vương." Đông Phương Ly Nguyệt tiếng nói vừa ra, liền xoay người lần nữa, đem cửa phòng mở ra. Ngay tại Đông Phương Ly Nguyệt mở cửa phòng trong tích tắc, một đạo trưởng phong phá âm tới. Chương 50, Tô tiểu thư hẳn là ghen. Chương 50, Tô tiểu thư hẳn là ghen. Đông Phương Ly Nguyệt sắc mặt biến hóa, bất quá nàng lúc trước mới đột phá tới nhất phẩm, đối với này đạo trưởng phong nàng cũng không có không để trong mắt. Nàng trở tay một trưởng bố ra, Tô Uyển Vân cùng Đông Phương Ly Nguyệt hai trưởng đối lập, Tô Uyển Vân trực tiếp bị trưởng khí đập lui lại đến trong sân. Tô Uyển Vân sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Đông Phương Ly Nguyệt thế mà mạnh như vậy. Mà Đông Phương Ly Nguyệt lúc này thấy là Tô Uyển Vân đối nàng ra tay về sau, cũng hơi hơi thất thần. Nàng cũng biết Tô Uyển Vân có thể sẽ một chút võ công, thế nhưng không nghĩ tới Tô Uyển Vân lại có thể là một cái nhị phẩm võ giả. Đông Phương Ly Nguyệt lúc này đối sau lưng Lộ Minh nói ra, "Đại vương, các ngươi Tiêu Giao Vương phủ thật đúng là ngọa hổ thằng long." Nghe được Đông Phương Ly Nguyệt nâng lên Lộ Minh, Tô Uyển Vân nội tâm lần nữa bị lửa giận chiếm cứ, nàng lạnh a một tiếng, "Yêu nữ, nhận lấy cái chết." Sau một khắc, thân thể của nàng hóa thành một đạo tàn ảnh, lần nữa đi vào Đông Phương Ly Nguyệt trước mặt, lại là một trường bài xuất, cùng lúc đó mấy cây ngân châm theo Tô Uyển Vân trong tay áo bay ra. Đông Phương Ly Nguyệt một đầu tay chặn Tô Uyển Vân công kích, một cái tay hóa thành tàn ảnh, lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ đem Tô Uyển Vân vung ra mấy cây ngân châm toàn bộ dùng ngón tay kẹp lấy. Đông Phương Ly Nguyệt lúc này cười khanh khách nói, "Tô tiểu thư hẳn là ghen." Bị Đông Phương Ly Nguyệt như thế đâm một cái kích, Tô Uyển Vân sắc mặt càng thêm băng lãnh, nàng lần nữa xuất trường, lại là một trường vô ra. Đông Phương Ly Nguyệt chỉ phòng công công, lại một lần dễ dàng ngăn trở Tô Uyển Vân công kích. Đúng vào lúc này, Lộ Minh thanh âm từ bên trong phòng truyền đến, "Vân tỷ, để cho nàng trở về." Nghe được Lộ Minh thanh âm về sau, Tô Uyển Vân cũng không có trước tiên dừng tay, nàng hiện tại hận không thể đem Đông Phương Ly Nguyệt cái này hồ ly lẳng lơ ra cho lột bỏ tới. Thấy Tô Uyển Vân vẫn là không có dừng tay, Lộ Minh nói tiếp, "Vân tỷ, ngươi tiến đến, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Nghe được Lộ Minh lời này, Tô Uyển Vân lúc này mới hơi theo tức giận hơi thành tỉnh lại. Nàng lúc này thu hồi tay, hung hăng trừng mắt liếc Đông Phương Ly Nguyệt, liền hướng thẳng đến trong phòng đi đến. Mà Đông Phương Ly Nguyệt cũng không do dự, nàng quay đầu mỉm cười, "Cái kia đại vương, ta trước hết hồi trở lại Bách Hoa lâu." Lộ Minh nhừ một tiếng, không nói thêm gì. Đông Phương Ly Nguyệt sau đó hướng phía Tiêu Giao Vương phủ cửa lớn đi đến, mà Tô Uyển Vân tiến vào Lộ Minh gian phòng về sau, đã nghe đến một cỗ mùi tanh. Nàng nhướng mày, nhìn xem trên giường Lộ Minh, lúc này Lộ Minh trên thân không có mặc bất luận cái gì quần áo, lộ ra rộng lớn khỏe mạnh lồng ngực, hạ thân bị một đầu chăn mền che quất. Thấy Lộ Minh cái kia khỏe mạnh lồng ngực, Tô Uyển Vân hơi có chút thất thần, gương mặt kìm lòng không được hiện ra một vẻ hờn vân. Lộ Minh tiếp thân nha hoàn đều nói Lộ Minh thân thể đã càng ngày càng khỏe mạnh, nàng coi là khỏe mạnh chẳng qua là đối với trước đó gầy trơ cả xương cái chủng loại kia trạng thái, không nghĩ tới Lộ Minh thân thể đã như thế chẳng thật. Lộ Minh quả nhiên là đạt được tiên nhân trị liệu. Ngay tại Tô Uyển Vân nhìn xem Lộ Minh cơ bụng thất thần thời điểm, Lộ Minh mở miệng nói ra, "Vân tỷ, nàng đã là chúng ta Tiêu Giao Vương phủ người." Nghe nói như thế, Đông Phương Ly Nguyệt đột nhiên lấy lại tinh thần, nàng lập tức hỏi, "Lộ Minh, cái kia hồ ly tinh có phải hay không dùng Tiêu Giao Vương phủ uy hiếp ngươi, ép buộc ngươi cùng nàng đi vui mừng?" "Lộ Minh, ngươi không cần sợ nàng uy hiếp, cùng lắm thì chúng ta đem chuyện này nói cho hoàng hậu." Nghe được Tô Uyển Vân, Lộ Minh mỉm cười, sau đó nói ra, "Vân tỷ, ngươi hiểu lầm, đây là ta tự nguyện." Cái này, Tô Uyển Vân trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Nàng có chút không dám tin tưởng Lộ Minh vậy mà tự nguyện cùng nữ nhân kia đi cậu thả sự tình. Rất nhanh Tô Uyển Vân lại phản ứng lại, nữ nhân kia được xưng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân nhi, sắc đẹp tuyệt đối là kinh thành hết thảy trong nữ nhân cao cấp nhất tồn tại, đối mặt dạng này tuyệt sắc, nam nhân kia có thể ngăn cản được dụ hoặc. huống chi là Lộ Minh cái này vừa thành niên huyết khí phương cương thanh niên. Vừa nghĩ tới Đông Phương Ly Nguyệt câu dẫn Lộ Minh, Tô Uyển Vân Ngọc quyền liền không kiềm hãm được lần nữa siết chặt. Thấy Tô Uyển Vân một mặt tức giận biểu lộ, Lộ Minh tiếp tục nói, "Vân tỷ, ngươi tới đây một chút, ta cho ngươi biết một cái bí mật." Nhìn xem Lộ Minh cái kia to con lồng ngực, Tô Uyển Vân do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đỏ mặt đi tới bên giường, ngồi ở giường một bên, hơi hơi nghiêng người không lưng. "Bí mật gì?" Lộ Minh lúc này tới gần Tô Uyển Vân bên hai, nhẹ nói ra, "Đông Phương Ly Nguyệt cũng từng gặp ta trong mộng tiên nhân, nàng là tiên nhân an bài đến giúp đỡ ta." Nghe nói như thế, Tô Uyển Vân con ngươi hơi hơi co rụt lại, nàng liền nói Lộ Minh làm sao tự tin như vậy Đông Phương Ly Nguyệt lại biến thành Tiêu Dao Vương phủ người. Nguyên lai hết thảy đều là bởi vì cái kia tiên nhân an bài. Nhưng Tô Uyển Vân rất nhanh phản ứng lại, cho dù là tiên nhân nhường Đông Phương Ly Nguyệt hầu hạ Lộ Minh, cũng không nên là như thế cái hầu hạ pháp. Tô Uyển Vân sau đó nghiêm túc nói, "Lộ Minh, coi như nàng là tiên nhân an bài đến giúp đỡ Tiêu Dao Vương phủ, ngươi cũng không nên cùng nàng như thế thân mật, nàng dù sao cũng là Bách Hoa lâu lâu chủ, mà Bách Hoa lâu trước đó không lâu mới đúng ngươi hạ độc, nàng chưa hẳn liền nghe cái kia tiên nhân lời." Lộ Minh nói ra, "Ta đã thông qua Đông Phương Ly Nguyệt tìm hiểu rõ ràng, hạ độc sự tình cũng không là nàng an bài, nàng chỉ phụ trách thu thập tình báo, chân chính muốn giết ta là sau lưng nàng một cái nào đó hoàng thất người." Tô Uyển Vân lập tức hỏi, "Là ai?" Lộ Minh nói ra, "Cái này nàng cũng không biết, nàng chưa từng gặp qua mặt của người kia, bất quá ta đã để nàng đi đã điều tra, tin tưởng nàng chẳng mấy chốc sẽ có thu hoạch." Tô Uyển Vân lúc này đống nhiên lại nghĩ đến một cái vấn đề khác, mặc dù Đông Phương Ly Nguyệt thật chính là tiên nhân phái đến giúp đỡ Tiêu Dao Vương phủ, cũng không cần thiết hai người liền nhất định phải làm chuyện này đi. Lộ Minh lúc này giống như là đoán được Tô Uyển Vân ý nghĩ, nói tiếp, "Đông Phương Ly Nguyệt dù sao cũng là Bách Hoa lâu lâu chủ, nàng nếu là không có một cái lý do chính đáng, không có cách nào tới Tiêu Dao Vương phủ. Vừa rồi chúng ta làm hết thệ cũng là vì che giấu hai mắt người, nàng trở về cũng tốt cùng Bách Hoa lâu sau lưng người chủ nhân kia giao nộp, đến lúc đó nàng liền nói nàng tới Tiêu Dao Vương phủ là vì tìm hiểu tiên thuật cùng tiên đan hạ lạc." Nghe được Lộ Minh lời nói này, Tô Uyển Vân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là nàng hiểu lầm bọn hắn. Nàng còn tưởng rằng là Lộ Minh không chịu được dụ hoặc, cho nên mới cùng Đông Phương Ly Nguyệt đi cầu thả sự tình. Vừa nghĩ tới chính mình nắm Lộ Minh nghĩ như vậy không thể tả, Tô Uyển Vân nội tâm liền cảm giác có chút áy náy, nàng thật sự là tâm tư bẩn thỉu, thế mà nắm Lộ Minh nghĩ thành loại kia đồ hào sắc. Lúc này, Lộ Minh tại Tô Uyển Vân bên thai nhẹ giọng thử dò xét nói, "Vân tỷ, ngươi vừa rồi ra tay với Đông Phương Ly Nguyệt, là bởi vì ngươi tại giận ta sao?" Nghe được Lộ Minh lời này, Tô Uyển Vân phương tâm chấn động, mặc dù nàng phẫn nộ nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nàng cảm thấy Đông Phương Ly Nguyệt đang uy hiếp Lộ Minh làm loại chuyện đó, thế nhưng nàng ở sâu trong nội tâm kỳ thật thích hợp sáng vẫn còn có chút nho nhỏ cảm xúc. Dù sao từ xế chiều gian phòng động tĩnh bên trong liền có thể nghe được Lộ Minh trên giường vô cùng chủ động. Vừa nghĩ tới Lộ Minh điên cuồng đối Đông Phương Ly Nguyệt tình cảnh, Tô Uyển Vân nội tâm liền thấy 10 điểm không thoải mái, bất quá loại chuyện này nàng khẳng định là sẽ không nói ra. Nàng đỏ mặt vội vàng theo Lộ Minh trên giường dâng lên, "Không có, không có, ta cho là ngươi là nhận lấy yêu nữ kia bức hiếp, cho nên mới ra tay với nàng. Nếu hiểu lầm giải trừ, ta đây liền đi ra ngoài trước." Nói đến đây, Tô Uyển Vân liền tranh thủ thời gian nện bước từng bước nhỏ hướng phía bên ngoài phòng đi đến. Thấy mỹ phụ dùng cơ hồ chạy trốn đồng dạng tốc độ rời đi gian phòng của mình, Lộ Minh cười nhạt một tiếng, xem ra muốn cùng Tô Uyển Vân thân mật chuyển động cùng nhau, còn phải cần một chút thời gian mới được. Hắn lúc này lấy lại tinh thần, đem nữ thần đồ giám hoán ra tới, nhìn lướt qua Đông Phương Ly Nguyệt kích hoạt tiến độ. Kích hoạt tiến độ, 17 thấy 10 nơi đó có một cái nhảy lên bảo dương, Lộ Minh không chút do dự, trực tiếp nhấn một cái. Cơ sở trận pháp chi thức, tụ linh trận. Chương 51, 3 ngày sau. Bổn Vương muốn nghe đến tên tiểu tạp chủng kia bỏ mình tin tức chương 51, 3 ngày sau, Bổn Vương muốn nghe đến tên tiểu tạp chủng kia bỏ mình tin tức thấy trước mắt ban thưởng, Lộ Minh sửng sốt một chút. Lần này xem như hai cái ban thưởng sao? Lộ Minh sau khi tính hồn lại, lập tức điểm một cái trước mắt ban thưởng, sau một khắc, liên quan tới trận pháp một chút tri thức liền tràn vào Lộ Minh trong óc. Khi lấy được những trận pháp này tri thức về sau, Lộ Minh giờ mới hiểu được vì ban thưởng gì tụ linh trận trước đó sẽ ban thưởng chính mình cơ sở trận pháp tri thức. Trận pháp bố trí vô cùng rườm rà, cần dùng đến đồ vật cũng rất nhiều. Mong muốn bố trí bình thường nhất trận pháp đều cần rất nhiều tài liệu. Liên lấy tụ linh trận tới nói, cái này tụ linh trận có thể nói là cơ sở nhất trận pháp, nhưng là muốn bố trí trận pháp này cũng cần dùng đến đại lượng tài liệu. Trong đó trọng yếu nhất chính là linh thạch. Cảm nhận được tụ linh trận bố trí phương pháp về sau, Lộ Minh vuốt vuốt huyệt thái dương, liền trước mắt mà nói, hắn chỉ sợ rất khó thu hoạch được linh thạch. Bất quá tụ linh trận hắn là nhất định phải bố trí, đây là một cái linh khí mỏng manh võ đạo thế giới, đi qua mấy ngày này hắn tu luyện, Tiêu Dao Vương phủ linh khí chung quanh cơ hồ đã bị hắn hao hết, không có linh khí hắn liền không có cách nào tiếp tục tu luyện, này cực lớn hạn chế hắn thực lực tăng lên. Lúc này, nha hoàn tiểu hoàn thanh âm tại cửa ra vào vang lên, "Đại vương, muốn tắm gội sao?" Lộ Minh nói ra, "Muốn, đi chuẩn bị đi." Lập tức Lộ Minh mấy cái thiếp thân nha hoàn đi vào phòng, dọn dẹp phòng ở thu thập, cho Lộ Minh tắm rửa Bạch Hoa lâu. Nô Quỳnh Quế đứng tại lầu 3 lầu cát, thần sắc âm trầm nhìn xem Tiêu Dao Vương phủ phương hướng, nàng gái kia khô quắt làn da nếp vốn thành cùng một chỗ, lộ ra 10 điểm dò người. "Tôi tớ nói Đông Phương Ly Nguyệt giữa trưa liền sẽ trở về, kết quả này đều đã buổi tối, Đông Phương Ly Nguyệt vẫn chưa về, căn cứ Tiêu Dao Vương phủ trùng quanh thám tử mang về tin tức, Đông Phương Ly Nguyệt tiến nhập Tiêu Dao Vương phủ sau vẫn chưa hề đi ra." Cái này khiến Nô Quỳnh Quế không thể không lần nữa hoài nghi Đông Phương Ly Nguyệt có phải hay không muốn phản bội bọn hắn chủ thượng, thế nhưng có cái kia không có ấp cổ chủ tại, Đông Phương Ly Nguyệt hẳn là sẽ không to gan như vậy mới lạ. Bất quá nàng hết sức không hiểu vì cái gì Đông Phương Ly Nguyệt vừa tiến vào Tiêu Dao Vương phủ liền chờ đợi thời gian một ngày, hẳn là nàng tại Tiêu Giao Vương phủ gặp phiền phải gì. Ngay tại Ngô Quỳnh Quế nghĩ đến muốn hay không dẫn người ban đêm xông vào Tiêu Giao Vương phủ thời điểm, thấy đường phố xa xa bên trên một cỗ xe ngựa màu đỏ chậm rãi hướng phía Bách Hoa lâu lái tới. Thấy là Đông Phương Ly Nguyệt xe ngựa, Ngô Quỳnh Quế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thời khắc này Đông Phương Ly Nguyệt ngồi ở trong xe ngựa, trong lòng suy nghĩ tương lai phải làm gì, nàng bây giờ đã thoát khỏi trói buộc, đồng thời cũng có được trên giang hồ miễn cưỡng dừng chân bản sự. Thế nhưng liền trước mắt mà nói, nàng là tuyệt đối không thể trực tiếp chạy trốn, một khi nàng trực tiếp chạy trốn, bị người kia phát hiện, khẳng định sẽ phái người tới ám sát nàng. Vừa rồi nàng rời đi Tiêu Giao Vương phủ thời điểm, liền nghĩ qua trực tiếp thoát đi kinh thành, thế nhưng rất nhanh nàng liền nghĩ đến Tiêu Giao Vương phủ phụ cận đều là Bách Hoa lâu thám tử, nàng nếu là thật làm như vậy, chỉ sợ không được bao lâu truy sát nàng người liền đến. Người kia thủ hạ có thể là tồn tại có tông sư cảnh cường giả, mà lại người kia bản thân cũng đại khái suất là một cái tông sư. Hiện tại nhất biện pháp ổn thỏa liền tiếp tục đợi tại Bách Hoa lâu, tìm cơ hội rời đi kinh thành, chỉ cần an toàn rời đi kinh thành, nàng liền lập tức tìm địa phương trốn đi, đến lúc đó vô luận là người kia, vẫn là Lộ Minh đều cầm nàng không có cách nào. Ngay tại Đông Phương Ly Nguyệt trong lòng tự hỏi kế hoạch chạy trốn lúc, Mã Phu thanh âm truyền đến, "Lâu chủ, đến." Đông Phương Ly Nguyệt sau khi tỉnh hồn lại, lập tức xuống xe ngựa. Nàng mới vừa đi tới lầu 3, liền phát hiện Ngô Quỳnh Quế đang ở lầu cắt chờ lấy nàng. Ngô Quỳnh Quế một mực cung kính nói ra, "Lâu chủ, ngài hôm nay làm sao một mình đi tới Tiêu Giao Vương phủ chờ đợi một ngày?" Ngô Quỳnh Quế không chỉ là thủ hạ của nàng, cũng là nam nhân kia an bài tới giám thị nàng, đối với nàng dị thường, Ngô Quỳnh Quế tự nhiên vô cùng để ý. Đông Phương Ly Nguyệt mặt không đổi sắc nói ra, "Chủ thượng không phải chê ta nhiệm vụ không hoàn thành, cho nên ta hôm nay lần nữa đi Tiêu Giao Vương phủ tìm Tiêu Giao Vương dò xét một chút liên quan tới tiên thuật cùng tiên đan sự tình." Nghe được Đông Phương Ly Nguyệt trả lời, Ngô Quỳnh Quế nói ra, "Lâu chủ, bây giờ Tiêu Giao Vương phủ để phòng xâm nghiêm, ngài đi Tiêu Giao Vương phủ trước đó phải gọi bên trên lão thân." Đông Phương Ly Nguyệt một mặt không thèm để ý nói, cũng là một cái nhị phẩm, không có nguy hiểm gì. "Ta hôm nay kỹ càng hỏi thăm Lộ Minh một vài vấn đề, xác thực không hỏi đến tiên thuật hạ lạc, chủ thượng có khả năng lại phái người đi Tiêu Giao Vương phủ điều tra một phiên." Đông Phương Ly Nguyệt lời này ý tứ rất rõ ràng, như là không tin nàng, vậy bọn hắn liền chính mình phái người đi Tiêu Giao Vương phủ nghiệm chứng lời nàng nói có phải là thật hay không. Đông Phương Ly Nguyệt lúc này hướng thẳng đến gian phòng của mình đi đến, vừa đi vừa nói ra, "Ta mệt mỏi, nô bà vẫn là đem hôm nay tin tức báo cáo chủ thượng, miễn cho chủ thượng lo ngại." Lúc này Đông Phương Ly Nguyệt trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia không vui, Ngô Quỳnh Quế coi là đây là Đông Phương Ly Nguyệt tại bị chủ thượng gõ về sau, trong lòng tức giận, thế là cũng không nói thêm gì nữa. Đông Phương Ly Nguyệt lập tức về tới gian phòng của mình, Ngô Quỳnh Quế cũng không có chút gì do dự, quay người liền rời đi Bách Hoa lâu. Lục phủ, trong hành lang, nam nhân tại rèm sau lưng, ánh trăng lạnh lẽo vượt qua bệ cửa sổ, đem nam nhân bóng lưng chiếu xạ tại rèm phía trên. Ngô Quỳnh Quế đem chuyện đã xảy ra hôm nay hoàn chỉnh hồi báo cho bọn hắn chủ thượng. Nghe xong Ngô Quỳnh Quế lời về sau, nam nhân cười lạnh một tiếng, "Tìm hiểu cái tin tức cần một ngày thời gian. Thật cho là buồn vương không biết nàng chạy đi cùng tên tiểu tạp chủng kia tằng tiểu với nhau đi." Nói đến đây, trên thân nam nhân uy áp đột nhiên phóng xuất ra, Ngô Quỳnh Quế bị dọa đến liền vội vàng quỳ xuống đất, không dám ngôn ngữ. Ngô Quỳnh Quế vừa rồi chẳng qua là đem Đông Phương Ly Nguyệt lời thuật lại một lần, nàng cũng không có nói sự tình khác, nàng kỳ thật cũng theo Đông Phương Ly Nguyệt trên thân ngửi được một chút kỳ quái mùi vị, trong lòng cũng đoán được Đông Phương Ly Nguyệt là chạy đi Tiêu Giao Vương phủ cùng Lộ Minh song tu đi. Đông Phương Ly Nguyệt tu luyện bị công liền quyết định nàng nhất định phải tìm một cái nam nhân song tu, hết sức rõ ràng, Đông Phương Ly Nguyệt là nhìn chúng Lộ Minh tiên nhân dòng dõi thân phận, cảm thấy Lộ Minh là thượng hạng lô đỉnh. Qua nửa ngày, nam nhân mới thu hồi trên người bị áp, hắn đạm mặt nói cho nàng, tháng này cổ trùng ức chế dược cũng đừng hỏng. Ba ngày sau, bổn vương muốn nghe đến tên tiểu tạp chủng kia bỏ mình tin tức. Mặt khác, nhường Đông Phương Ly Nguyệt đừng quên sư tôn của nàng là chết như thế nào. Tiếng nói vừa ra, nam nhân thân ảnh liền tan biến tại màn trướng đằng sau. Cảm nhận được hơi thở nam nhân đã tan biến về sau, Ngô Quỳnh Quế này mới chậm rãi đứng dậy, xoa xoa trên trán mồ hôi, sau đó trở về Bách Hoa lâu. Bách Hoa lâu mỗ cái gian phòng. Trương Chí Cường đang tại ra sức động tác lấy, hắn ghé vào nữ nhân chỗ cổ, hít một hơi thật sâu nói ra, "Yêu kiều, ngươi hôm nay tắm gội thời điểm ngâm cái gì, thân thể đã vậy còn quá hương, thật là làm cho ta muốn ngừng mà không được." Tới Bách Hoa lâu trên cơ bản đều là quan lại quyền quý, hơn nữa có thể cùng những hoa khôi đó cùng chung đêm xuân cũng phần lớn đều là người có thân phận có địa vị. Nhưng Trương Chí Cường chẳng qua là Trương gia một cái hạ nhân, hắn cũng không có cái gì địa vị. Nhưng hắn những năm này vì Trương gia làm rất nhiều việc không thể lộ ra ngoài, hắn tại Trương gia đãi ngộ phi thường tốt, là có thể tiếp xúc Trương gia một số bí mật người, đến mức hắn tới Bách Hoa lâu sau cũng có thể cùng một chút hoa khôi bắt chuyện thổ lộ tâm tình, dù sao Bách Hoa lâu cũng biết một cái có thiên su gia tộc trên tay nắm giữ lấy đại lượng không thể lộ ra ngoài ánh sáng tình báo. Được xưng là yêu kiều hoa khôi hề bại nói ra, "Nô gia không có ngâm cái gì, chẳng qua là bôi một chút nước hoa." Nghe nói như thế, Trương Chí Cường dừng lại động tác, tò mò hỏi, "Nước hoa, cái kia là vật gì?" Hoa khôi hồi đáp, "Đó là chúng ta lâu chủ hôm qua theo Tiêu Giao Vương phủ mang về một loại có khả năng thay thế túi thơm đồ vật, lau hương nước sau, nô gia thân thể một ngày đều là hương hương." Trương Chí Cường hơi sững sờ, theo Tiêu Giao Vương phủ mang về đồ vật. Trương Chí Cường sau khi tính hồi lại, nói tiếp, "Yêu kiều, ta có thể nhìn một chút loại kia tên là nước hoa đồ vật sao?" Hoa khôi không do dự, trực tiếp đưa tay, theo bên cạnh phía dưới gối đầu xuất ra một bình sứ nhỏ. Trương Chí Cường tiếp nhận bình sứ nhỏ, mở ra nắp bình, ngửi một cái, một cỗ nồng đậm mùi thơm chui vào Trương Chí Cường xoắn mũi. Trương Chí Cường nhét gấp nắp bình, hỏi lần nữa, "Vật này thật xuất từ Tiêu Giao Vương phủ?" Hoa khôi hồi đáp, "Đúng vậy à, đây là chúng ta lâu chủ theo Tiêu Giao Vương phủ mua sắm, nghe nói 10 điểm đắt đỏ, mà lại không được bao lâu Tiêu Giao Vương phủ liền sẽ bán. Chương 52, bất quá nước hoa này nha, cũng là một cái tốt. Chương 52, bất quá nước hoa này nha, cũng là một cái tốt. Nghe được Hoa Khôi trả lời, Trương Chí Cường lần nữa ngây ngẩn cả người. Hắn đêm nay liền thể nghiệm qua nước hoa mang đến cho hắn kích thích cảm giác, tự nhiên hiểu rõ nước hoa này có nhiều đáng tiền. Hắn vốn cho rằng Tiêu Giao Vương phủ đóng lại hãng buôn vải về sau, liền sẽ triệt để mất đi thu nhập nơi phát ra, không nghĩ tới Tiêu Giao Vương phủ thế mà nghiên cứu ra thứ này. Nước hoa này có thể so với cái kia vải vóc giá trị tiền nhiều hơn. Tiêu Giao Vương phủ nếu là đại lượng bán loại nước hoa này, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ giàu có. Trương Chí Cường nhướng mày, lập tức đối trên giường Hoa Khôi nói ra, "Yêu kiểu, có thể hay không đem bình này nước hoa bán cho ta?" Nghe nói như thế, Hoa Khôi vội vàng nói, "Cái này không thể được, lâu chủ cũng chỉ mang về 300 bình, chúng ta mỗi người cũng chỉ có thể đủ phân đến một bình, muốn là cho ngươi, nô gia liền không có." Trương Chí Cường nói ra, "Ta xài bạc mua cho ngươi, ngươi thấy thế nào?" Hoa Khôi tiếp tục nói, "Nước hoa này đối nô gia tới nói phi thường trọng yếu. Có nước hoa này, các nàng về sau cũng không cần thời gian dài ngâm mình ở trong thùng tắm, thuận tiện rất nhiều, mà lại thân thể có khả năng thời gian dài bảo trì mùi thơm, có thể kéo dài tính đối nam nhân phát ra lực hấp dẫn." Trương Chí Cường cắn chặt răng nói thẳng, 100 lạng bạc ròng. Hoa Khôi vẫn không có lập tức đáp ứng, Trương Chí Cường tiếp tục nói, "Yêu kiểu, ngươi cũng nói Tiêu Giao Vương phủ không được bao lâu liền sẽ bán loại nước hoa này, đến lúc đó ngươi trực tiếp đi Tiêu Giao Vương phủ cửa hàng mua chính là, nước hoa này đắt đi nữa cũng không có khả năng 100 lạng bạc ròng một bình đi." Hoa Khôi suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút đạo lý, thế là lưu luyến không rời nói, "Vậy được rồi." Sau đó Trương Chí Cường đứng dậy theo y phục của mình bên trong xuất ra 100 lượng ngân phiếu cho Hoa Khôi, theo Hoa Khôi trên tay tiếp nhận nước hoa về sau, Trương Chí Cường không có liền trực tiếp mặc quần áo rời đi Bách Hoa lâu. Trương gia. Lúc đêm khuya vắng người, Trương gia vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, Trương gia đèn lồng số lượng nhiều đến làm cho cả Trương gia thoạt nhìn như là ban ngày đồng dạng sáng ngời. Tại Trương gia trong hành lang, Trương gia gia chủ Trương Vân Dật ngồi tại chủ vị, trên tay cầm lấy một cái tản ra mùi thơm bình sứ nhỏ, nghiêm túc đánh giá một phiên. Sau đó hắn một mặt đạm mạc nói, "Khó trách mấy ngày này Tiêu Giao Vương phụ tăng cường lực lượng thủ vệ, nguyên lai là nghiên cứu ra cái đồ chơi này." Trong đại sảnh ở giữa, Trương Chí Cường lập tức nói ra, "Gia chủ, nếu để cho Tiêu Giao Vương phủ đại lượng buôn bán loại nước hoa này, chỉ sợ không được bao lâu Tiêu Giao Vương phủ lại sẽ chấn hưng." Nghe nói như thế, Trương Vân Giật không khỏi cười lạnh một tiếng, "Chấn hưng? Liền Tiêu Giao Vương đều sắp chết, bọn hắn làm sao chấn hưng? Tiêu Giao Vương vừa chết, toàn bộ Tiêu Giao Vương phủ liền tản, Tiêu Giao Vương phủ chỉ sợ sẽ không có chấn hưng ngày đó." Nói đến đây, Trương Vân Giật mở ra bình sứ nhỏ một nhét, sau đó hít một hơi thật sâu nói ra, "Bất quá nước hoa này nha, cũng là một cái tốt." Nghe nói như thế, Trương Chí Cường lập tức nói ra, "Gia chủ, không bằng chúng ta trực tiếp phái Huyết Vân lâu người tiến vào Tiêu Giao Vương phủ, đem nước hoa phương pháp luyện chế cấp tới." Trương Vân Giật không có lập tức trả lời Trương Chí Cường, hắn đem trong tay một nhét một lần nữa nhét vào bình sứ nhỏ bên trong, sau đó hắn đặt ở cái ghế trên lan can ngón tay không ngừng đập lan can, tựa hồ đang suy tư cái gì. Trương Vân Giật tự nhiên có thể nhìn ra nước hoa giá trị, nếu là Trương gia có thể thu hoạch được nước hoa phương pháp luyện chế, cái kia chắc chắn nhường Trương gia của cải lại lần nữa mở rộng gấp đôi. Mà lại Trương Vân Giật tin tưởng, mặc dù bọn hắn Trương gia không cướp đoạt nước hoa này phương pháp luyện chế, gia tộc khác hoặc là một ít thế lực cũng tất nhiên sẽ cướp đoạt nước hoa này phương pháp luyện chế. Liền lấy Bách Hoa lâu tới nói, Bách Hoa lâu như là đã bắt đầu tiếp xúc Tiêu Giao Vương phủ, vậy liền chứng minh Bách Hoa lâu đã tại đánh nước hoa này phương pháp luyện chế chủ ý. Chỉ bất quá, Tiêu Giao Vương phủ có hai cái nhị phẩm võ giả, đồng thời Tiêu Giao Vương phủ trong khoảng thời gian này còn tăng cường lực lượng thủ vệ, nếu là bây giờ muốn từ Tiêu Giao Vương phủ giật đổ, cái kia tối thiểu phải phái một cái nhất phẩm võ giả. Có lẽ là nhìn ra Trương Vân Giật ý nghĩ trong lòng, Trương Chí Cường lúc này nói ra, "Gia chủ, trước mấy ngày Huyết Vân lâu phái người đi Tiêu Giao Vương trang viên tìm kiếm tiên pháp, cùng một chút thế lực sinh ra xung đột, tại Tiêu Giao Vương trong trang viên ra tay đánh nhau, điều này khiến cho Tiêu Giao Vương phủ chú ý, Tiêu Giao Vương phủ đem Thạch Vũ Hằng lại triệu hồi trang viên, hiện tại toàn bộ Tiêu Giao Vương phủ cũng chỉ có Lý Vân Phàm một cái nhị phẩm." Nghe nói như thế, Trương Vân Giật không có do dự nữa, nói thẳng, "Nhường Huyết Vân lâu ra tay, ngươi không muốn tham dự?" Trương Chí Cường lập tức nói ra, "Đúng, gia chủ." Tiếng nói vừa ra, Trương Chí Cường liền quay người rời đi. Nhìn xem Trương Chí Cường bóng lưng rời đi, Trương Vân Giật khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra vẻ tươi cười, lẩm bẩm lầu bầu nói ra, "Không nghĩ tới Tiêu Giao Vương trước khi chết còn đưa cho chúng ta Trương gia một món lễ lớn." Ngày thứ hai, Bạch Hoa Nhai. Sáng sớm, một đám mỹ nhân tài tử quay quanh tại một cái tên là Lưu Danh Các lối vào cửa hàng. Tại Lưu Danh Các cổng để đó mấy tấm bảng hiệu, trên đó viết bản điểm cửa hàng nước hoa vì Bạch Hoa lâu Hoa Khôi sử dụng cùng quản. Thấy này tấm bảng hiệu, hôm qua theo Hoa Khôi nơi đó tiếp xúc qua nước hoa người đều sinh ra hứng thú nồng hậu. Lúc này một người mặc màu xám vải thô quần áo nam nhân đến Lưu Danh Các trước cửa, nam nhân xúc động mà hỏi, "Ai là trưởng quỹ?" Nghe được có người gọi mình, Tống Vĩnh Lương lập tức từ giữa phòng ra tới. Tống Vĩnh Lương nhìn thoáng qua nam nhân kia cách ăn mặc, cũng không có bởi vì nam nhân người mặc vải thô quần áo liền ghét bỏ nam nhân, hắn mỉm cười hỏi, "Không biết vị khách nhân này muốn cái gì dạng nước hoa?" Hướng Khải hỏi, "Các người nước hoa đến từ địa phương nào, thật chính là cùng Bách Hoa lâu những hoa khôi đó sử dụng nước hoa là giống nhau sao?" Tống Vĩnh Lương nói ra, "Nước hoa này là chúng ta Tiêu Giao Vương phủ nghiên chế, Bách Hoa lâu những cô nương kia sử dụng nước hoa cũng là theo chúng ta Tiêu Giao Vương phủ mua." Nghe được Tống Vĩnh Lương nói là Tiêu Giao Vương phủ nghiên chế nước hoa, ở đây người vây xem đều thấy hết sức kinh ngạc. Tiêu Giao Vương phủ mấy ngày trước đây mới đóng hãng buôn bán, bọn hắn còn tưởng rằng Tiêu Giao Vương sắp chết, từ nay về sau Tiêu Giao Vương phủ sẽ không còn có bất kỳ sản nghiệp nào, không nghĩ tới lúc này mới không bao lâu, Tiêu Giao Vương phủ lại mở cửa hàng, đồng thời còn nghiên cứu ra nước hoa này loại sản phẩm. Hướng Khải cũng mặc kệ này chút nước hoa là ai nghiên chế, hắn trực tiếp hỏi, các ngươi nơi này có không có loại kia mùi thơm đặc biệt nồng hậu dày đặc nước hoa? Tống Vĩnh Lương nói ra, có. Tống Vĩnh Lương tiếng nói vừa ra, liền từ trong tủ chén xuất ra một cái có màu đỏ ấn ký bình sứ nhỏ. Tống Vĩnh Lương nói ra, khách nhân, ngươi nghe. Hướng Khải lập tức theo Tống Vĩnh Lương tiếp nhận cái bình, mở ra nắp bình, sau một khắc, một cỗ nồng hậu dày đặc mùi thơm tràn vào Hướng Khải mũi. Hướng Khải cũng nhịn không được ho khan, Tống Vĩnh Lương vội vàng nói, khách nhân, nước hoa này mùi thơm là hết thảy nước hoa dày đặc nhất, bất quá ngươi mua về sau có khả năng pha loãng sử dụng. Tống Vĩnh Lương tiếng nói vừa ra, Hướng Khải liền đắp lên nắp bình hỏi, nước hoa này bao nhiêu tiền một bình? Tống Vĩnh Lương hồi đáp, 10. Tống Vĩnh Lương lời còn chưa nói hết, Hướng Khải liền lập tức nói ra, 15 lượng một bình. Tiện nghi như vậy, các ngươi lưu danh các có nhiều ít nước hoa, chúng ta phủ Phúc Vương muốn hết. Nghe nói như thế, Tống Vĩnh Lương này mới phản ứng được, khó trách cái này người thoạt nhìn kích động như vậy, nguyên lai là phủ Phúc Vương tôi tớ. Phúc Vương thân thể có mùi lạ, đây là kinh thành mọi người đều biết sự tình, cứ việc Phúc Vương trên thân một mực có túi thơm, thế nhưng cũng không che giấu được trên người mùi vị khác thường. Hiện tại có nước hoa này, Phúc Vương trên người mùi vị khác thường liền có thể có được áp chế. Bất quá, Tống Vĩnh Lương lúc này lại vừa cười vừa nói, vị khách nhân này, thực sự ngượng ngùng, nước hoa mỗi người lượng tiêu thụ một bình. Chương 53, hắn cao điệu như vậy, chẳng lẽ là dự định đối những người kia ra tay rồi? Chương 53, hắn cao điệu như vậy, chẳng lẽ là dự định đối những người kia ra tay rồi? Tiêu Giao Vương trước phủ kỳ nước hoa sản lượng không đủ, giai đoạn này chủ yếu là vì khai hỏa thanh danh, nhường càng nhiều người biết nước hoa vật này, cho nên Tô Huyền Vân liền chế định hạn mua chính sách. Nghe được Tống Vĩnh Lương lời về sau, Hướng Khải sửng sốt một chút, hắn sau khi tính hồi lại, nói lần nữa, 20 lượng một bình, chúng ta phủ Phúc Vương muốn lưu danh các toàn bộ nước hoa. Tống Vĩnh Lương mỉm cười lắc đầu, khách nhân, cái này không thể được, nếu là phủ Phúc Vương nghĩ còn nhiều hơn nước hoa có thể trực tiếp đi Tiêu Giao Vương phủ đặt hàng, chúng ta lưu danh các chỉ bán lẻ. Nghe được Tống Vĩnh Lương lời này, Hướng Khải lập tức hiểu được, lập tức từ trong túi tiền xuất ra 15 lượng bạc đặt ở trên bàn. Tống Vĩnh Lương cũng lần nữa theo trong quầy xuất ra một bình không có mở ra nước hoa đưa cho Hướng Khải. Hướng Khải tiếp nhận nước hoa về sau, liền trực tiếp xuyên qua đám người, hướng phía phủ Phúc Vương chạy đi. Chờ Hướng Khải sau khi đi, Tống Vĩnh Lương nhìn xem đám người vây xem nói ra, chư vị, này chút nước hoa đều có thể thử nghe, dùng thử, nếu là chư vị hứng thú có thể tiến đến dùng thử. Nghe được Tống Vĩnh Lương lời về sau, đám người vây xem lập tức tràn vào lưu danh các. Nửa canh giờ cũng chưa tới, lưu danh các ngoại trừ trên sân khấu nước hoa, trong quầy nước hoa toàn bộ đều bán sạch, có người thậm chí còn muốn đem lưu danh các trên sân khấu nước hoa cũng mua đi. 15 lượng bạc ở thời đại này đã đầy đủ một chút bần nhà nghèo sinh sống nửa năm, thế nhưng ở kinh thành, đối với có thể tới Bách Hoa Nhai này loại hưởng lạc nơi trốn tài tử giai nhân nhóm tới nói 15 lượng bạc không đáng kể chút nào. Thấy lưu danh các nửa canh giờ liền kiếm lời mấy ngàn lượng bạc, Tống Vĩnh Lương miệng đều cười sai lệnh, hắn vội vàng phái người đem cái tin tức tốt này nói cho Tô Huyền Vân. Mà Tiêu Giao Vương phủ nghiên cứu ra nước hoa sự tình cũng tại thời gian cực ngắn liền chuyển khắp toàn bộ kinh thành, nhất là những cái kia thế gia quý tộc, quan lại quyền quý, tại thời gian rất ngắn liền biết việc này. Đồng dạng, trong hoàng cung người cũng rất nhanh liền biết được việc này. Vị Ương cung, người mặc một tịch phượng bào võ huyền dung ngồi tại phượng ghế dựa bên trên, nhìn xem trên tay bình sứ nhỏ, trên mặt lộ ra một bộ vẻ suy tư. Tiêu Giao Vương phủ có thể xuất ra nước hoa loại sản phẩm này, võ huyền dung cũng không có thấy đặc biệt kinh ngạc, dù sao nàng đã biết Lộ Minh tại dấu rốt, mà lại có khả năng đã là một vị tiên nhân. Nàng kinh ngạc chính là Lộ Minh đem nước hoa lấy ra. Loại thời điểm này Lộ Minh đem nước hoa lấy ra, khẳng định sẽ khiến không ít người đối Tiêu Giao Vương phủ quan tâm. Những năm này, có không ít thế gia đại tộc cũng đang cướp đoạt Tiêu Giao Vương phủ sản nghiệp, nhất là Trương gia, lợi dụng đủ loại thủ đoạn chiếm đoạt Tiêu Giao Vương phủ không ít sản nghiệp. Nước hoa một khi lấy ra, chắc chắn lại sẽ tao ngộ mấy người tranh đoạt. Võ Huyền Dung mày liếu hơi nhíu, Lộ Minh hẳn phải biết nước hoa sẽ hấp dẫn những cái kia tham lam người, nhất là những cái kia đối Tiêu Giao Vương phủ ban đầu liền có ác ý người, hắn cao điệu như vậy, chẳng lẽ là dự định đối những người kia ra tay rồi. Nghĩ tới đây, Võ Huyền Dung đem một nhét mở ra, sau đó ngửi một cái bình sứ nhỏ bên trong nước hoa, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm chui vào nàng tú mũi. Võ Huyền Dung trong lòng suy nghĩ, xem ra lần sau đi Tiêu Giao Vương phủ, đến làm cho Tiêu Giao Vương cho hoàng cung cũng đưa một chút nước hoa. Lúc này, Võ Huyền Dung đối một bên Lý Thanh Loan nói ra, Thanh Loan, đi cho những người kia đều nói một tiếng, để cho bọn họ gần nhất trong khoảng thời gian này đều đàng hoàng một chút, không nên đi treo chọc Tiêu Giao Vương phủ. Nghe nói như thế, Lý Thanh Loan lập tức hiểu rõ Võ Huyền Dung ý tứ. Võ Huyền Dung nói những người kia, tự nhiên chỉ là hoàng hậu một đảng người. Hoàng hậu một đảng bên trong cũng không ít thế gia đại tộc, những thế gia này trong đại tộc đồng dạng có xâm chiếm Tiêu Giao Vương phủ sản nghiệp tồn tại, đồng thời cũng có một số người nhớ thương lấy Tiêu Giao Vương phủ sản nghiệp cùng tiên thuật. Tỷ như Tô gia, lúc trước Tô gia đem Tô Huyền Vân đưa vào Tiêu Giao Vương phủ, chính là vì Tiêu Giao Vương phủ tiên thuật. Lộ Minh bây giờ đã cùng Võ Huyền Dung kết minh, Võ Huyền Dung đương nhiên sẽ không nhường phía bên mình người lại đánh Tiêu Giao Vương phủ chủ ý, hiện tại Lộ Minh là nàng đều không dám đắc tội tồn tại, những cái kia thế gia đại tộc lại đi gây sự với Lộ Minh, cái kia chính là muốn chết. Phủ Phúc Vương trong đại điện, một chút tướng mạo xinh đẹp, dáng người xinh đẹp vũ cơ đang cực lực dây dụ eo thân của các nàng. Tại đại điện ngay phía trên, một cái giống như núi nhỏ to mọng nam nhân ôm ấp lấy hai cái thân không có quần áo vật tuyệt sắc nữ tử, hai nữ tử mày liêu nhíu chặt, trong ánh mắt tựa hồ toát ra vẻ chán ghét, thế nhưng các nàng rồi lại cực lực nhẫn lại lấy, lộ ra một bộ định nọt dáng vẻ. Một nữ tử cho nam nhân rót rượu, một nữ tử cho nam nhân cho ăn thịt. Lúc này toàn bộ đại điện bên trong, ngoại trừ mùi thịt mùi rượu, còn có một cô nát quả táo mùi vị, đây cũng là vì cái gì nam nhân bên người hai nữ tử vô luận như thế nào nhẫn lại, trong ánh mắt vẻ chán ghét đều thủy chung không giấu được nguyên nhân. Nhưng vào lúc này, một cái hạ nhân đột nhiên tiến vào đại điện, hưng phấn nói, chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương. Nhìn thấy Hướng Khải đột nhiên xông tới, Phúc Vương một mặt không vui nói ra, Hướng Khải, ngươi nổi điên cái gì? Hướng Khải vội vàng xuất ra một cái bình nhỏ, lập tức nói ra, đại vương, nhỏ phát hiện một cái tên là nước hoa đồ vật có thể che giấu trên người mùi, đồng thời mùi thơm có khả năng kéo dài thời gian rất dài, trọng yếu nhất là có thể tùy thời lấy ra bôi lên ở trên người. Nghe nói như thế, Phúc Vương sửng sốt một chút, to mọng heo trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau khi tính hồn lại, hắn vội vàng nói, nhanh, nhanh mang lên cho bổn vương nhìn một chút. Nói đến đây, Phúc Vương móng heo một bàn tay đập ở bên người nữ tử mông phía trên, đẩy một thoáng bên người nữ tử liền vội vàng đứng lên, đi vào Hướng Khải trước mặt. Làm thân không có quần áo vật tuyệt sắc đến gần thời điểm, Hướng Khải nuốt nước miếng một cái, liền vội vàng đem vùi đầu xuống tới, không dám nhìn nữ tử. Nữ tử tiếp nhận bình sứ nhỏ về sau, liền trở về Phúc Vương bên người. Phúc Vương theo nữ tử trên tay đem bình sứ nhỏ cầm tới, sau đó mở ra nắp bình, hít một hơi thật sâu. Nay miệng vừa hạ xuống, mùi thơm sặc Phúc Vương trực ho khan, thế nhưng Phúc Vương lại không có một chút không cao hứng, trên mặt hắn thịt mỡ đều cười hơi hơi bên trên nhất. Đã vậy còn quá hương. Tiếng nói vừa ra, Phúc Vương tầm mắt nhìn chừng chừng lấy quỳ trên mặt đất chó săn Hướng Khải, sau đó nói ra, Hướng Khải, vật này ngươi là từ đâu mà lấy được? Hướng Khải vội vàng trả lời, hồi đại vương, đây là Tiêu Giao Vương phủ nghiên cứu ra tới, hiện tại đã tại lưu danh các bán. Nghe được Tiêu Giao Vương phủ bốn chữ, Phúc Vương rõ ràng sửng sốt một chút. Sau khi tính hồn lại hắn nói ra, ngươi mua nhiều ít, nhanh đi lại cho bổn vương nhiều mua một chút trở về. Hướng Khải nói ra, đại vương, lưu danh các quy định một người chỉ có thể mua một bình, nhỏ chỉ mua một bình, hiện tại lưu danh trong các nước hoa chỉ sợ đều đã bị cướp hết. Phúc Vương nhướng mày. Hướng Khải lúc này tiếp tục nói, bất quá lưu danh các trưởng quỹ nói nếu là phủ Phúc Vương cần càng nhiều nước hoa có thể trực tiếp đi Tiêu Giao Vương phủ mua. Nghe nói như thế, Phúc Vương a cười một tiếng. Nhường phủ Phúc Vương trực tiếp đi Tiêu Giao Vương phủ mua sắm. Bọn hắn sợ không phải sợ hãi không gánh nổi nước hoa phương pháp luyện chế, muốn kéo bổn vương làm chỗ dựa. Phủ Phúc Vương chỉ làm vận chuyển hàng hóa mậu dịch, đồng thời phủ Phúc Vương cơ hồ lũng đoạn toàn bộ Đại Chu Vương triều đường thủy vận chuyển hàng hóa, mặc dù Phúc Vương không có đất phòng, thoạt nhìn chẳng qua là một cái nhàn tản vương, thế nhưng toàn bộ kinh thành không có mấy cái thế gia đại tộc dám trêu chọc Phúc Vương. Tại lúc này Phúc Vương xem ra, Tiêu Giao Vương phủ một bên hạn chế nước hoa bán số lượng, một bên lại để cho mình đi Tiêu Giao Vương phủ mua, rõ ràng liền là Tiêu Giao Vương phủ biết mình cần nước hoa, tận lực lấy tốt chính mình. Tiêu Giao Vương đều sắp chết, nếu là không có một cái chỗ dựa, bây giờ Tiêu Giao Vương phủ căn bản không gánh nổi nước hoa này kiếm tiền mua bán. Đương nhiên, đây chỉ là Phúc Vương cách nhìn. Phúc Vương lúc này rơi vào trầm tư, sau một lúc lâu về sau, hắn tự lẩm bẩm nói ra, Tiêu Giao Vương phủ lần này vũng nước đục chuyến không được, bổn vương cũng không dám đắc tội người kia. Nói đến đây, Phúc Vương nhìn về phía Hướng Khải, sau đó nói ra, ngươi phái thêm mấy người đi lưu danh các ngồi sổm chờ lưu danh các chỉ cần vừa có nước hoa, liền lập tức để cho bọn họ đi xếp hàng. Nghĩ sâu tính kỹ về sau, Phúc Vương cuối cùng lựa chọn phái thêm một số người đi lưu danh các tranh mua phương pháp, cũng không có lựa chọn trực tiếp đi Tiêu Giao Vương phủ mua sắm. Tiêu Giao Vương phủ tình huống quá phức tạp, hắn hết sức sợ hãi cùng Tiêu Giao Vương phủ dính vào quan hệ,